Chương 81, đột phá thất bại. Nước đầy thì tràn. Chương 81, đột phá thất bại. Nước đầy thì tràn. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, 3 năm tu vi. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, Xích Ly Giao Châu. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, 10 năm tu vi. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, Thái A Kiếm Ý. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, Bạch Hổ Chân Ý. Theo chiếu ngục địa lao đi ra, Trương Nghị đợi chừng 5-6 ngày, hệ thống mới có phản hồi. Mà cái này một đợt thu hoạch, không thể bảo là không phong phú. Hơn 10 đầu đại yêu, không phải yêu vương chính là yêu quân. Quan tu vi liền cho phát nổ 50 năm, chuyển đổi với bản thân tinh thuần chân khí, chọn mện chống đỡ 30 năm khổ tu. Cho nên lúc này Trương Nghị cảm giác đan điền của mình cùng kinh mạch tựa như phình lên trướng lên khí cầu. Đầu nhi, một bên Vương Tông Hổ phát giác được Trương Nghị dị dạng, nghi hoặc xem ra. Có thể ngay sau đó không đợi hắn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, một cố khí lãng đột nhiên từ Trương Nghị quanh thân vào tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, Vương Tông Hổ cả người trực tiếp bị thổi bay đập vào trên vách tường. Ngoài cửa đám người nghe được trong phòng động tĩnh nhao nhao vào. Đầu nhi, Triệu Phi nhìn thấy Trương Nghị hai mắt đỏ ngầu, quần áo tóc không gió mà bay, hắn đang muốn đi làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng người nào biết Tôn Viễn lại đột nhiên ngăn cản hắn. Đầu nhi, tại đột phá, đừng quấy rầy hắn. Nghe vậy Triệu Phi không hiểu, ghé mắt nhìn về phía Đỗ Thành. Phát hiện Đỗ Thành thế mà cũng đẩy mặt ngưng trọng bộ dáng. Một nén nhang sau. Vâng. Trong phòng lại lần nữa nhấc lên một cố khí lãng, cùng ba người bị đẩy lùi đi vào trong viện. Cơn sóng khí này uy lực không thua kém một chút nào bình thường trúc đạo cảnh vũ phu một kích toàn lực sinh ra dư ba. Phòng ốc kéo kẹt rung động, thiếu điều kém chút không có bị rung sụp. Thành công. Triệu Phi đầy cõi lòng chờ mong nhìn lại. Đỗ Thành biểu lộ có chút không dễ nhìn. Thất bại. Tôn Viễn lúc này cũng đầy là không hiểu. Cái tuổi này, cái này tu vi, đang nhìn đến Trương Nghị võ đạo thiên phú không nói vạn năm không gặp, nhưng ít ra cũng là ngàn dặm mới tìm được một thiên tiêu chi tư. Như thế làm sao có thể đột phá thất bại đâu? Chẳng lẽ là công pháp vấn đề? Tôn Viễn nhìn về phía Đỗ Thành. Ba người hắn cùng Trương Nghị sớm nhất, tự nhiên cũng là hiểu rõ nhất Trương Nghị tình huống. Đỗ Thành nói rằng, đầu nhi sở tu công pháp, ta cụ thể không phải hiểu rất rõ, nhưng nghe hắn đề cập qua một lần, tựa như là An Túc truyền thụ cho hắn. Nghe vậy Tôn Viễn yếu ớt thở dài. Đới An truyền thụ cho, cái kia có thể là cái gì cao thâm công pháp? Bất quá coi như thế, cái này thất bại tỷ lệ có phải hay không cũng có chút lớn. Trong phòng, Trương Nghị lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi. Đối với đột phá thất bại, hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Mặc dù nói lập tức đột phá, quả thật có chút quá mức đương nhiên. Nhưng trên thực tế, theo chiếu ngục sau khi ra ngoài, hắn liền sợ xảy ra loại tình huống này, cho nên mấy ngày nay chỗ nào cũng không đi, vẫn âm thầm làm lấy chuẩn bị. Hiện tại xảy ra loại tình huống này, nhưng hắn không thể không bắt đầu trọng loại bỏ trong cơ thể mình tình huống. Dù sao đột phá tu vi, cũng không phải chơi game sông quan thẻ khó tránh khỏi đơn giản. Chưa hề nói thất bại, mấy phút làm lạnh CD, qua còn có thể nếm thử lần thứ hai. Trên võ đạo, đột phá tu vi, liền cùng đánh vỡ nhân thể hạn chế khí như thế. Đối kinh mạch, thân thể từng cái khí quan đều là một loại tổn thương. Đột phá thành công, nhục thân thăng hoa, trên thực lực tiến thêm một bước. Đột phá thất bại, kinh mạch bị hao tổn, thậm chí đan điền vỡ vụn, cầu hỏa nhập ma cũng có thể. Đây là khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền Trương Nghị hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì giờ khắc này hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, phát hiện một cỗ lực lượng đặc biệt. Cỗ lực lượng này cực kỳ bá đạo, mang đến cho hắn một cảm giác nhưng lại hết sức quen thuộc. Bạch Hổ Chân Ý. Trương Nghị đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi hệ thống ban thưởng. Ngoại trừ tu vi, còn có ba kiện vật phẩm. Xích Ly Giao Châu, Thái A Kiếm Ý, Bạch Hổ Chân Ý ở trong đó Xích Ly Giao Châu rất dễ lý giải, xác nhận vị kia Xích Ly yêu quân tuân ra tới, nó ý nghĩa bên trên cùng loại Long Châu đồng dạng. Cùng yêu đan tương tự nhưng lại khác biệt. Thái A Kiếm Ý, xác nhận tôn này Liễu yêu, thay một yêu quân tuân ra tới. Về phần Bạch Hổ Chân Ý, Thần Sơn Quân, đầu kia hổ yêu yêu quân. Trương Nghị trong lòng vạn phần hoài nghi, bởi vì ngoại trừ, hắn thực sự nghĩ không ra cái gì khác khả năng. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười khổ. Hệ thống thứ này, quả nhiên là họa phúc tương y, lúc đầu hắn còn nghĩ chờ đột phá tới trúc đạo cảnh, tự chọn một loại chân lý võ đạo thật tốt cô đạo. Hiện tại tốt, có sẵn cho hắn, còn không có biện pháp đổi. Hơn nữa thể nội Bạch Hổ Chân Ý, nếu không luyện hóa, chỉ sợ hắn coi như dùng chân khí đem chính mình sông chết đều không có cách nào đột phá tới trúc đạo cảnh. Nghĩ tới đây, Trương Nghị trực tiếp đứng dậy đi tới cửa đẩy cửa ra. Đầu nhi, ngoài cửa bốn người nhìn thấy Trương Nghị đi ra nguyên một đám liền vội vàng tiến lên. Chớ tới gần ta. Trương Nghị vội vàng ngăn cả nói. Bởi vì cái gọi là nước đầy thì tràn. Hiện tại hắn chính là loại tình huống này. Đan điền cùng kinh mạch không chứa được nhiều như vậy chân khí, cho nên hắn giờ phút này tựa như tràn nước bằng nước. Hơi hơi xê dịch có hành động, cũng có thể lại phát sinh như vừa rồi loại tình huống kia. Đi dẫn ngựa, ta muốn đi nha môn kho vũ khí một chuyến. Trương Nghị nói rằng. Nghe vậy Tôn Viễn gật đầu lập tức hành động. Bắt chấn phủ thi. Đại nhân. Chuyện gì như vậy bối rối? Ngoài cửa lực sĩ nói rằng, vừa rồi Trương Nghị Trương Bách Hộ đi kho vũ khí. Đang xem sách Triệu Kính Thản như nói, đi thì đi, hắn đi kho vũ khí là ta cho phép. Có thể hắn tình trạng có chút không đúng. Lực sĩ biểu lộ cổ quái nói. Nghe vậy Triệu Kính để sách xuống hiếu kỳ xem ra, thế nào không đúng pháp. Hắn giống như tại tràn khí. Lực sĩ nói rằng, tràn khí. Triệu Kính không khỏi vì đó sững sờ. Đối với tràn khí, thân làm võ đạo tông sư hắn có thể nào không biết rõ. Có thể loại tình huống này, đồng dạng không phải chỉ có tại bị tiếp nhận quán đỉnh người trên thân mới có thể xuất hiện. Em đẹp, Trương Nghị thế nào biến thành dạng này? chẳng lẽ lại cái kia sân nhỏ còn ẩn giấu một vị võ đạo cao nhân? Đi xem một chút. Triệu Kính ánh mắt khẽ biến. Tuy nói hắn biết Trương Nghị căn nguyên, tỷ lệ lớn sẽ không làm có hại vị kia lợi ích chuyện. Nhưng nếu như trong viện thật ẩn giấu một vị võ đạo cao nhân, hắn còn không biết được. Vậy cái này loại tình huống hạ, chính là hắn thất trách. Bắc Chấn phủ ti võ khố. Đại nhân cho ngươi thủ lệnh. Không chờ cổng lực sĩ phản ứng, Trương Nghị trực tiếp đem một khối thiết bài ném cho hắn. Đây là Triệu Kính đơn độc cho hắn thủ lệnh, cùng ngày ấy đi chiếu ngục khác biệt. Mà lực sĩ tiếp nhận thủ lệnh cũng chưa ngăn cản. Dù sao kho vũ khí tuy là nha môn trọng địa, nhưng chung quy là tại Bắc Chấn phủ ti bên trong. Cái nào kẻ xấu đầu góc có cua mới có thể vô cớ tự tiện xông vào nơi này. Đi vào kho vũ khí tàng thư các. Trương Nghị nhảy qua phía dưới hai tầng, thẳng đến tầng thứ ba trúc đạo cảnh vũ phu mới có thể đi trong lầu các. Cựu truyền sinh tử ấn lục yêu chân giải dưỡng kiếm quyết âm dương hóa sinh quyết. Kho vũ khí bên trong công pháp phân loại rất rõ ràng, nội công tâm pháp tất cả đều bị bỏ vào tây nam khu vực. Trương Nghị đọc nhanh như gió, đem trên giá sách kia từng quyển nội công tên đảo qua, lại đều không có tìm được hắn mong muốn. Cuối cùng hắn đem ánh mắt dừng lại tới một bản tên là Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết nội công bên trên. Hỗn Nguyên người, thiên địa chưa phân, hỗn độn một nguyên chi khí cũng. Công pháp này không truy cầu cực hạn chân khí phân hóa, không chuyên chú vào giết chóc, mà tại kiêm dùng, chỉ tại luyện hóa, chiết xuất tịnh thống ngự thể nội và khí, quay lại tiên tiên một mạch hình dạng thái. Gen đúc Hỗn Nguyên đạo cơ lật ra Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết, Trương Nghị trước hết thấy được trang tên sách bên trên liên quan tới công pháp này giới thiệu văn tắt. Trương Nghị đại hỉ. Dung hợp thể nội và khí, trọng tại kiêm dung, chỉ tại luyện hóa. Cái này không vừa vẫn thích hợp hắn. Đề cử chuyển hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 82, Vân Sơn phủ nguy, mau trở về. Chương 82, Vân Sơn phủ nguy, mau trở về. Trương Nghị lúc này khoanh chân ngồi xuống đất, dựa theo Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết bên trên miêu tả bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể. Không bao lâu, trước mắt hắn liền xuất hiện hệ thống pop-up. Chúc mừng túc chủ tập được nội công Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết, Trương Nghị không chút do dự đem dư thừa tràn ra tới tu vi, toàn bộ quán thâu tới công pháp này bên trên. Tùy theo trong đầu hắn nhiều hơn rất nhiều liên quan tới Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết ký ức. Theo vận chuyển chân khí tới thuần thục vận dụng, dường như hắn thật bỏ ra thời gian 15 năm khổ tu công pháp này đồng dạng. Ngay sau đó hắn lại phát hiện thể nội kia cố bạch hổ chân ý, thế mà lạ thường nhu thuận rất nhiều. Giống như bị vớt thuận quặp lông mèo nhà đồng dạng. Kho vũ khí bên ngoài, Triệu Kính đuổi tới địa phương, lúc này liền đã nhận ra một cỗ kỳ lạ chân khí chấn động. Đại nhân, kho vũ khí bên ngoài thủ vệ nhìn thấy Triệu Kính đến đây, liền vội vàng hành lễ nói. Triệu Kính hỏi, vừa rồi Trương Bách Hộ tiến vào, đi tầng thứ 3, giữ vững nơi này, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép vào. Nặng. Thủ vệ cung kính nói. Triệu Kính thần sắc có chút nghiêm trọng, đi thẳng tới kho vũ khí bên trong. Chờ đến lên trên lầu, hắn phát hiện ngay tại vận công Trương Nghị, bất quá hắn cũng không có tiến lên mạo muội quấy rầy, mà là nhìn về phía Trương Nghị trong ngực. Hôn Nguyên Nhất Khí Quyết. Triệu Kính mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, hắn biết mình cuối cùng vẫn là tới chậm. Sau gần nửa canh giờ, Trương Nghị tu vi đột phá tới trúc đạo cảnh, rốt cục chỉ kém lâm môn một cước. Theo một đạo tiên thiên chân khí từ hắn thiên linh bắn ra, một cỗ kinh khủng khí lãng trực tiếp từ hắn quanh thân tản ra. Kho vũ khí ba tầng giá sách lảo đảo muốn ngã. Triệu Kính rơi chân giẫm một cái, một cỗ vô hình chi lực trực tiếp đem kia cỗ khí sóng tách ra, làm tất cả bình tĩnh lại. Một giây sau, Trương Nghị hai mắt đột nhiên mở ra. Giống. Một đạo dường như hổ khiếu thanh âm tại Triệu Kính bên tai nổ vang. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, dù hắn cũng nhịn không được thân thể hơi có chút lảo đảo. Đây là Triệu Kính nhìn về phía Trương Nghị mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói thật nếu không phải hắn vững tin người trước mắt là Trương Nghị, hắn thật đúng là có thể coi là kia một tiếng hổ khiếu là xuất từ hổ tộc yêu quân miệng phát ra. Đại nhân, ngài sao lại tới đây? Trương Nghị nhìn thấy Triệu Kính đến hơi kinh ngạc. Triệu Kính cười lạnh nói, ngươi như vậy uy phong, phố dài phóng ngựa, mạnh mẽ xông tới nha môn kho vũ khí, ta không đến nhìn một chút, há không đáng tiếc? Trương Nghị xấu hổ gãi đầu một cái, ti trước đây cũng là không có cách nào. Bất quá kho vũ khí, ti trước cũng không phải mạnh mẽ xông tới. Dù sao ti trước có ngày trước mấy ngày cho thủ lệnh, ta đến không phải cùng ngươi nói những này. Triệu Kính hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên cầm một cái chế trụ Trương Nghị cổ tay. Cảm giác quen thuộc, phương thức quen thuộc. Trương Nghị có chút không hiểu. Qua mấy giây, Triệu Kính lỏng ngón tay ra, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Chỉ là thời gian qua một lát, ngươi thế mà đem Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết luyện đến trình độ như vậy. Có thể là ti trước cùng công pháp này hữu duyên. Trương Nghị có chút chột dạ, bất quá ngay sau đó hắn lại có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết có vấn đề. Dù sao nhìn Triệu Kính bộ dạng này, đô đần đều có thể đoán được có vấn đề. Triệu Kính khẽ lắc đầu, không phải có vấn đề Trương Nghị đang muốn thở phào, mà là căn bản liền không thể đụng. Triệu Kính nói tiếp, "Trương Nghị, đại nhân, ý gì? Bộ công pháp kia là tản thiên bản thân cũng không hoàn chỉnh, mặc dù có thể giúp vũ phu trăm nạp biển xuyên luyện hóa các loại chân khí, bất luận là học kiếm học đao hay là những binh khí khác đều có thể thuận buồm xuôi gió, có thể thành cũng luyện hóa, bại cũng luyện hóa." Triệu Kính càng xem Trương Nghị càng cảm giác đáng tiếc. Này công một khi tu thành, liền lại khó kiêm tu cái khác tâm pháp, nói cách khác không có phía sau bộ phận, tập nó người cả đời chỉ có thể dừng bước tại đại tông sư, ngươi như thiên phú đồng dạng còn dễ nói, dù sao thế gian tuyệt đại đa số người cả đời liền võ đạo tông sư cũng khó khăn tiến, có thể ngươi thiên phú như vậy lãng phí nơi này, thực sự đáng tiếc. Nghe vậy Trương Nghị kinh ngạc, bởi vì Triệu Kính Chó ngáp phải rồi thế mà thật đúng là nói đúng. Hắn tập võ thiên phú sát thực đồng dạng, nhưng vấn đề là hắn là treo bích có hệ thống a, mặc dù cái này treo không phải rất mạnh, nhưng tương lai trưởng thành hạn mức cao nhất lại là rất cao. Hiện tại tốt, chính mình đem chính mình hố. Không đúng, phải nói ai đem bản này hố hàng đặt vào chỗ này tới, đây không phải rõ ràng là muốn hố những người khác. Đại nhân đối với cái này công pháp quen thuộc như thế, chẳng lẽ lại chúng ta nha môn nội bộ còn có những người khác tu hành? Trương Nghị cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sắp thực có người tại tu hành, hơn nữa không ngừng chúng ta nha môn có, ngay cả thập nhị vệ bên trong cũng không ít người tu hành. Triệu Kính nói rằng, bất quá bọn hắn không ai đột phá tới đại tông sư, cho nên căn bản không cần lo lắng những này. Nghe này Trương Nghị tâm lập tức lạnh một mảng lớn. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Triệu Kính do dự một chút, vẫn là nói. Bất quá còn có hai cái biện pháp có thể giải quyết vấn đề này để. Có biện pháp? Vẫn là hai cái. Trương Nghị trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Triệu Kính ho nhẹ một tiếng nói, biện pháp thứ nhất tự phế võ công, cưỡng ép đổi tu Trương Nghị. Đại nhân, nếu không vẫn là nói cái thứ hai a. Tìm tới Hỗn Nguyên đạo nhân truyền thừa. Triệu Kính nói rằng. Trương Nghị sững sờ, Hỗn Nguyên đạo nhân? Hỗn Nguyên nhất khí quyết người sáng lập. Đại Chu thời điểm, đạo môn chưa phân, chỉ có Thiên Địa Nhân ba tông, nghe đồn cái này Hỗn Nguyên đạo nhân liền từng là đạo môn tiên tông một đời nào đó trưởng giáo, về sau vũ hóa đi về cõi tiên lưu lại hoàn chỉnh Hỗn Nguyên nhất khí quyết chỉ là công pháp này bạn đầy đủ rất khó tu luyện. Tiền hạ 1200 giữa năm tu thành này công người bất quá giải rác mấy người nghe được Triệu Kính lời nói, Trương Nghị trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Khó luyện? Khó luyện sợ cái gì? Người khác không luyện được là bởi vì không có treo, mà hắn có treo ở thân. Chỉ cần dựa theo công pháp bên trên nói tới, hơi hơi vận chuyển chân khí chờ hệ thống phân biệt liền tốt. Còn lại chính là xanh đậm thêm điểm, hoàn toàn không cần lo lắng tư chất vấn đề. Có thể chờ hắn được nghe lại Triệu Kính lời kế tiếp, lại lập tức mặt xám như cho. Về sau cuối tuần thiên hạ đại loạn, Hạ Thái Tổ khởi binh sáng lập đại hạ, đồng thời nói cửa ba tông phân tán thành các loại pháp mạch, trong đó Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thừa liền rơi xuống đạo tiên quan trong tay, lại đến cuối mùa hè thời điểm, đạo tiên quan lại mất một trận đại hỏa, hoàn chỉnh Hỗn Nguyên nhất khí quyết bị ngoại ý muốn tiêu hủy, mặc dù về sau đã trải qua chữa trị thậm chí một lần nữa biên soạn, có thể cuối cùng khó mà bù đắp cả bộ, cuối cùng quyển công pháp này liền bị bản triều thái tổ thu nhận sử dụng tới hoàng gia bảo khố bên trong. Buổi chiều tán nha về sau, Trương Nghị trên đường đi đều đang xoắn xuýt vấn đề này. Không phải nói hắn không nỡ cái này thân tu vi, không dám đi tán công chủ tu, mà là trước mắt tình huống trước mắt căn bản không được hắn làm như vậy a, hắn thân làm cẩm y liễu vệ, không có tu vi mang theo, lại thêm trước đó giúp nữ đế làm những sự tình kia. Thật muốn tán công trùng tu, không biết có bao nhiêu người mong muốn giết chính mình. Hắn đến bây giờ còn bình yên vô sự, không phải liền là bởi vì nơi đây chính là Trường An, nữ đế dưới mí mắt. Trừ phi đại tông sư ra tay, không phải không có khả năng lặng yên không tiếng động diệt trừ hắn. Hiện tại tán công trùng tu, không phải rõ ràng cho những người kia cơ hội. Nghĩ tới đây, Trương Nghị không khỏi yếu ớt thở dài. Đi một bước nhìn một bước, thực sự không được, chờ Lý Trinh thượng vị về sau. Hắn liền tán công trùng tu, đoạn thời gian kia cũng không đi đâu cả, liền chờ tại hoàng cung, nhường Lý Trinh hàng ngày cho hắn đưa có tu vi tử tù. Hắn không tin, người sống còn có thể nhường nghẹn nước tiểu chết. Vừa nghĩ đến đây, Trương Nghị một lần nữa phân chấn tâm tình. Nhưng vào lúc này, một cái hồng nhãn tín cấp đống nhiên từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy tiểu gia hỏa này đến, Trương Nghị hơi kinh ngạc. Bởi vì tiểu gia hỏa này, hắn cùng Hồ Si một người một yêu đều có một cái. Hắn cái kia một mực tại trong viện, không có mình mệnh lệnh, căn bản không có khả năng tự mình bay đến Bắc Thương Sơn đi. Cho nên cái này không thể nghi ngờ là Hồ Si. Trương Nghị sắc mặt ngưng trọng mở ra bổ câu đưa tin bên trên tờ giấy. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm bất tường, bởi vì lúc trước hắn rời đi Vân Sơn phủ lúc, từng cùng Hồ Si từng có ước định, nếu như không tất yếu, có thể hay không chủ động liên hệ hắn liền không chủ động liên hệ hắn. Dù sao Trường An không phải chỗ hắn, trời mới biết sẽ có hay không có người chú ý tới cái này hồng nhãn tin cấp tồn tại. Vân Sơn phủ nguy, mau trở về. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 83, nữ đế yêu đương nao cấp trên. Chương 83, nữ đế yêu đương nao cấp trên. Hắc, các ngươi không biết rõ tại Trường An người ta đều gọi lang quân. Không xưng ra, tập giảng cứu. Thật hay giả? Đây đều là Trương gia nói cho ta biết, còn có thể là giả. Trương gia đi Trường An, ngươi tại Vân Sơn phủ, thế nào nói cho ngươi? Nói các ngươi những này lớp người quê mùa không kiến thức, các ngươi còn không tin, Trương gia đó là cái gì kia là quan, người ta có phi cấp truyền thư à? Lý Hoa Tử mặt mũi tràn đầy thần khí, đem chung quanh láng giềng hủ sửng sốt một chút. Tránh ra, tránh hết ra. Đúng lúc này đầu đường có một trong quân hán tử dục ngựa chạy nhanh đến, đồng thời trong miệng không ngừng hô to. Hoa hổ thành quân báo, tránh hết ra. Trên đường bách tính nghe này nhao nhao đội vàng né tránh hai bên. Thằng đến hán tử sau khi đi thật lâu, trên đường bách tính mới khôi phục tới vừa rồi phồn nháo cảnh tượng. Trương gia sau khi đi, ngắn ngủi hai tháng, làm sao lại thành dạng này? Có người nhịn không được nhỏ giọng nói. Không phải chờ hắn nói xong, bên cạnh một người vội vàng che miệng của hắn, vẻ mặt đội vàng nói. Người muốn chết ta? Loại sự tình này là ở chỗ này có thể nghị luận. Nghe vậy hán tử kia mặt mũi tràn đầy bị khuất, có thể chưa lại nói. Thương Châu kinh biến, Vân Sơn phủ khoảng cách Bắc Thương Sơn gần nhất, yêu tộc đại quân xâm phạm, trừ ngọa hổ thành bên ngoài, còn lại tự nhiên là Vân Sơn phủ đứng núi chịu sào. Mà đối với một chút đạo lý lớn, đại phương châm, thậm chí người bề trên sự tình, Vân Sơn phủ bách tính khả năng không hiểu. Nhưng bọn hắn lại tin tưởng, trước kia Trương Nghị ở thời điểm, mọi chuyện đều tốt tốt. Nhưng bây giờ bất quá đi 2 tháng, liền biến thành bộ này loạn tượng. Cho nên loại thời điểm này khó tránh khỏi sẽ có người nghĩ đến Trương Nghị. Lý Hoa Tử, ngươi cùng Trương gia quan hệ tốt, ngươi biết Trương gia lúc nào thời điểm trở về? Lúc này có người nhịn không được hỏi. Lý Hoa Tử lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy phức tạp, miễn cưỡng cười một tiếng, nhanh hơn. Lại nói như vậy không sai, nhưng trên thực tế hắn so với ai khác đều tin tưởng. Vân Sơn phủ loạn tượng, cùng Trương Nghị đi hay không căn bản liền không sao cả, thậm chí coi như Trương Nghị ở chỗ này đoán chừng cũng vô lực thay đổi gì. Được người chính là như vậy, tại lâm vào tuyệt cảnh lúc, cho dù đối mặt một cọng rơm, cũng biết theo bản năng coi là cứu mạng dây thừng. Vân Sơn phủ nguy, mau trở về. Đối mặt hồ si tin tức truyền đến, Trương Nghị không dám có nửa điểm qua loa. Đêm đó liền thẳng đến Ngô Vương phủ phương hướng mà đi. Vân Sơn phủ đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Là yêu tộc công thành, vẫn là có cái khác biến cố? Trương Nghị căn bản không thể nào biết được. Trên đường đi hắn suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Mặc dù Vân Sơn phủ khoảng cách Trường An ngàn dặm xa, nhưng bên kia như thật xảy ra chuyện, Trường An không có khả năng không có động tĩnh. Trừ phi, chuyện bên kia cùng Trường An có quan hệ. Trương Nghị đi vào Đông thị bên trên một gian trong trà lâu, dựa theo Lý Trinh nói cho hắn biết, điểm một bình xuân mai, một bàn nguyệt nha súc dọn, đồng thời cổng còn treo miễn tiến bảng hiệu. Không bao lâu nhã gian cửa liền bị người đẩy ra. Chỉ thấy người tới tướng mạo tuấn tú, đầu đội khăn trích đầu, nghiễm nhiên một bộ ăn mặc tiểu văn sĩ. Gặp qua Trương đại nhân. Ngươi là Trương Nghị khẽ nhíu mày. Người kia cười nói, tại hạ công tôn trị, thêm là Ngô Vương trưởng sử, Trương đại nhân có thể hiểu thành mưu sĩ hoặc là tâm phúc. Nghe vậy Trương Nghị giật mình. Ngay sau đó không đợi hắn mở miệng, công tôn trị liền nói, điện hạ biết đại nhân là vì Vân Sơn phụ sự tình tới. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trương Nghị hỏi. Công tôn trị sau khi ngồi xuống, đem chuyện ngọn nguồn chậm rãi nói đến. Đơn giản mà nói, chính là 2 tháng trước, Trương Nghị vừa tới Trường An lúc, nữ đế hướng Thương Châu Ngọa Hổ thành phái một người. Người kia tên là Trương Hy Nguyên, chính là nữ đế sủng thần Trương Tuấn Tộc Hình. Phái người kia mục đích đúng là vì đi Thương Châu ngăn được Võ An Hầu Lý Thân. Nửa tháng trước, Trương Hy Nguyên thượng thư mật tấu Lý Thân cấu kết yêu thúy, ngoài ra còn có bát đại tội trạng. Nuôi yêu tự trọng, an bất tiền trợ cấp, báo cáo lao chiến công, thậm chí mưu đồ bí mật tạo phản chờ một chút. Tóm lại có cái gì thì nói cái đó. Hết lần này tới lần khác trong đó ba thật bại giả, tỉ như an bất tiền trợ cấp cùng nuôi yêu tự trọng, xác thực đều là đại càn biên quân thường gặp tệ nạn. Nhưng vấn đề là, ngươi cũng không nhìn một chút, những này tệ nạn lúc nào thời điểm mới bắt đầu tăng thêm, tiên đế nhân tông thời kỳ vì sao không ai trắng trợn làm như vậy? Đơn giản cũng là bởi vì nữ đế một lòng mong muốn độc quyền, đụng chạm tới biên quân hoạch tâm lợi ích. Lúc đầu ta ăn cả khối thịt, ngươi cảm thấy ta quá tham, vậy ta ăn một nửa, kỳ thật cũng không cái gì. Nhưng bây giờ nữ đế một thượng bị, khỏi phải nói ăn thịt, ăn canh đều có tội. Tiếp theo nếu nữ đế thật một lòng bị nước, đem khối này thịt phân cho đại gia ăn, bên kia quân tướng lĩnh cho dù lại có ý kiến cũng phải kìm nén. Có thể nữ đế hết lần này tới lần khác không, nàng muốn đổi người ăn, ăn xong còn muốn buồn nôn người. Cái này ai có thể chịu được? Lại thêm Lý Thân là tôn thất xuất thân, mẫu thân vẫn là tam tính bên trong Trực Châu Lý Đích nữ. Buff chồng buff, tự nhiên cũng đã thành nữ đế cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nghe xong công tôn trị lời nói, Trương Nghị trên mặt biểu lộ liền cùng ăn phải con rồi phân như thế. Nữ nhân này có bị bệnh không? Lớn như thế tuổi tác, bị một cái tiểu bạch kiểm tùy tiện lắc lư hai câu, vẫn thật là bị yêu đương nào phụ thể. Làm rõ ràng, ngươi là hoàng đế, không phải cái gì bình thường tiểu cô nương. Ngươi muốn độc quyền không sai, thậm chí ngươi đứng tại Lý làm tôn thất cùng thế ra mặt đối lập làm những người này cũng không sai. Nhưng vấn đề là, ngươi phái đi người phải có bản lĩnh thật sự. A nghe Trương Tuấn thổi hai câu, đã cảm thấy Trương Hy Nguyên có thể chịu được đại dụng. Tên chó chết này mang qua binh, biết kia 15 vạn người ăn uống ngủ nghỉ, bài binh bố trận, thế nào làm? Tiếp theo, mẹ nó, làm rõ ràng nơi này là cao võ thế giới, không phải đê võ hoặc là thuần bình thường cổ đại thế giới. Vũ lực chính là lớn nhất quyền lực nơi phát ra, mặc dù hắn không rõ Lý làm chi phối vạn dân lực lượng ở đâu. Nhưng một quân tướng lĩnh nếu không có thâm hậu tu vi mang theo, không nói trước chống cự ngoại tộc, đoán chừng dưới tay người trước cái thứ nhất không phục muốn là ngươi. Trương Nghị lúc này thậm chí không cần nghĩ đều có thể biết, cái này Trương Hy Nguyên tới Thương Châu, vì không bị chính mình thổi qua châu đánh mặt, khẳng định sẽ làm đi ra một hệ liệt không có đầu góc tao thao tác. Mà Lý Thân bên kia đoán chừng là cố kỵ nữ đế, hẳn là cũng tạm thời cầm tên chó chết này không có cách nào. Chỉ là yêu tộc tại sao lại vô cớ tiến đánh xâm lấn Thương Châu, tiến đánh Vân Sơn phủ, bất quá 2 tháng, Ngọa Hổ thành liền báo nguy, Vân Sơn phủ liền nguy. Chẳng lẽ lại là Lý Thân thủ đoạn, hay là Trương Hy Nguyên thủ đoạn? Tam tính thế ra bên đó đây, Thương Châu ra chuyện như thế, bọn hắn vì sao còn hỗ trợ che lấy? Trương Nghị hỏi. Trước đó nữ đế như vậy làm thế ra, mượn trăm người thì hồ án còn cho rơi đài hữu tướng nhất đảng nhiều như vậy muốn bị. Không có đạo lý những người kia làm như vậy nhìn xem. Công tôn trị đắng chát cười nói, Trương Hy Nguyên đi Thương Châu, là binh bộ thị lang thôi hạo đồng ý. Hà Đông thôi. Trương Nghị hỏi. Hà Tây thôi. Công tôn trị nói rằng. Nghe vậy Trương Nghị cho mày. Thế ra không có phản đối, hơn nữa còn đồng ý. Nâng giết. Đổ thêm dầu vào lửa. Trương Nghị bỗng nhiên tựa như nghĩ thông suốt cái gì. Đông cung, bên kia các ngươi có người. Công tôn trị khẽ bước cằm. Trương Nghị lúc này minh ngộ. Lý Trinh cái này đệ đệ quả nhiên thật bản lãnh, nhiều mặt kết hợp, dưới mắt tình huống này, đoán chừng không được bao lâu thái tử hẳn là liền sẽ nhảy ra. Bất quá dưới mắt hắn không lo được những này, hắn muốn về Thương Châu một chuyến. Dù sao nhà nếu như bị trộm, vậy hắn còn bồi những người này chơi cọp lông. Về phần kia Trương Hy Nguyên, hy vọng đồ chó này tử tốt nhất chớ chọc hắn. Nếu như chọc hắn, vậy phải xem nhìn, là đồ chó này tử cổ cứng, hay là hắn đao cứng rắn. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 84, về Thương Châu. Chương 84, về Thương Châu Đông Cung. Thương Châu bên kia hiện tại như thế nào? Thái tử liền tô lại lấy màu vẽ vừa nói. Lục Thanh không người nói, yêu tộc tập kết 8 vạn yêu chúng, cũng nhanh qua ngọa hổ hiệp. Trương Hy Nguyên đâu? Hắn tại Vân Sơn Phủ, ngọa hổ thành bên trong lưu lại hắn một vị phó tướng, bất quá Lý Hầu người hẳn là không bị rút đi, cho nên cự thủ thành quan hẳn không phải là vấn đề gì. Nghe vậy thái tử cười lạnh, một cái nhìn hai quyển binh thư bị người khen hai câu cái đuôi liền bệnh lên trời ngu xuẩn, thật sự cho rằng mang binh là trò đùa. Tiên đế có lời, không biết binh giả, không sợ ấn phủ. Bọn hắn thật sự cho rằng là tiên đế nhỏ hẹp tận lực phóng túng những tiêu binh kia hàn tướng. Người ngu không tự biết, đây là điện hạ phúc phận. Lục Thanh nói rằng, nghe này thái tử yếu ớt thở dài, chỉ là đáng thương Vân Sơn phủ cùng ngọa hổ thành bách tính, chiến sự một khi mở ra, khổ sẽ chỉ là bách tính. Điện hạ, trái con thứ đái hiền cầu kiến. Lúc này ngoài cửa tiểu hoàng môn đến báo. Nghe vậy thái tử bỗng cảm giác đau đầu. Lục Thanh lúc này cũng là biểu lộ quá dị. Nhìn ra được, hai người bọn họ lúc này đều không muốn nhìn thấy người này. Liền nói bản cung không tại, thái tử vung tay áo nói, không phải chờ hắn nói cho hết lời. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Điện hạ, thần biết ngươi ở bên trong. Thái tử. Điện hạ. Lục Thanh đang muốn mở miệng quên, nhưng bị thái tử ngăn lại, cái này đại nhữ hiền, thật sự độc hắn một người là hiền nhân, là lương thần. Hắn ưa thích ở bên ngoài chờ vậy liền để hắn chờ ở nơi đó. Điện hạ, nếu không vẫn là để đại hiền vào nói lời nói, vạn nhất là có chuyện quan trọng. Lục Thanh bất đắc dĩ nói. Thái tử hừ lạnh nói, chuyện quan trọng? Hắn có thể có cái gì chuyện quan trọng? Đơn giản chính là có nhiều sự tình người, đem Thương Châu chuyện truyền đến trong lỗ tai của hắn. Ngươi xem một chút cái này. Nói thái tử cầm lấy ngự án bên trên một bản tấu chương đưa cho hắn. Lục Thanh tiếp nhận xem xét, khắp khuôn mặt là đắng chát, bởi vì cái này tấu chương chính là đái hiền biết. Bên trong nội dung cùng thái tử lời nói cũng đều lớn không sai biệt lắm. Đại khái ý tứ chính là, Thương Châu ra chuyện như thế, tất cả đều là bởi vì nữ đế bị gian định tiểu nhân chỗ che đậy, nhường Trương Hy Nguyên cái kia hôn trướng đi làm dối. Hiện tại trung tâm bách quan quan sát, sĩ tộc cũng không có người thượng thư. Lúc này thì càng hẳn là thể hiện hắn Đông Cung thái tử tầm quan trọng, nhường hắn đi khuyên nữ đế rút về Trương Hy Nguyên, thậm chí giết chi lấy chấn nhiếp đạo trích. Hôm qua thái tử nhìn thấy những này, thiếu điều kém chút không có bị tức chết. Lúc này nhường hắn đi cùng nữ đế bữa, đây không phải nhường hắn chịu chết. Nếu không phải hắn biết đái hiền là người, hơn nữa đối phương tại hắn Đông Cung người hầu 10 năm một lòng bị công, chỉ sợ hắn có thể coi là gia hỏa này là kẻ thù chính trị phái tới mà thám. Bất quá thái tử không thích về không thích, nhưng vẫn là lựa chọn bảo toàn đái hiền. Bởi vì hắn biết đái hiền là vì tốt cho hắn, làm như vậy chỉ cần việc này truyền ra, hắn tự nhiên có thể góp nhặt không ít danh vọng, nhưng vấn đề là nếu như xảy ra chuyện, phong hiểm hắn đảm đương không nổi ai, cho nên hắn chỉ có thể đem cái này phong tấu chương lưu tại hắn chỗ này, không phải thượng trình nữ đế, hắn không biết mình sẽ như thế nào, ngược lại đái hiền khẳng định sẽ chết. Điện hạ. Không bao lâu Đỗ Doãn lại vẻ mặt vội vàng từ bên ngoài tiến đến. Thái tử hiếu kỳ, Đỗ Khanh cớ gì, như vậy sốt ruột. Nửa canh giờ trước, nô vương là Thương Châu bách tính minh bất bình, bởi vậy làm tức giận thánh nhân, hiện tại còn bị phạt quỳ gối Ngọc Hương điện bên ngoài. Đỗ Doãn nói rằng, nghe xong lời này, thái tử sững sờ, tùy theo nắm đấm nắm chặt. Lý Trinh, quả nhiên thật dũng khí, đây là mảy may không có đem bản cung để vào mắt. Đỗ Khanh, Lục Khanh. Thái tử nhìn về phía hai người nói, thần tại. Theo bản cung gặp mặt thánh nhân. Lệ chính điện bên ngoài, đái hiền mắt thấy thái tử bọn người đi ra, hắn liền vội vàng không người đang muốn mở miệng, nhưng người nào biết thái tử liền nhìn hắn đều không thấy một cái, trực tiếp rời đi. Chỉ có Đỗ Doãn hình như có không đành lòng quay người nhìn về phía hắn nói, ngươi hiền huynh trở về đi, điện hạ lần này chính là muốn đi gặp mặt thánh nhân. Nghe vậy đái hiền cười khổ, đa tạ bác trưởng huynh, ta hiểu được. Đỗ Doãn khẽ bước cầm sau đó rời đi. Đái hiền nhìn hắn bóng lưng khe khẽ thở dài, một tiếng này thán, tựa như nản lòng thoái chí, tựa như giận nó không tranh. Bởi vì hắn tới đây, chính là bởi vì tại trên đường cái thấy được nô vương xe ngựa hướng cửa cung phương hướng chạy tới, cho nên mới tới quyến gián. Nhưng người nào biết thái tử lại như vậy bướng bỉnh. Hơn nữa trọng yếu nhất là, thái tử hiện tại vào cung, cho dù cũng là khuyên can thánh nhân, nhưng ở ngoài người xem ra bất quá là bắt trước bữa không có tác dụng. Hắn cũng nghĩ không ra, tiên đế hiền danh, như thế nào lưu lại nữ đế như thế tai họa, đường đường thái tử thế nào nửa điểm không có theo cha, tương phản còn có chút theo mẫu. Lại vừa nghĩ tới Ngô Vương, dù là đái hiền một lòng ủng hộ thái tử, cũng không thể không thừa nhận, so với thái tử, Ngô Vương càng giống tiên đế nhiều một ít. Chỉ là đáng tiếc, hắn mặc dù đích không phải giải, chính mình kiếp này đã định trước cùng đối phương vô duyên. Trương Nghị cùng Công Tôn Trị phân biệt sau ngày thứ hai, lập tức liền gọi lên chính mình dưới trướng tổ bốn người tìm tới Triệu Kính, giải thích rõ chính mình muốn xin phép nghỉ về nhà một chuyện. Triệu Kính cũng rất bất đắc dĩ, hắn biết Trương Nghị lần này đi căn bản không thể ngăn cản cái gì hoặc là thay đổi gì, lưu tại Thương Châu còn không bằng lưu tại Trường An. Dù sao Trương Nghị hiện tại rất được nữ đế tín nhiệm, ở lại chỗ này nói không chừng còn có cơ hội xoay chuyển đâu. Có thể Trương Nghị cho hắn lý do cũng rất đơn giản, cái kia chính là Thương Châu Vân Sơn phủ là nhà của hắn, nơi đó có người nhà của hắn cùng bằng hữu. Hiện tại yêu tộc đại quân sắp binh lâm thành hạ, hắn tất nhiên rõ ràng chính mình trở về vô dụng, thậm chí chờ tại Trường An so về Thường Châu tác dụng còn lớn hơn. Có thể hắn không yên lòng, hắn cũng nên trở về nhìn một chút. Nếu như thế, vậy ta cho phép ngươi 2 tháng ngày nghỉ, tiện thể tại Thường Châu đem qua tuổi đi. Triệu Kính nói rằng. Ti chức đa tạ đại nhân. Trương Nghị lần này là chân tâm cảm kích nói. Triệu Kính khoát tay áo, thánh nhân bên kia như hỏi, trong nha môn tự sẽ thay người giải thích. Bất quá đáng tiếc, ngươi thăng làm bách hộ khiến văn tạm thời sợ là không thấy được. Ti chức cảm giác mặc cái này thân thí bách hộ quan ý liền rất tốt. Trương Nghị cười nói. Triệu Kính nhịn không được cười lên nói, tùy ngươi ý. Trên đường cẩn thận, đi sớm về sớm. Ti chức cáo lui. Rời đi nha môn sau, Trương Nghị mang lên 4 người không có nửa điểm do dự ra Trường An liền thẳng đến Thương Châu phương hướng mà đi. Hiện tại là tháng chạp trung tuần, khoảng cách đan tiết cũng bất quá thừa gần nửa tháng. Cho nên càng đi bắc, cái này hàn phong càng là lạnh hoảng. Mà bọn hắn 5 người, trên đường đi đêm tối đi đường, đem dưới hông 5 ngón tay ngựa ưu điểm phát huy tới cực hạn. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày liền chạy tới Vân Sơn phủ. Khẽ rửa gần Vân Sơn phủ thành, 5 người liền phát hiện nơi này không ngừng tưởng thành cửa thành đạt được gia cố, hơn nữa trong trong ngoài ngoài còn tăng thêm không ít quân tốt. 5 người vào thành, cổng binh sĩ tự nhiên không dám ngăn cản. Không qua đường qua Đông thị lúc, bọn hắn lại thấy được rất có ý tứ một màn. Không phải ta tuổi, Trương gia kia đợi ta coi như con đẻ, Trương gia nếu là ngày nào về đến gặp lại ta, khẳng định sẽ mang ta nhập Trường An. Đầu đường bên trên Lý Hoa Tử còn tại cho chung quanh tiểu thương nói khoác, hắn cùng Trương Nghị quan hệ tốt bao nhiêu. Trương Nghị nhìn sạm mặt lại, cảm giác thẹn đến hoảng. Tôn Viễn 4 người bọn họ cũng là không ngăn trở, nguyên một đám cười trộn. Cuối cùng Trương Nghị chỉ có thể mặt đen lại nói, ai nói cho ngươi. Vậy dĩ nhiên là Trương gia Lý Hoa Tử vừa quay đầu lại, nhìn thấy 5 người riêng phần mình nắm một thất yêu mã. Nhất là nhìn thấy Trương Nghị. Hắn trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng. Trương gia, ngài rốt cục trở về để cử chuyến hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể nổi thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 85, Lý Hầu không có việc gì, chỉ là tạm thời bệnh. Chương 85, Lý Hầu không có việc gì, chỉ là tạm thời bệnh. Trương gia, ngài cũng không biết, ngài không có ở đây trong mấy ngày này, tiểu nhân qua đều là ngày gì? Lý Hoa Tử một thanh lòng chua xót một thanh nước mắt nói chính mình không dễ dàng. Trương Nghị tại lúc, hắn có chỗ dựa, lại thêm mặt đường bên trên lẫn vào cơ bản đều cho hắn qua đời đại ca một chút mặt mũi. Cho nên Lý Hoa Tử căn bản cũng không sợ đắc tội với người. Có thể Trương Nghị vừa đi, nguyên bản trên mặt đối với hắn khá lịch sự những người kia lập tức liền thay đổi một bộ gương mặt. Lại thêm Trương Nghị lúc rời đi, song bạc phát sinh kia cái cọc bạo tà cán liên lụy ra, Hắc Hổ Bang nhị đương ra phản bội Chu Thiết Sơn một chuyện, dẫn đến Hắc Hổ Bang thực lực giảm lớn. Nhưng Bạch Xà Bang trực tiếp có thời cơ lợi dụng. Bởi vậy trong khoảng thời gian này Vân Sơn phủ không riêng mặt ngoài loạn, bụng trộn cũng loạn. Đi, đừng nói nhảm, ngươi nếu là làm chút nghiêm chỉnh nghề nghiệp, cũng không đến nỗi rời ta liền sống không được. Trương Nghị nhìn về phía hắn nói rằng. Lý Hoa Tử nghe xong lời này, vội vàng nói, không thể nói như thế. Ta đối Trương gia ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, mắt thấy con hàng này lại muốn tới một bộ này. Trương Nghị vội vàng kêu dừng, đồng thời cũng cho Lý Hoa Tử một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là đem Bạch Xà Bang đại đương gia Bạch Ngọc Hành cùng Hắc Hổ Bang đại đương gia Chu Thiết Sơn kêu đi ra. Đã về đều trở về, liền tiện thể đem việc này cũng xử lý. Hắn tại Vân Sơn phủ lớn lên, trung quanh đều là láng giềng. Cái này hai đám người vụng trộm làm như vậy, chịu khổ vẫn là những ngày láng giềng. Bách Hổ sợ, bởi vì cái gọi là giàu mà không về quê, như cẩm y dạ hành. Ngắn ngủi 2 tháng, Trương Nghị chạy vừa mới thăng nhiệm tổng kỳ, hiện tại đã là đứng đắn bách hộ, cho nên hắn tự nhiên muốn đi hắn ông chủ cũ nơi đi một chuyến. 5 người cưỡi ngựa cao to chậm rãi đến. Cửa nha môn lực sĩ xem xét người tới người mặc kỳ lân phục, bên người còn đi theo một cái tổng kỳ 3 cái tiểu kỳ, lập tức cũng không lo được nhìn kỹ đối phương diện mạo, liền vội vàng không người hành lễ. Tham kiến đại nhân. Lão Khang, lão Bể, hai người thế nào còn ở lại chỗ này nhì đứng gác? Trương Nghị tung người xuống ngựa nói. Nghe xong thanh âm như vậy quen thuộc, hai người đều là sức sở, lúc này ngẩng đầu nhìn kỹ lại. Trương tổng kỳ, Tôn tiểu kỳ, Triệu Phi, Đỗ Thành, Vương Tông Hổ. Hai người trợn mắt hốt mồm. Mãi mãi, mấy tên này đi một chuyến Trường An thật sự là súng hơi đổi pháo. Lúc này mới bao lâu? Trương Nghị thế mà liền mặc vào kỳ lân phục, Tôn Viễn lại là tổng kỳ. Ngay cả 3 tên này đều là tiểu kỳ. An thúc tại nha môn. Trương Nghị hỏi. Hai người lấy lại tinh thần, lão Khang nói, tại, ở Trương Nghị khẽ bước cằm, sau đó đi vào. Tôn Viễn theo sát phía sau, cái eo ưỡn lên gọi là một cái ngay ngắn. Đằng sau 3 người đều không ngoại lệ, đều là khỏe miệng mỉm cười ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhất là Vương Tông Hổ. Hắn đi ngang qua lão Khang bên người lúc, cũng không biết nghĩ như thế nào. Đưa tay tại lão Khang vỗ vỗ lên bả vai sau đó nói, thật tốt cố gắng. Lão Khang, lão Bể. Phòng trực bên trong. Đới An chính cùng dưới tay mấy cái tiểu kỳ, một toàn, Lâm Quế Sinh bọn hắn nói chuyện. Lúc này cổng vang lên một thanh âm. An thúc. Trong phòng đám người quay đầu xem ra. Khi bọn hắn nhìn người tới là Trương Nghị lúc, nguyên một đám sững sờ ngay tại chỗ. Nhất là Đới An. Bởi vì Trương Nghị trên thân cái này một bộ kỳ lân bào thực sự quá mức lóa mắt. Tiểu dáng mặc dù cũng là duệ tắc cùng cầm ý liễu vệ quan ý không khác biệt. nhưng tơ vàng ngân tuyến phát họa kỳ lân khắp nơi đều lộ ra phú quý hai chữ. Hắn liền muốn không chú ý tới đều không được. Tiểu Nghị, các ngươi đối An rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình không nhìn lầm, lúc này mới đột nhiên đứng người lên. Trương Nghị cười đi vào phòng trực, Tôn Viễn bốn người theo sát phía sau. Một toàn cùng Lâm Quế Sinh mấy cái tiểu kỳ cũng nhao nhao đứng dậy, ánh mắt tại Trương Nghị kỳ lân phục cùng Tôn Viễn bọn hắn quan ý thượng lưu liền, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hâm mộ. An thúc, ta trở về. Trương Nghị tiến lên trực tiếp cho nhà mình lao thúc tới thật to ôm ấp. Tốt tốt, ngươi tiểu tử thúi này, muốn tìm chết ngươi lao thúc ca. Đới An nội tâm cũng đầy là kinh hỉ nói. Ngay sau đó hắn vừa cẩn thận đánh giá một phen mấy người ăn mặc, kinh ngạc nói. Kỳ lân phục, ngoan ngoãn. Ngươi đây là dựng lên bao lớn công. Lúc này mới 2 tháng A. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Trương Nghị nói đến hời hận, lại càng lộ vẻ thần bí. Bất quá lời này rơi xuống một toàn, Lâm Quế Sinh bọn hắn trong hai, lại rõ ràng khác biệt. Tôn Viễn tiến lên một bước, đối Đới An hành lễ, tổng kỳ đại nhân. Tiểu tử ngươi cũng thăng tổng kỳ. Đới An nhìn xem Tôn Viễn trên người quan y liễu, chỉ có vui mừng mà không có như nhìn thấy Trương Nghị như vậy kinh ngạc. Dù sao trong lòng hắn, Tôn Viễn đã sớm đúng quy cách thăng tổng kỳ. Trước kia không có thăng, thuần túy là bởi vì gia hỏa này làm việc quá cấp tiến lại tính tình không làm cho người vui. Lúc này đi Trường An một chuyến, cũng coi là đạt được ước muốn. Triệu Phi, Đỗ Thành, Vương Tông Hổ ba người cũng nhao nhao tiến lên chào. Nhìn xem ngày xưa địa vị đều kém xa bọn hắn ba người bây giờ từng cái lên trước, cùng bọn hắn cùng là tiểu kỳ. Một toàn bọn người ánh mắt phức tạp, đã có hâm mộ, cũng có mấy phần xấu hổ. Đới An rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, vỗ Trương Nghị bả vai cười nói, lần này trở về chờ bao lâu? Quá hết năm lại đi. Trương Nghị nói rằng. Đới An bước cầm nói, đêm nay ta để ngươi thím làm hai đồ ăn, hai nhà chúng ta thật tốt uống dừng lại. Trương Nghị cười cười đáp ứng xuống, bất quá rất nhanh hắn lại đem lời nói cắt vào tới chính đề. Dù sao hắn lần này trở về, cũng không phải vì đơn thuần khoe khoang trang bức, mà là muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không giúp đỡ được gì. Ngoài thành yêu tộc đại quân đã từng bước tới gần, ngọa hổ thành báo nguy. Trương Hy Nguyên trốn ở Vân Sơn phủ không ra, Lý Hầu bên kia không có tin tức. Tiếp tục như vậy nữa, chờ yêu tộc đại quân bắt đầu công thành, vậy thì thật mọi thứ đều lạnh. Ngươi gặp qua Bách Hộ đại nhân. Nghe được Trương Nghị hỏi thăm Vân Sơn phủ cùng ngọa hổ thành tình hình chiến đấu, Đới An sắc mặt cũng không dễ nhìn. Còn chưa thấy mặt, Trương Nghị nói rằng, ngươi theo ta đi thấy Bách Hộ đại nhân à, bởi vì có một số việc hắn biết đến so ta rõ ràng hơn. Đới An nói rằng, nghe vậy Trương Nghị nhẹ gật đầu. Sau đó hai người ra phòng liền thẳng đến Lục Đoạn Hồng chỗ công phòng mà đi. Cùng Đới An như thế, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Nghị lúc, Lục Đoạn Hồng trên mặt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá đối với kỳ lân phục, hắn cũng chỉ có hâm mộ và cảm thán, mà không nhiều lớn ngoài ý muốn. Thế này Trương Nghị càng thêm khẳng định chính mình lúc trước suy đoán. Lý Trinh có thể rời đi Vân Sơn phủ rời đi Thương Châu. Tám thành cùng Lục Đoạn Hồng cùng Thương Châu Cẩm Ý Liễu vệ thiên hộ có quan hệ. Nói cách khác, hai người này tám thành cũng là Lý Trinh người. Cái này cũng có trách, lúc trước Lục Đoạn Hồng đối với hắn như vậy chiếu cố. Lúc này mới 2 tháng liền có thể để cho ta xưng một tiếng Trương đại nhân, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lục Đoạn Hồng vui mừng cười nói. Trương Nghị vội vàng nói, không đảm đương nổi đại nhân nói chuyện, nếu không có ngày xưa đại nhân vu trọng, làm sao đến hôm nay chi Trương Nghị. Nghe vậy Lục Đoạn Hồng cười ha ha một tiếng. Sau đó hai người hàn huyên sau một lúc, chủ đề cũng rốt cục trở về tới quỹ đạo. Trương Hy Nguyên tới đây chuyện, ngươi hẳn là cũng biết. Lục Đoạn Hồng hỏi. Trương Nghị gật đầu. Lục Đoạn Hồng thở dài nói, ngươi không nên trở về đến. Liên quan tới kinh thành sự tình, ta hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, cũng đoán được một chút. Cho nên ngươi trở về cũng không thể thay đổi gì. Có thể ta cũng hầu như không thể trở tại Trường An trơ mắt nhìn xem láng giềng chịu khổ, thậm chí ngọa hổ thành phá, Vân Sơn phủ thành phá. Trương Nghị khẽ cau mày nói. Lục Đoạn Hồng không có để ý Trương Nghị ngữ khí, ngược lại cười an ủi. Yên tâm, Lý Hầu không có việc gì, chỉ là tạm thời bệnh. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 86, Trương Nghị tới lại như thế nào chương 86, Trương Nghị tới lại như thế nào chỉ cần có hắn tại, cái này ngọa hổ thành 15 vạn đại quân liền loạn không được. Đại quân loạn không được, ngọa hổ thành cùng Vân Sơn phủ liền không được gì. Về phần dân chúng chịu khổ. Thế đạo này, coi như bọn hắn không ở chỗ này chịu khổ tại cái khác địa phương cũng giống như vậy chịu khổ. Lời nói tới cuối cùng, Lục Đoạn Hồng ngữ khí biến có chút thổ thức. Trương Nghị chân mày nhíu càng chặt. Bởi vì đến tận đây, hắn mới đại khái biết dưới mắt tình trạng. Trương Hy Nguyên nắm căn lông gà làm lễ tiễn, ỷ vào phía sau có nữ đế cho hắn chỗ dựa, đi vào Thương Châu cùng Lý Thân tranh quyền. Lý Thân xuất thân tôn thất, mẫu thân lại là thế gia đích nữ, vì tránh nữ đế phong mang, cho nên lựa chọn giả bệnh. Trương Hy Nguyên cầm quyền, biên quân nhiều hoàng khí, lại trùng hợp lúc này yêu tộc đại quân đột kích. Gia hỏa này trực tiếp nhanh như chớp trốn đến Vân Sơn phủ, hoàn mỹ kỳ danh viết phụ tá Lý Hầu. Mãi mãi, Lý Thân tới chỗ này là vì chữa bệnh, là vì không cùng hắn sinh ra xung đột, nhưng bản thân gia quyến còn có dưới trướng bộ khúc đều là lưu tại Ngọa Hồ thành. Tên chó chết này hiện tại cũng tới chỗ này. Tương đương hiện tại Ngọa Hổ thành căn bản liền không có chủ soái tọa chấn. Bởi vậy lúc này liền nhìn Lý Thân nghĩ như thế nào. Như muốn bảo toàn tự thân, đại khái có thể mắt thấy Ngọa Hổ thành phá, tại thành phá trước giờ đem ra quyến bộ hạ gia thuộc tiếp vào Vân Sơn phủ chính là. nếu không nhẫn ngoại hổ thành bách tính gặp nạn, kia 15 vạn binh sĩ bởi vậy bị hao tổn, vậy hắn cũng chỉ có thể ra mặt ngăn cản. Như thế vậy thì có một vấn đề, yêu tộc sự tình như giải quyết, Trương Hy Nguyên kia quan liền không trốn mất. Mà Lý Thân đối mặt Trương Hy Nguyên chỉ có 3 loại kết quả: một loại tranh đấu lẫn nhau, thậm chí dẫn phát nội loạn; một loại Lý Thân tá giáp quy điển, về Trường An bị cao cao chắp lên; còn có một loại giết chết Trương Hy Nguyên, bày minh tạo phản. Bất luận loại nào đoán chừng Lý Thân đều khó mà tiếp nhận. Trương Nghị trong lúc nhất thời thật không biết nữ đế cái này đầu óc là thế nào dáng dấp. Ai cho nàng dũng khí lớn như vậy, dám như thế bức bách một vị tay cầm 15 vạn trọng binh biên quân nguyên soái. Nàng nếu là thật là thánh nhân, hay là võ thánh tu vi, Trương Nghị cũng sẽ không nói cái gì, dù sao loại người này cơ hồ có thể không nhìn nhân số nhiều ít mang tới uy hiếp. Nhưng vấn đề nàng không phải a, khó trách lúc trước thế gia đều bằng lòng để cử nàng đi lên làm hoàng đế. Có như thế thằng ngu tại, cho dù hiện tại lẫn nhau đứng ở mặt đối lập, vậy cũng dù sao cũng so Lý làm tôn thất người làm hoàng đế phải tốt hơn nhiều. Đại nhân, ngoài cửa có người cầu kiến Trương Bách Hộ. Đang lúc trong phòng ba người lần lượt trầm mặc thời điểm, ngoài cửa đi tới một lực sĩ bẩm báo nói. Nghe vậy ba người quay đầu nhìn lại, Trương Nghị theo lực sĩ đi vào nha môn bên ngoài. Chỉ thấy lúc này lão Khang đang vì Lý Hoa Tử độ nhập chân khí, mà Lý Hoa Tử thì ngồi cổng trên thêm đá, khắp khuôn mặt là đổ mồ hôi, tay trái cầm tay phải ngón út vị trí, khe hở tràn đầy đỏ thắm. Trương gia, nhìn thấy Lý Hoa Tử bộ dáng như vậy, Trương Nghị ánh mắt lập tức lạnh xuống đến. Chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi. Bạch Xà ba người không muốn bán ngài mặt mũi, cắt ta một ngón tay, để cho ta trở về nói cho ngươi, ngươi bây giờ không xen vào bọn hắn. Lý Hoa Tử cố nén đau đớn nói. Nghe này Trương Nghị nhìn về phía lão vệ, nhường Tôn Viễn bốn người bọn họ đi ra thấy ta. Nghe vậy lão vệ không dám có chút chỉ hoãn, đội vàng chạy đi vào. Không bao lâu chờ Tôn Viễn bọn hắn đi ra, vừa nhìn thấy Lý Hoa Tử tình huống như vậy, bốn người trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đi với ta Bạch Xà Bang một chuyến, Trương Nghị đối với bốn người nói. Bốn người không có nửa phần chần chờ, lập tức trở mình lên ngựa. Bạch Xà Bang đường khẩu tại chợ phía tây, mặt ngoài là một nhà thương sạn. Dù sao bọn hắn một mực làm lấy đều là lui tới thương khách chuyện làm ăn. Này nhị đương gia Hoàng Trấn Hải lúc này đang thảnh thơi uống trà. Đột nhiên một tiểu đệ xông vào. Nhị đương gia mẹ nó, chuyện gì như thế bối rối, đều quấy rầy lao tử uống trà hào hứng. Hoàng Trấn Hải một chén trà ấm đập tới, doa đến tiểu đệ hai cô run lên. Lớn, đại đương gia tới Hoàng Trấn Hải. Không chờ tiểu đệ nói xong, Bạch Ngọc Hành đã đi đến. Đại ca. Hoàng Trấn Hải đứng người lên. Nghe nói vừa rồi Đông thị Lý Hoa Tử đã tới. Bạch Ngọc Hành trợn mắt hỏi. Hoàng Trấn Hải cười nói, ta cho là chuyện gì, hắn xác thực tới qua. Ngươi để cho người ta cắt hắn một ngón tay. Bạch Ngọc Hành lại lần nữa hỏi. Hoàng Trấn Hải không có dấu diếm, cắt liền cắt thôi, tiểu tử kia ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Ngươi đang tìm cái chết. Bạch Ngọc Hành rốt cục không kèm được, một thanh tiến lên nắm chặt Hoàng Trấn Hải quần áo hỏi. Hoàng Trấn Hải ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại ca, ta nhìn ngươi liền bị cẩm y hề vệ dọa hồ đồ rồi. Đối một cái Lý Hoa Tử đều như thế kiên kỵ. Trọng yếu là Lý Hoa Tử. Bạch Ngọc Hành nắm chặt nắm đấm hận không thể một quyền nện chết tên chó chết này. Hoàng Trấn Hải bình tĩnh nói, ta biết, trọng yếu không phải Lý Hoa Tử, mà là sau lưng của hắn Trương Nghị. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, đại ca, hiện tại toàn bộ Vân Sơn phủ thô nhất đuổi cũng không phải là hắn Trương Nghị, cũng không phải cẩm y hề vệ, mà là Trương Soái, Trương Hy Nguyên. Trương Soái nói chuyện, chính là chi phủ đại nhân cũng phải làm cho ba phần. Cho nên khỏi phải nói hắn Trương Nghị không có ở chỗ này, chính là ở chỗ này lại như thế nào, ta không tin hắn vì một cái Lý Hoa Tử dám làm gì ta. Ngươi Bạch Ngọc Hành khó thở, bởi vì hắn biết Hoàng Trấn Hải nói không sai. Trương Nghị coi như ở chỗ này đoán chừng cũng không dám đem đối phương thế nào. Dù sao lẫn nhau thân phận của song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Trương Hy Nguyên nghe nói thật là thánh nhân tự mình sắc phong Vân Huy tướng quân. Phải biết tại Đại Càn, cái này võ quan ngậm cơ bản xem như chấm dứt. Bởi vì lại hướng lên, chỉ còn lại quán quân đại tướng quân, trấn quân đại tướng quân, phụ quốc đại tướng quân còn có phiêu kỵ đại tướng quân cái này bốn loại. Mà cái này bốn loại danh hiệu có thể so với hơn tước, bất luận loại nào đều muốn thực tế quân công khả năng sắc phong. Đây cũng là vì sao Trương Hy Nguyên đến một lần Thương Châu liền dám cùng Lý Thân tranh quyền nguyên nhân. Cho đối phương dạng này làm chó, ngươi liền không sợ bị thu được về tính sổ sách. Bạch Ngọc Hành hỏi. Mặc dù hắn không có làm qua quan, nhưng dù sao đọc qua sách, cùng bình thường lăn lộn chợ búa mãng phu khác biệt. Bạch Ngọc Hành chân chính mạnh là đầu óc, cho nên mặc dù hắn kiến thức có hạn, nhưng đối với Trương Hy Nguyên đến vẫn như cũ có thể cảm giác được một chút mánh khỏe. Dù sao làm lão đại lâu như vậy, điểm này thế cục hữu dắt vẫn phải có. Vậy cũng dù sao cũng so cho cẩm ý liễu vệ làm chó mạnh hơn. Hoàng Trấn Hải việc nhân đức không nhường ai phản bác. Ngay sau đó hắn bắt lấy Bạch Ngọc Hành cổ tay, mạnh mẽ làm cho đối phương vung lỏng ra cổ áo của hắn. Bạch Ngọc Hành sắc mặt khó coi, cố nén giận khí. Hoàng Trấn Hải cười lạnh nói, đại ca, ta gọi ngươi nhiều năm như vậy đại ca, ta cũng biết ngươi tốt với ta, cho nên ta sẽ không lỗ mãng, cũng sẽ không làm Bạch Nhã Lang. Nhưng cũng xin ngươi đừng cả ta. Huynh đệ một trận, đừng để ta khó xử nhị đương gia. Đại đương gia nhưng mà coi như Hoàng Trấn Hải nói còn chưa dứt lời, lại một tiểu đệ vẻ mặt vội vàng chạy vào. Hoàng Trấn Hải nổi giận mắng, muốn chết. Không thấy được ta cùng đại đương gia đang nói chuyện. Hôm nay thật sự là thời giờ bất lợi, một cái hai cái, nhảy ra giống như đều đang gây hấn với tính tình của hắn. Nhị đương gia, cẩm y liễu vệ. Trương gia tới. Tiểu đệ run run rẩy rẩy nói. Ai? Hoàng Trấn Hải tại chỗ ngây mẩn cả người. Ngay cả Bạch Ngọc Hành nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Hồ tử, đóng cửa. Lúc này cổng truyền đến Trương Nghị thanh âm. Sau đó chỉ thấy một thân kỳ lân phục Trương Nghị đi ở đằng trước, sau lưng còn đi theo Tôn Viễn, Triệu Phi, Đỗ Thành, Vương Tông Hổ bốn người. đều thân mang cẩm y quan y rìa, eo vượt tú xuân đao. Giết. Vào cửa sau, Trương Nghị không nói lời gì trực tiếp hạ lệnh. Hoàng Trấn Hải cố giả bộ lấy chấn định đội và nói, Trương gia, sau lưng ta không đợi hắn nói xong, một vệt đao quang trực tiếp tự Bạch Ngọc Hành trước mắt sẽ qua. Ngay sau đó một cú ấm áp trực tiếp văng đến trên mặt của hắn. Bạch Ngọc Hành đứng chết chân tại chỗ. Đề cử chuyển hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị nạo tiểu Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo Kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 87, quay a, quay a chương 87, quay a, quay a thương sạn bên trong, một đám bạch xà bang bang chúng không người dám thiện động. Nguyên một đám nhìn về phía hậu đường đại môn đóng chặt phương hướng, cho người cảm giác hô hấp tựa như đều bị đè nén mấy phần. Một lát sau, đại môn mở ra, một thân kỳ lân phục Trương Nghị đi ra, bốn người sau lưng cầm trong tay tú xuân đao thân đao đều nhuốm máu. Đông đảo bang chúng theo bản năng tránh ra một con đường, chờ Trương Nghị sau khi đi, lúc này mới có người cả gan đưa đầu đi đến nhìn. Mẹ cái này không nhìn không sao, xem xét tại chỗ trực tiếp có người nhịn không được phun ra. Chỉ thấy không lớn trong hậu đường, nổ ngang lộn xộn nằm hơn 20 bộ thi thể, thi hài khắp nơi trên đất máu chảy thành sông. Chỉ có Bạch Ngọc Hành mặt xám như cho đứng tại chỗ sững sờ. Dưới chân nhị đương gia Hoàng Trấn Hải đã biến thành một cỗ thi thể không đầu. Hắc Hổ bang đường khẩu bên trong, Chu Thiết Sơn đang vì mấy ngày nay Bạch Xà bang không có việc gì gây chuyện với hắn mà dầu gì. Không có cách nào, người ta hiện tại thế lớn, còn lương tựa mới tới bên cạnh trấn nguyên soái Trương Hy Nguyên. Hắn căn bản liền không có cách nào chống lại, bị đánh chỉ có thể thủ lấy. Bất quá như tiếp tục như vậy nữa, xem chừng nhiều nhất mấy tháng, hắn liền phải theo Vân Sơn phủ xéo đi. Đại ca. Đúng lúc này một tiểu đệ vẻ mặt vội vàng chạy vào. Chuyện gì? Nhà ngươi lão mâu heo hạ tệ. Chu Thiết Sơn trong lòng lúc này đang thiệt gấp. Tiểu đệ vội vàng nói, vừa rồi Tây Nhai người trở về nói Bạch Xà bang nhị đương gia không có. Không có. Bệnh chết. Chu Thiết Sơn hai mắt trợn tròn. Tiểu đệ nói rằng, là Trương gia giết. Trương gia. Trương gia trở về. Chu Thiết Sơn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Xem như Trương Nghị trung thành nhất cho săn, hắn tự nhiên so với ai khác đều hy vọng nhìn thấy Trương Nghị trở về. Chi phủ nha môn, Vân Sơn phủ liền không ai có thể giấu ở sự tình. Trương Nghị chân trước mới từ thương sạn rời đi. Vân Sơn chi phủ thẩm kế nho bên này chân sau liền được tin tức. Cái này Trương Nghị như trước vẫn là bộ dạng cũ, im dấu trong đông. Thẩm kế nho ý vị thâm trường nói, mặt ngoài nhìn như người vật vô hại, với ai đều hòa hợp êm thấm, có thể đâm người thời điểm lại đau gần chết. Hắn dạng này có phải hay không có chút quá lô mãng? Vân Sơn phủ thông phán có chút lo lắng nói, đối với Trương Nghị người này, kỳ thật bọn hắn vẫn là rất thưởng thức. Tại Vân Sơn phủ làm tiểu ký lúc, cơ hồ rất ít gây chuyện thị phi, vụ trộm trong phố xá những người kia lại nghe Trương Nghị lời nói, cho nên mặt đường bên trên trị an so với trước kia đương nhiên tốt quá nhiều. Những năm này Vân Sơn phủ có thể nhiều lần bình ưu, Trương Nghị gián tiếp xác thực có tác dụng rất lớn. Lỗ mãng. Thẩm kế nho cười lạnh nói, chết mấy cái lưu manh mà thôi, tính là gì lỗ mãng. Về phần Trương Hy Nguyên bên kia thẩm kế nho ung dung nói, hắn là thánh nhân sủng thần ỷ có thánh nhân cái tầng quan hệ này, chúng ta không động được. Hiện tại không vừa bạn có người có thể động. Thánh nhân mong muốn đúng chàng cầm ý liề vệ, Trương Nghị tạm thời liền không khả năng xảy ra chuyện. Nghe vậy Vân Sơn phủ thông phán một hồi gật đầu biểu thị tán đồng. Quái a, Trương Hy Nguyên loại này ngu xuẩn, chết tử tế nhất tại Trương Nghị lao hạ. Lao ra. Coi như trong phòng hai người đang thở dài thở ngắn sự tình khác lúc, thẩm kế nho dinh thự quản gia lại đột nhiên tới. Người sao tới? Thẩm kế nho lông mày cau lại hỏi. Nơi này là chi phủ nha môn, cũng không phải hắn tư nhân dinh thự. Cho nên nếu như không tất yếu, thẩm kế nho bình thường sẽ không để cho mình người trong nhà tới chỗ này. Nhị thiếu gia, vừa rồi theo trong nhà chạy. Quản gia nói rằng. Thẩm kế nho nâng chung trà lên chén phẩm một ngụm chậm ung dung nói, chạy liền chạy, người gấp gáp như vậy làm gì? Hắn đi chỗ nào? Có phải hay không đêm nay không có ý định về nhà? Đối với mình cái này nhị nhi tử, hắn là thật không có biện pháp. Tính tình quá sống, ưa thích kinh thương, xem xét sách liền đau đầu. Thật sự là đem hắn lao thẩm ra nửa điểm ưu lương ghen đều không có kế thừa tới. Đó cũng không phải, chỉ là nhị thiếu gia, giống như đi tìm Trương gia. Quản gia ấp a ấp úng nói. Phúc. Thẩm kế nho một miệng nước trà phun ra. Hắn dùng tay áo lau miệng bên cạnh trà nước đọng, mặt lạnh đứng lên nói. Cái này nữ tử. Lúc này tìm Trương Nghị không phải cho hắn gây phiền toái. Kỳ thật thế gia đối nữ đế thái độ rất mâu thuẫn. Bọn hắn một phương diện không thích nữ đế bản thân, nhưng cũng hy vọng nữ đế cầm quyền. Bởi vì nữ đế cầm quyền, bọn hắn khả năng mò được chỗ tốt, nhưng cùng lúc cũng biết dẫn đến hoàng quyền suy yếu. Hoàng cung có vị kia võ thánh lao tổ tại, cho nên thế gia bí mật những sự tình kia vẫn luôn là thận trọng. Mà nữ đế lúc đầu mặc dù là dựa vào thế gia thượng vị, nhưng tới phía trên nhưng lại phát hiện, thế nào cùng với nàng nghĩ không đúng. Hoặc là nói, thế gia thái độ đối với nàng hoàn toàn cùng tiên đế tại lúc không giống. Thế là nàng lên bờ kiếm thứ nhất trước chém về phía thế gia, nâng đỡ hàn môn, khóc lại cùng thế gia đối chọi gay gắt. Có thể đồng thời nàng lại không dám một lần làm quá nhiều. Dù sao hiện tại trên triều đình tuyệt đại đa số quan viên vẫn như cũng là xuất từ các đại thế gia cùng với vây cánh. Bởi vậy hiện tại triều đình rất chịu tượng. Hoặc là nói, chính trị bản thân liền là mâu thuẫn cùng chịu tượng tập hợp thể, không có không phải đen tức là trắng khả năng. có chỉ là một đạo tinh xảo xám. Rời đi Bạch Xà Bang sau, Trương Nghị phóng ngựa chạy tới y quán, đang nhìn Lý Hoa Tử xác định đối phương không có việc gì sau, thả chút năng lượng, lúc này mới rời đi. Người ta vì hắn làm việc, chịu một đau, nên cho chỗ tốt vẫn là phải cho. Đối với cái này Lý Hoa Tử tự nhiên là cảm động đến cực điểm. Dù sao Trương Nghị đãi hắn không tệ, nhất là làm Triệu Phi nói ra Trương Nghị vì hắn mà giết Bạch Xà Bang đám người lúc, Lý Hoa Tử hận không thể là Trương Nghị đi chết. Trương gia, coi như Trương Nghị dự định lúc rời đi, Lý Hoa Tử bỗng nhiên gọi hắn lại. Trương Nghị xoay người, Lý Hoa Tử trong mắt chứa nhiệt lệ nói, ta cũng nghĩ đi Trường An, dù là ngài đi chết. Nghe vậy Trương Nghị đi vào đối phương trước mặt, vẻ mặt chân thành nói, muốn đi Trường An, qua hết năm ta dẫn ngươi đi. Nhưng sinh tử tùy tiện không thể nói, nhớ kỹ ngươi là huynh đệ của ta, làm đại ca sẽ không để cho huynh đệ của mình bị đói. Dứt lời Trương Nghị lại an ủi hắn hai câu, lúc này mới rời đi. Y quán bên trong, Lý Hoa Tử ôm thiếu căn đầu ngón tay bỗng nhiên khóc ồ lên. Buổi chiều tán nha về sau, Trương Nghị cùng Đới An cùng nhau về nhà. Huynh trưởng, trong viện ngay tại chơi bùn đái Vân xem xét Trương Nghị trở về, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ tiến lên. Trương Nghị đem tiểu gia hỏa này ôm vào trong ngực cười nói, gần nhất trong nhà có nghe hay không mẹ ngươi lời nói? Ừ, Tiểu Vân rất nghe lời. Đái Vân ngây thơ gật đầu nói. Ngay tại phòng bếp bận rộn Tào Thị nghe được trong viện động tĩnh lúc này đi ra. Tiểu Nghị trở về a? Thím. Trương Nghị cười đáp lại nói. Tào Thị nhìn thấy Trương Nghị trong ngực Đái Vân lúc này mặt lạnh trách cứ, chơi xong cũng không biết rửa tay, làm bẩn ngươi huynh trưởng quần áo. Không có việc gì, y phục này chịu bẩn. Trương Nghị cười nhạt một tiếng. Tào Thị mặc dù không phải xuất thân danh môn hoặc là thư hương thế gia, liền bình thường một nông gia phụ nhân, nhưng cùng Đới An lẫn nhau ở chung những năm này chung quy là có chút kiến thức, cho nên xem xét liền nhìn ra Trương Nghị quần áo trên người không tầm thường. Chờ Trương Nghị ôm Đới An trở lại trong phòng về phía sau, Tào Thị lúc này mới nhỏ giọng hỏi: Tiểu Nghị quần áo trên người thật đúng là đẹp mắt. Đới An tự nhiên minh bạch Tào Thị có ý tứ gì, hắn gắp ý nói: Kia là kỳ lân phục, tại Trương An cũng chỉ có nhất nhị phẩm đại quan hoặc là hơn quý khả năng xuyên. Trên người hắn kia thân thật là thánh nhân ban tặng. Thánh nhân? Nghe xong là thánh nhân ban tặng, Tào Thị cả kinh nói: Đứa nhỏ này thật giàu sang, hắn lại phú quý, cũng là ta nuôi lớn để, chờ sau này Tiểu Vân lớn hơn chút nữa, ta cho hắn cũng làm tới Trường An đi, cho ngươi đọ sức cáo mệnh phu nhân trở về. Đới An khoác lác nói. Tào Thị lườm hắn một cái, ngươi liền thổi a ngươi, Tiểu Nghị có thể đi Trường An có liên hệ với ngươi. Ai, không thể nói như thế. Đới An không phục nói. Không phải chờ hắn nói xong, Tào Thị lại quay người về tới phòng bếp tiếp tục làm việc. Đái Tổng Kỳ, Trương gia ở chỗ này không? Coi như lúc này ngoài cửa đông nhiên tới một người. Đới An nhìn lại, lại là Thẩm Nhị công tử. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quẩn từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 88, cước đạp thất tinh người chương 88, cước đạp thất tinh người Trương Nghị về Vân Sơn phủ, đầu một bữa cơm đã định trước ăn không bình yên. Bởi vì lần này tới không riêng gì Thẩm Nhị công tử, còn có Chu Thiết Sơn cũng tới. Dù sao Trương Nghị gián tiếp thay hắn giải quyết phiền toái lớn như vậy, mặc kệ là vì ai, ra ngoài loại nào mục đích, hắn không mang theo phần quà tặng đến nhà bái tạ bây giờ nói không đi qua. Đồng thời Chu Thiết Sơn vẫn không quên biểu một phần trung tâm. Trương gia, mang ra, chén rượu này tiểu nhân mời các ngươi. Chu Thiết Sơn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lúc đầu dựa theo Trương Nghị có ý tứ là đi bên ngoài ăn, có thể Tào Thị lại nói đem cơm đều làm xong, nhường ngồi cùng một chỗ ăn chút. Đối với cái này Chu Thiết Sơn tự nhiên kinh sợ không dám bằng lòng. Dù sao người ta hai chú cháu cái gì thân phận, quan thân, cẩm y địa vệ, hắn liền một lưu manh, ước hiếp tiểu lão bách tính vẫn được. Không có Đới An cùng Trương Nghị cho phép, hắn nếu dám lên bàn ăn cơm, vậy ngày mai liền phải cùng cho ăn cùng một cái buồn. Trương Nghị bên này không tốt quét Tào Thị hưng, lại thêm Đới An cũng gật đầu đồng ý cho nên vốn là nhà bốn người đồ ăn, lại thêm hai cặp đũa ba đạo đồ ăn. Ngươi đến làm gì? Trương Nghị nhìn về phía Thẩm Nhị công tử hiếu kỳ hỏi. Chu Thiết Sơn tới tìm hắn, hắn còn có thể nghĩ đến thông. Có thể cái này Thẩm Nhị công tử tình huống như thế nào? Trong nhà có làm chi phụ cha, không hảo hảo kiếm sống, tìm chính mình chẳng lẽ lại là muốn thay đổi địa vị gia nhập Cẩm Y Liệp vệ? Tiếp theo trọng yếu nhất là, bọn hắn quen thuộc, liền trước kia tại mặt đường bên trên gặp qua mấy lần mà thôi. Lần trước Thiên Hương lâu bản án, hắn vẫn là thông qua Hí lâu đại đông gia mới biết được, vị này Thẩm Nhị công tử thế mà tại Thiên Hương lâu có cổ phần. Ngoại trừ, lại không bất kỳ gặp nhau. Bây giờ gia hỏa này thế mà mạo phạm đến nhà tìm hắn, cái này thao tác hắn còn là lần đầu tiên thấy. Làm nghe Trương gia đại danh, ta Thẩm Kiệt Minh đã sớm muốn kết giao, nhưng lúc trước trời xui đất khiến một mực vô duyên, cho nên lần này chỉ có thể mặt dạn mày dạy mạo muội đến đây đến nhà bái phòng. Thẩm Nhị công tử cười hắc hắc nói. Nghe vậy Trương Nghị khỏe miệng giật một cái. Mạo muội gia hỏa, ngươi còn biết mạo muội? Lần đầu đến nhà bái phòng, tay không đến, cũng chính là có cái làm chi phụ tốt cha. Không phải Trương Nghị đã sớm để cho người ta đem gia hỏa này ném ra? Thẩm Nhị công tử tới tìm ta lệnh tôn biết hay không? Trương Nghị hỏi. Thẩm Nhị công tử vỗ ngực nói, tự nhiên sẽ hiểu. Trương Nghị sạm mặt lại. Đến, xem ra là không biết rõ. Nghe nói Thẩm Nhị công tử ưa thích kinh hương, nhưng ta cũng không phải là người làm ăn Trương gia khách khí, Đường tổng Thẩm nhị công tử, Thẩm nhị công tử gọi, tại hạ chân tâm kết giao ngươi, Trương gia như bằng lòng gọi ta Thủ Khiêm, Thẩm Kiệt Minh chữ, liền có thể. Thẩm Kiệt Minh có chút hào sảng nói, Trương Nghị, bữa cơm này ăn rất khó chịu. Tối thiểu nhất tại Trương Nghị xem ra là dạng này. Có thể Thẩm Kiệt Minh dường như rất tận hứng, thậm chí cuối cùng uống còn có chút lớn, lôi kéo Trương Nghị tay một bộ gặp nhau hận muộn dáng vẻ. Tới ban đêm lúc gần đi, Trương Nghị lại cố ý gọi lại Chu Thiết Sơn dặn dò. Bạch Xà Bang có thể không còn, nhưng Bạch Ngọc Hành, người này ngươi giữ cho ta. Tiểu nhân minh bạch. Chu Thiết Sơn nhẹ gật đầu. Ngày kế tiếp, Trương Nghị cũng không sốt ruột đi bái phòng Lý Thân. Nói cho cùng vẫn là thân phận có khác, Cẩm Y Liễu vệ là độc lập với triều đình bên ngoài, thiên tử chuyên môn đặc vụ cơ cấu. Vừa về đến liền bái phòng bên cạnh soái, cái này nếu như bị Trường An những người kia biết, còn không phải bạch tội chết hắn. Cho nên hắn đi trước Hí Lâu tìm Đại Đông gia, hỏi thăm một chút gần nhất liên quan tới Ngọa Hổ Thành tin tức, còn có Trương Hy Nguyên một chút tin tức. Gặp mặt về sau, đối phương vẫn là bộ kia cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác, nói chuyện luôn luôn như vậy hòa khí. Bất quá đối với gia hỏa này, Trương Nghị một mực không dám phớt lờ. Có tiện nghi có thể chiếm liền chiếm, chiếm không được liền dẹp đi rút lui. Tóm lại nửa điểm thua thiệt cũng không thể ăn. Trương Hy Nguyên người này lòng tham không đáy, bởi vì tướng mạo không tệ, cho nên ở quê hương Duyện Châu thời điểm, từng cùng Lạc Mai Cốc một gã nữ đệ tử cậu thả qua một đoạn thời gian, chỉ là về sau chuyện bại lộ, sợ bị Lạc Mai Cốc thánh nữ tìm tới cửa, cho nên mới không thể không đi Trường An tìm nơi nương tựa cái kia vị tộc đệ, nữ đế diện thủ Trương Tuấn. Nghe Đại Đông gia đem Trương Hy Nguyên tình huống em thai nói, Trương Nghị trong lòng cũng có đại khái. Tình cảm vẫn là tiểu bạch kiểm thêm cặn bã nam a, bất quá cái này cũng liền rất dễ giải thích, đối phương ở đâu ra tiên tiên tu vi. Lạc Mai Cốc chính là đại cản nam phương trên giang hồ số một số hai thế lực, mặc dù không so được Bạch Lộc thư viện, Cổ Thiên tự, Vấn Tiên Quan, Lưu Vân Tông còn có Tài Thần lâu cái này nằm nơi địa phương, nhưng ở trên giang hồ vẫn rất có địa vị. Bất quá theo hắn biết, Lạc Mai Cốc tựa hồ cũng là nữ đệ tử. Cái này Trương Hy Nguyên, hắn luyện được là nữ nhân công phu. Đại Đông gia dường như nhìn ra Trương Nghị ý nghĩ, nói thẳng. Nghe vậy Trương Nghị kinh ngạc, nam nữ tập võ chân khí tại thể nội kinh mạch hướng đi cũng khác nhau. Lá gan này là thật to lớn, lấy mạng tại bác. Lạc Mai Cốc có một loại công pháp tên là Âm Dương Vô Cực Kinh, nữ nhân luyện có thể thành xuân mãi mãi, nhưng nam nhân luyện thời gian dài, ngươi hiểu được. Đại Đông gia ý vị sâu xa cười một tiếng. Trương Nghị không khỏi dùng mình một cái. Nương Lặc, Đông Phương bất bại, chỉ là muốn luyện này công, không lời đầu tiên cung, không tự cung, công pháp này còn chính tông. Tóm lại, Trương gia ngài nếu là gặp phải kia Trương Hy Nguyên, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, người này hám lợi, làm tốt tiểu nhân, cùng hắn có thể không liên hệ, liền không liên hệ. Nghe vậy Trương Nghị chắp tay nói, cảm ơn. Đại Đông gia mỉm cười, sau đó theo trong tay áo lấy ra một tờ tờ giấy đưa cho Trương Nghị. Trương Nghị tiếp nhận xem xét có chút hiếu kỳ, bởi vì tờ giấy này bên trên vẽ lên một cái bàn chân trung tâm có 7 viên điểm đen hiện lên bắt đầu thất tinh chi thế. Trương gia như về Trường An, còn mời giúp ta tìm một người. Bàn chân có 7 viên nốt rồi người. Trương Nghị hỏi. Đại Đông gia gật đầu. Hình dạng thế nào, là nam hay là nữ? Đại Đông gia khẽ lắc đầu. Trương Nghị có chút mơ hồ. Nam nữ cũng không biết. Đây không phải mỏ kim đáy biển. Bao lớn tuổi tác, ngươi sẽ không cũng không biết. Nam nữ ta cũng không biết, tuổi tác như thế nào lại biết, bất quá ta có thể khẳng định người này tuyệt đối tại Trường An. Đại Đông gia cười nói. Ngay sau đó hắn lại nói, nếu có thể tìm tới tốt nhất, tại hạ tất có thâm tạng, như tìm không thấy cũng không sao, Trương gia toàn bộ làm như đụng vật khí. Nghe vậy Trương Nghị khẽ bước cằm cũng không cự tuyệt. Rời đi Hí Lâu sau, hắn lại đi Vạn Xuân đường phụ cận. Nơi này có cái tòa nhà, là Lý Thân dưỡng bệnh địa phương. Bất quá đến lúc đó, hắn lại bị người cáo chi Lý Thân cũng không tại. Trương Nghị lúc này có một loại dự cảm không tốt, Lý Hầu về Ngọa Hổ Thành. Môn tử cung kính nói, Ngọa Hổ Thành dường như xảy ra chuyện, hầu gia chỉ có thể kéo lấy bệnh thể trở về. Nghe vậy Trương Nghị sững sờ. Lý Thân thật đúng là bị bệnh. Chỉ là, đường đường võ đạo tông sư có thể được bệnh, bệnh này đến cùng là có nhiều châu. Đầu nhi, ta nghe người ta nói Trương Hy Nguyên cũng trở về Ngọa Hổ Thành. Triệu Phi nói rằng, Trương Nghị mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Kỳ thật đối với Trương Hy Nguyên về Ngọa Hổ Thành, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn chỉ là có chút lo lắng Ngọa Hổ Thành thế cục. Lý Thân dù là nhiễm bệnh đều muốn trở về, bởi vậy có thể thấy được bên kia thế cục là thật không thể lạc quan. Năm người năm ngựa vừa mới nửa ngày liền đến Ngọa Hổ Thành. Bọn hắn theo cửa nam mà vào, nhìn xem trong thành trì bên ngoài giáp sĩ, cho dù chưa dòm nơi đây toàn bộ diện mạo, cũng đại khái có thể đoán. Bắc Thương Sơn bầy yêu, lần này chỉ sợ là có chuẩn bị mà đến. Tới Lý Thân phủ đệ, Trương Nghị cho thấy thân phận sau, cổng vệ binh cũng không ngăn cản trực tiếp dẫn bọn hắn đi trong phủ gặp mặt Lý Thân. Trương đại nhân, đi ra thấy Trương Nghị đám người người trẻ tuổi, chính là Lý Thân thứ tử, trưởng tử cùng phu nhân ở Trường An. Không biết Lý Hầu hiện tại thân thể như thế nào? Trương Nghị chắp tay đáp lễ lại sau đó hỏi. Lý khẽ lắc đầu sau đó thở dài nói, Trương đại nhân đi vào liền biết. Thấy này Trương Nghị trong lòng trực tiếp lạnh một nửa, mà chờ nhìn thấy Lý Thân, còn lại một nửa cũng lạnh. Bởi vì lúc này Lý Thân nằm ở trên giường, bờ môi trắng bệnh, vẻ mặt bệnh trạng, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như tùy thời muốn tắt thở đồng dạng. Mẹ nó, so với hắn dự đoán kết quả còn biết bắt hơn. Phụ thân, Trương Bách Hộ đến xem ngài. Lý đi vào trước giường bệnh thận trọng nói, Trương Nghị. Trên giường bệnh Lý Thân phát ra hư nhược thanh âm. Trương Nghị liền vội vàng tiến lên. Hầu gia không phải chờ hắn mở miệng, Lý Thân chợt người đứng đầu bắt lấy hắn cổ tay, hai mắt có thần nhìn về phía hắn. Đề cử chuyên hót, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một ước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 89, có thể leo đến trên vị trí này, có ngu xuẩn. Chương 89, có thể leo đến trên vị trí này, có ngu xuẩn. Lý Hầu sắc thực bệnh, nhưng bất quá hẳn không có mặt ngoài nghiêm trọng như vậy. Hầu ra, đến cùng là bệnh gì? Từ trong nhà sau khi ra ngoài, Trương Nghị đối với Lý hỏi. Lý mang Trương Nghị đi thư phòng, vào nhà sau nhường hạ nhân đều rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai bọn họ. Lý lúc này mới lên tiếng nói, phụ thân trúng độc. Trúng độc? Trương Nghị trong lòng giật mình. Lý gật đầu nói, Trương đại nhân suy đoán không sai, chính là Trương Hy Nguyên gây nên. Trương Nghị không hiểu. Lý giải thích nói, kỳ thật theo tháng trước bắt đầu, phụ thân liền đã phát giác được có người đang cho hắn hạ độc. Chỉ là người này thủ đoạn cũng không tính cao minh, dùng độc tuy là thực mạch lưu lan. Nhưng phụ thân sở tu công pháp Chí Cương Chí Dương, ngày bình thường chú trọng nhất chính là vận hành chân khí, tự nhiên rất dễ dàng liền có thể phát giác được. Thực mạch lưu lan, tương tự ưu lan, hoa khai lúc phát ra dị hương. Nghe đồn thuốc này một khi nhiễm giống như giỏi trong xương, chậm chạp ăn mòn trong kinh mạch bích, khiến cho biến yếu ớt dễ nát, ngày thường không khác, một khi toàn lực vận công, kinh mạch tựa như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, kịch liệt đau nhức toàn thân. Cho nên đổi lại cái khác vũ phu, cho dù cảm thấy được không đúng, cũng chỉ là sẽ nghi hoặc có phải hay không trên việc tu luyện xảy ra vấn đề, mà sẽ không quên độc dược phương diện kia suy nghĩ. Trong phủ qua tay phụ thân ăn mặc chi vật, đều là trong phủ lão nhân, chỉ có gần nhất đồ ăn thương đội kia đồ ăn thương các ngươi điều tra. Trương Nghị hỏi. Lý khẽ lắc đầu. Phụ thân nói, dưới mắt tình huống không thích hợp đánh cỏ động rắn, Trương Hy Nguyên thân phụ hoàng mệnh, hắn là trấn thủ biên cương chi tướng không tốt cùng nó đối chọi gay gắt. Nghe vậy Trương Nghị gật đầu, liền không có lại đào sâu chuyện này. Bất quá Lý lại khẩn cầu, còn mời Trương đại nhân có thể thay ta cha giải cứu nguy cơ trước mắt, mau cứu trong quân 15 vạn binh sĩ. Lý Lang Quân, không cần như thế, đã nào đó có thể tới đây thăm hỏi hầu gia, khẳng định cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chỉ cần hầu gia thật sự là bị người độc hại, một nhà nào đó thân làm cẩm y địa vệ liền có trách nhiệm sửa chữa hạc việc này. Trương Nghị đỡ lấy Lý hai tay nói. Lý nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đưa Trương Nghị mấy người tới trước cửa phủ, đưa mắt nhìn Trương Nghị bọn người rời đi, không khỏi khe khẽ thở dài lúc này mới quay người. Mà Trương Nghị bên này, hắn rời đi nguyên soái phủ sau, trên đường đi đều đang trầm tư tựa như đang suy nghĩ chuyện nào đó. Tôn Viễn bốn người hai mặt nhìn nhau cũng không đánh nhau hắn. Đi quân vệ phủ. Trương Nghị đột nhiên nói. Lúc này Trương Nghị nội tâm cũng không mỹ lệ. Bởi vì hắn phát hiện mình bị tính toán, hơn nữa còn là lấy một loại cực kỳ vụng về phương thức tự chui đầu vào lưới. Hắn đem chuyện này đại khái sửa sang lại một lần. Trương Hy Nguyên thân phụ hoàng mệnh tới đây cùng Lý Thân tranh quyền, Lý Thân hiện tại trúng độc. Xác thực như Lý nói tới, lần này độc người có khả năng chính là Trương Hy Nguyên. Dù sao bàn luận tu vi, bàn luận lực ảnh hưởng, ở chỗ này 10 cái Trương Hy Nguyên cũng không sánh nổi Lý Thân một cọng lông. Cho nên Trương Hy Nguyên như muốn tranh quyền, nhanh nhất trực tiếp nhất phương pháp chính là nhường Lý Thân không lo được trong quân. Mà ngoại trừ, còn có một loại khả năng. Lý Thân muốn chỉnh chết hoặc là cưỡng chế di rời Trương Hy Nguyên. Trương Hy Nguyên là nữ đế phái tới, đồng thời đạt được thế gia ngầm đồng ý loại tình huống này, Lý Thân như muốn cứng rắn Trương Hy Nguyên. Kết quả tốt nhất chính là lâm vào lẫn nhau mình tranh ám đấu bên trong. Chỉ là như thế thật có khả năng nhường Bắc Thương Sơn yêu tộc thừa lúc vắng mà vào. Bởi vậy cùng nó dạng này do dự, chẳng bằng lấy lui làm tiến. Lý Thân cho mình hạ độc, sau đó bị bệnh. Trương Hy Nguyên liền sẽ trở thành chúng mũi tên, lúc này chỉ cần có người trở ra thả ra gió hoặc là dứt khoát ở trước mặt hoài nghi, đây chính là Trương Hy Nguyên gây nên. Lúc đó Trương Hy Nguyên có miệng khó trả lời, chỉ có thể xám xịt đi. Mà như muốn đạt tới hiệu quả như vậy, cần hai cái nhân tố. Thứ nhất, ngoại lai uy hiếp, chính là dưới mắt yêu tộc đại quân. Trương Hy Nguyên có thể cấu kết yêu tộc, Lý Thân cũng có thể. Hơn nữa so với Trương Hy Nguyên, Lý Thân chính là thổ địa của nơi này, Trương Nghị không tin Lý Thân liền không có quen thuộc yêu. Thứ hai, lên án người cùng thả ra phong chi người. Toàn bộ Thương Châu trên dưới, rất hiển nhiên không có so cẩm ý liễu vệ càng thích hợp tồn tại. Nghĩ tới đây Trương Nghị giật mình, khó trách lúc rời đi tất cả mọi người đang nói hắn trở về tác dụng không lớn. Tình cảm lại như thế không lớn. Coi như hắn không có trở về, còn có Thương Châu Thiên Hộ Sở cẩm ý liễu vệ cùng Vân Sơn phủ Bách Hộ Sở cẩm ý liễu vệ. Chỉ cần đại gia không muốn nhìn thấy họa hổ thành có sai lầm, Thương Châu có sai lầm, vậy cái này sự kiện chắc chắn sẽ có người đi làm. Bất quá lớn như vậy xác suất muốn chết người mà thôi. Hiện nay hắn tới, tình huống này lại có thuyết pháp. Dù sao nữ đế chim lưu trí người đều biết, như muốn nhúng chàm cẩm ý liễu vệ, hắn chỉ cần không phạm thượng làm loạn, tỷ lệ lớn trong thời gian ngắn không có việc gì. Mà Trương Hy Nguyên lại được cân sủng, cũng bất quá là Trương Tuấn tộc nhân mà thôi. Cho nên so với những người khác, rất rõ ràng hắn là càng thích hợp làm chuyện này nhân tuyển. Lão ngân tệ, quả nhiên mỗi một cái đều là lão ngân tệ. Ai nói trong quân hắn tử ngay thẳng? Những này thượng bị người có thể leo đến trình độ này, liền mẹ nó không có một cái đơn giản. Quân vệ phủ là đại càn trấn thủ biên cương nguyên soái thường ngày chỗ làm việc. Hiện tại Lý Thân bị bệnh, nhập chủ cầm quyền người tự nhiên là trên danh nghĩa đốc sư Trương Hy Nguyên. Ngược, ngược, cả đám đều ngược. Trương Hy Nguyên lúc này ngay tại đường bên trong ngã nát chén trà vô năng cùng nộ. Lúc đầu coi là tới chỗ này chỉ cần làm mưa làm gió, đi dạo một vòng về Trường An liền có công lao. Nhưng chưa từng nghĩ, thánh nhân lời nói tại biên quan căn bản cũng không dễ dùng. Lý Thân lá mặt lá trái lừa gạt hắn, thủ hạ chúng tướng nguyên một đám cũng là không coi hắn ra gì. Hắn mang tới người căn bản là xếp vào không đi vào. Sau đó Lý Thân bị bệnh, yêu tộc đại quân đột kích. Nhìn như hắn rốt cục đạt được ước muốn có thể cầm quyền, trên thực tế tình huống trước mắt là đem hắn gác ở trên lửa nướng. Nơi này một khi xảy ra chuyện, hắn coi như trở về, đoán chừng cũng sẽ có không ít người mong muốn giết chết hắn. Tiếp theo vì cái gì Lý Thân một bị bệnh, yêu tộc đại quân liền đến? Vì cái gì đồng dạng là chấp trưởng 15 vạn đại quân, người ta Lý Thân liền có thể vì nước chấn thủ biên cương hơn 10 năm mà bình yên vô sự? Hắn đến một lần, liền biên quan có sai lầm. Trương Hy Nguyên minh bạch, hắn một khi trở thành một ít người công kích thánh nhân một đường vết rách, lúc đó khỏi phải nói tộc khác đệ là thánh nhân sùng thần, chỉ sợ sẽ là thánh nhân, hắn cũng phải xảy ra chuyện. Cho nên dưới mắt, hắn chỉ có tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tự cứu. Tuyệt không thể nhường tình thế tiếp tục như vậy phát triển tiếp. Lang quân, bên ngoài phủ tới cẩm y liễu vệ muốn gặp ngài. Lúc này ngoài cửa đi tới một hán tử bẩm báo nói. Nghe vậy Trương Hy Nguyên cau mày nói, cẩm y liễu vệ đến làm gì? Người kia tự xưng là Trường An tới Trương Nghị. Hán tử nói rằng. Nghe này Trương Hy Nguyên thần sắc khẽ biến, mau mau đi mời, đợi lát nữa ta tự mình đi mời. Đối với Trương Nghị, Trương Hy Nguyên tự nhiên không xa lạ gì. Từ lúc tới chỗ này sau, hắn nhưng là không ít nghe người phía dưới đề cập người này. Mặt khác hắn cùng Trương Tuấn Thư lui tới, Trương Tuấn còn nói là người này ở kinh thành có phần bị thánh nhân coi trọng, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Cho nên lúc này nghe xong Trương Nghị tới, Trương Hy Nguyên cũng không lo được đối phương lần này đến đây ra sao mục đích. Tóm lại trước gặp một mặt, dù sao kết quả lại xấu, còn có thể xấu tới yêu tộc đại quân phá thành. Trương đại nhân, quân phủ bên ngoài, Trương Nghị xa xa liền thấy Trương Hy Nguyên từ bên trong đi ra, hắn cũng liền bận bịu hai bước tiến lên. Hạ quan Trương Nghị gặp qua Trương Soái, đề cử chuyến hót, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn, hoàn thành Lý Tiên Duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 90, nhường Trương Nghị trưởng kim nô bệ. Chương 90, nhường Trương Nghị trưởng kim nô bệ. Trương đại nhân khách khí. Trương Hy Nguyên không có đưa tay đón Trương Nghị hành lễ tay, bởi vì hắn rất hưởng thụ loại này bị nhân xâm bái hành lễ cảm giác. Nghe qua Trương đại nhân uy danh, hôm nay cuối cùng là gặp nhau. Trương Hy Nguyên cười ha ha một tiếng, để cho mình tận lực biểu hiện như cái thượng vị người. Trương Nghị đem đối phương cử chỉ nhìn ở trong mắt, hiểu ý cười một tiếng. Sau đó cùng Trương Hy Nguyên đi vào quân phủ bên trong, ngồi xuống lại một hồi hàn huyên. Trương Hy Nguyên lúc này mới hỏi, Trương đại nhân lần này đến Họa Hồ thành thật là có chuyện thần yếu? Sắp thực có. Trương Nghị ý vị thâm trường nói, ta là tới cứu ngươi mệnh. Nghe vậy Trương Hy Nguyên biểu lộ khẽ biến, đang muốn mở miệng, đã thấy Trương Nghị quanh thân chân khí chập trùng, chân lý võ đạo toàn bộ triển khai. Trong thoáng chốc, Trương Hy Nguyên chỉ cảm thấy chính mình dường như thấy được một đầu ăn thịt người ác hổ ngồi hắn trước mặt. Trúc đạo cảnh, Trương đại nhân, đây là ý gì? Trương Hy Nguyên vốn định răn dạy Trương Nghị rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn là sửa lời nói. Trương Nghị nói rằng, Trương Soái biết Lý Soái bệnh không? Tự nhiên sẽ hiểu, nếu không phải Lý Soái bệnh, chỉ sợ bản soái còn không ngồi tới chỗ này. Trương Hy Nguyên hừ lạnh nói. Trương Nghị nói tiếp, thấm kia soái có biết Lý Soái là trúng độc? Trương Hy Nguyên sắc mặt có chút âm trầm, rất hiển nhiên đối với cái này hắn cũng có chỗ suy đoán. Thấm kia soái có biết Lý Soái trúng độc cùng ngươi có quan hệ? Nói bậy nói bạn. Trương Hy Nguyên vẫn là không nhịn được, vô bàn lên. Không có cách nào, lại tùy ý Trương Nghị nói như vậy xuống dưới, đoán chừng hắn một hồi còn có thể bị phủ lên tạo phản tội danh. Ta có hay không nói bậy, Trương Soái ra ngoài hỏi thăm một chút liền biết. Trương Nghị giống nhau đứng người lên nói rằng, Trương Soái đến một lần, Lý Soái liền bị bệnh, liền bị người hạ độc. Trương Soái đến một lần, yêu tộc đại quân liền binh lâm thành hạ. Trương Soái có biết, cho Lý Soái người hạ độc, chính là những ngày gần đây cho Lý Soái phủ đệ đổ cúng đồ ăn thương. Mà kia đồ ăn thương hiện tại biến mất không thấy. Trương Soái còn tin hay không, như Thương Châu chỗ này một khi xảy ra không thể không biến cố, cho dù ngươi may mắn về Trường An, cũng trốn không thoát vừa chết. Trương Nghị giọng nói càng ngày càng nặng, cũng là càng ngày càng không lưu tình. Không có cách nào, từ lúc biết mình bị gài bẫy về sau, hắn muốn giải quyết dưới mắt khốn cùng, nhất định phải nhường Trương Hy Nguyên có thể chủ động từ bỏ nữ đế giao cho hắn việc phải làm. Dựa theo quy củ, biên tướng trấn thủ biên cương, 5 năm một đuổi. Lý Thân tự tiên đế băng hà bắt đầu vẫn đóng giữ nơi này, đã nhanh 13 năm. Chiếu đạo lý xác thực nên chuyển ổ cho nên nói nữ đế kỳ thật làm không sai, có thể vấn đề lớn nhất vẫn là tại căn nguyên bên trên. Nàng không họ Lý, Lý Thân họ Lý, mặc dù không có hoàng vị quyền kế thừa, nhưng người ta là Lý gia binh sĩ, dựa vào cái gì nghe ngươi một giới họ khác phụ nhân? Nữ đế nhường Trương Hy Nguyên tới chỗ này cùng Lý Thân tranh quyền, Lý Thân không tiếp chiêu, lựa chọn giả bệnh. Yêu tộc đại quân đột kích, loại cục diện này ai nhịn không được ai trước bại, ai dám làm dối ai chết trước. Trương Nghị không thể trơ mắt nhìn xem Thương Châu rơi vào, thuộc về Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Có thể hắn lại không thể đem cái này nổi một mực chụp tại trên đầu của hắn. Bởi vậy vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể Trương Hy Nguyên cam tâm tình nguyện chủ động từ bỏ. Ta không có cấu kết yêu tộc, cũng không có cho Lý Hầu hạ độc. Trương Hy Nguyên cắn chặt hàm răng nói. Trương Nghị yếu ớt thở dài, ta biết, ta cũng tin tưởng ngươi. Trương Hy Nguyên nhìn về phía Trương Nghị, nói thật trong lòng thật là có chút ít cảm động. Có thể Trương Nghị lời kế tiếp, lại để cho tâm tình của hắn trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Có thể trong chiều những người kia tin, những người khác tin. Ngươi vì sao giúp ta? Trương Hy Nguyên trầm mặc hồi lâu, lại lần nữa nhìn về phía Trương Nghị hỏi. Trương Nghị thản nhiên nói, nơi này là nhà của ta, thượng tầng người tranh đấu ta không quản được cũng không muốn tham dự, nhưng không thể trơ mắt nhìn ta quê hương trở thành trường tranh đấu này vật hy sinh. Mà khác càng quan trọng hơn là, ta là cẩm y địa vệ chính là thiên tử hai mắt, thánh nhân manh bước. quản lý triều chính, ta không hiểu, ta là quân nhân càng không nhiều như vậy giảo quyệt tâm tư. Nhưng ta biết thánh nhân thống ngự tứ hải, quốc thổ có sai lầm sẽ có tổn hại thánh nhân uy danh. Cho nên bất luận là xem như đại can bách tính, vẫn là cẩm y địa vệ, ta cũng không thể bỏ mặc các ngươi dạng này tiếp tục đấu nữa. Bàn luận đánh quyền, Trương Nghị thật là nhận qua hiện đại thế giới internet tẩy lễ. Bắt lấy cái này ba điểm, liền có thể đứng ở thế bất bại. Ta vì muốn tốt cho ngươi, ta vì mọi người tốt, ta đứng tại tuyệt đối chính nghĩa một phương. Cho nên một bộ này tơ lụa chiêu liên hoàn xuống tới, Trương Hy Nguyên trực tiếp bị làm ngộng. Nhìn về phía Trương Nghị ánh mắt, mười phần quái dị. Cảm giác kia liền tựa như lần thứ nhất biết cẩm y địa vệ là như vậy tồn tại. Trương An, Nhân Trương Cung, Ngọc Hương Điện. Nữ đế nhìn xem Trương Hy Nguyên theo biên quan chuyển về mật hàm. Trên mặt nàng đống nhiên xuất hiện một vẻ ý vị sâu xa mỉm cười. Dưới đáy Lương Vương thấy thế tràn đầy hiếu kỳ. Lương Vương, ngươi cũng xem một chút đi. Nữ đế đem mật hàm đưa cho nữ quan hiện lên cho Lương Vương. Lương Vương tiếp nhận xem xét, không khỏi vì đó sửng sợ. Cô mẫu tốt ánh mắt, cái này Trương Nghị nếu quả thật như tờ giấy bên trên lời nói, đó chính là một vị thuần thần. Nữ đế thản nhiên nói, ban đầu ta nhường đậu xung qua bên kia, hắn không thành khí hậu, còn bị Lý Thân giết chết, ấn lên cấu kết yêu tộc tội danh. Nhường Trương Hy Nguyên lại đi, hiện ra tại đó lại náo loạn nhiễu loạn, so với lần trước động tĩnh còn lớn hơn. Bất quá may mà cái này Trương Nghị cũng là cho ta một chút an ủi, xem như người có thể dùng được. Cô mẫu là dự định nhường hắn thay thế Trương Hy Nguyên chờ tại Thương Châu. Lương Vương hỏi, nữ đế khẽ lắc đầu, lưu tại nơi có chút lãng phí. Thương Châu bị Lý Thân kinh doanh lâu như vậy, nước tắc không loạn, lại nhiều nếm thử đều chỉ là vô dụng công. Mà Trương Nghị người này càng thích hợp đặt ở Trường An, đặt ở dưới mí mắt. Nghe vậy Lương Vương không hiểu. Sau đó chỉ thấy nữ đế nói tiếp, ngươi qua một thời gian ngắn bắt đầu nhập trung tâm theo ta Lý trong triều a. Tiêu Kim Ngô vệ nhường Trương Nghị đến thay ngươi trông coi a, ngươi chỉ cần tiếp tục tay nắm bắt nha cấm quân liền có thể. Nghe này Lương Vương nhẹ gật đầu. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Hy Nguyên thỏa hiệp. Bởi vì hắn cảm thấy Trương Nghị nói không sai, chủ động từ bỏ môn này việc phải làm, trở về bằng vào Trương Tuấn quan hệ, hắn nhiều lắm là chính là bị phạt. Có thể dạng này một mực vừa xuống dưới, kết quả kia thật đúng là khó mà nói. Vạn nhất Thương Châu ném đi, hắn chỉ định sẽ bị đẩy ra con nổi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hắn còn trẻ còn có tốt đẹp tiền đồ không cần thiết lãng phí ở nơi này. Cùng ngày Trương Hy Nguyên đi theo Trương Nghị tiến về hầu phủ lại lần nữa tiếp Lý Thân. Ngày kế tiếp, Lý Thân liền như kỳ tích tốt, một lần nữa trở lại quân vệ phủ. Cái này nguyên bản lòng người bàng hoàng quân vệ phủ trong nháy mắt an định xuống tới. Lý Thân trở về, bọn hắn liền như là có chủ tâm cốt. Sau 3 ngày, yêu tộc đại quân tới gần Hỏa Hổ Hiệp. Lý Thân mặc giáp ra trận. Trương Nghị cũng là đời người lần đầu nhìn thấy đứng đắn chiến trường. Không phải trên TV trong phim ảnh diễn như thế, kéo vài trăm người giả mạo mấy vạn đại quân. Cũng không phải trong sách như vậy chỉ là đơn giản văn tự. Dưới mắt là sống sờ sờ người. Sống sờ sờ 15 vạn binh sĩ. Mấy chục phương trận, mấy vạn tinh nhuệ. Gần vạn người yên ngựa giáp thiết kỵ. Phóng tầm mắt nhìn tới ố ương ương một mảnh. Thật có một loại qua tần bản luận bên trong tịch quyển thiên hạ, bao gồm hết vũ nội, bao quát tứ hải chi ý, thôn tính bát hoang chi tâm cảm giác. Mặt khác thế giới này cũng không phải là bình thường đê võ thuần lịch sử thế giới. Cho nên Họa Hổ thành thành quan cũng không phải chân chính trên ý nghĩa từ lưới sắt đại môn tạo thành cửa thành, mà là từ hai tòa thân cao trăm trượng thạch nhân cự tượng chỗ trấn thủ tạo thành thành quan. Theo Lý Thân móc ra nguyên soái đại ấn, hai đạo kim quang từ này hai tòa cự tượng phía trên hiện hiện. Ầm ầm, cự tượng quay người, động tĩnh tựa như núi lở. Tiếng kèn vang lên, biên trấn binh sĩ nhao nhao ra khỏi hàng. Cùng lúc đó phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa có mây đen che kín mặt trời chậm rãi đến. Đương nhiên ngươi như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kia mây đen cũng không phải mây đen mà là từ Bắc Thương Sơn vô số yêu tộc tạo thành bóng ma. Kỳ thế kinh khủng, dường như trời sập. Trương Nghị có chút nhấp nô yết hầu. Cứ tới này trước đó trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là nhịn không được bị khiếp sợ đến. Tồn tại cao võ chiến lược thế giới, quả nhiên không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử. Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh này, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 91, đổi mới nhận biết xem, tốt đặc biệt chương tiết số, chương 91, đổi mới nhận biết xem, tốt đặc biệt chương tiết số. Ô, ông, theo thê lương mà hùng hồn tiếng kèn vang lên lần nữa. Bắc Thương Sơn bầy yêu đã tới gần 20 dặm, thanh thế dọa người. Trương Nghị thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, phi hành tại thiên khung phía trên bầy yêu, cũng không phải là đứng xa nhìn như vậy lộn xộn, mà là từ lít nha lít nhít vũ yêu, dược ma tạo thành. Bọn chúng hình thái khác nhau, có tương tự cự ưng lại mọc lên cốt thứ, có như là con rơi lại to như xe có lọc tre, tiếng rít đâm rách trời cao, quay khí lưu. Trên mặt đất thì là cái này vạn yêu đại quân chủ thể. Chỉ thấy bầy yêu có hình thể khổng lồ như gò núi, người mặc thật dày nham thạch giáp trụ, mỗi một bước đều để đại địa chấn chiến. Hoặc hành động mau lẹ như gió lang yêu, báo yêu, thử lấy răng nanh, nước bọt chảy ròng, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang. Càng có vô số nửa người nửa thú yêu binh, cầm trong tay các loại không biết tên chất liệu chế tạo binh khí, phát ra trận trận gào thét, hội tụ thành làm cho người ra đầu tê dại tạp tâm thủy triều. Cuối cùng là vạn yêu chủ xoáy phương hướng, có mấy đạo khí tức phá lệ kinh khủng thân ảnh. Đại can biên quân bên trong. Đông, đông, Đông. Theo chống trận lôi vàng, thiết đấu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh, mỗi một lần dường như đều gõ vào mỗi một cái tướng sĩ trong lòng. Trương Nghị nhìn về phía tấm kia lớn trống. Lý Thân nói rằng, kia là giao bị cổ, phối hợp đặc thù âm luật công pháp có thể kích phát tiềm năng của người cùng chiến ý. Nghe vậy Trương Nghị khẽ bước cằm. Đối diện yêu vân bên trong cũng truyền tới một tiếng bén nhọn chói tai, không phải người không phải thú tê minh. Cái này phảng phất là một cái tín hiệu. Giống. Vạn yêu tê khiếu, tiếng gầm như nước thủy triều, hướng phía đại cản biên quân đập vào mặt. Một chút tu vi hơi yếu binh sĩ sắc mặt trong nháy mắt tái đi, nhưng cầm binh khí tay lại càng thêm dùng sức, không có người lui lại một bước. Người bắn nỏ. Lý Thân thanh âm cũng không cao, lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ chủ soái đại cao, ba lượt ném bắn. Phó tướng nghe lệnh, lập tức sai người vung vẩy lệnh kỳ. Người bắn nỏ phương trận phát ra giống giận rung trời, mấy chục ngàn nhánh phủ tiện trong nháy mắt rời dây cùng, xé rách không khí, phát ra thê lương gào thét. Phốc 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 phốc. Mưa tên rơi vào yêu nhóm, lập tức nổ tung từng đoàn huyết hoa cùng yêu khí. Mũi tên bình thường có lẽ khó mà xuyên thấu một chút đại yêu phòng ngự, nhưng những này ẩn chứa chân khí phá giáp phù tiễn, lại cho thấy lực sát thương kinh người. Vũ yêu như là hạ sủi cảo giống như từ không trung rơi xuống, mặt đất lang yêu, báo yêu liên miên bị đóng đinh trên mặt đất, cho dù là da dày thịt béo tê ma, bị trọng điểm chiếu cố mũi tên bắn trúng cấp nối, hốc mắt chờ chỗ bạc được, cũng biết phát ra thống khổ gào thét, quần quật lấy đụng ngã bên người đồng loại. Nhưng mà yêu tộc số lượng thực sự nhiều lắm, phía trước yêu binh ngã xuống, phía sau lập tức dẫm lên đồng bạn thi thể cùng máu tươi, càng thêm điên cuồng bỏ lên. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, 20 dặm khoảng cách, tại bọn chúng điên cuồng bắn bọn hạ cấp tốc rút ngắn. Nhương Sơn, Xuyên, Vượt, Triều, tứ doanh chuẩn bị, đem bầy yêu cần phải ngăn cản ở chỗ này ngoài 10 dặm. Lý Thân thanh âm vẫn như cũ tỉnh táo. Gió, gió, gió. Lệnh kỳ vung lên. Cầm trong tay đại phụ thiết tuấn tứ doanh tướng sĩ, lấy cực nhanh tốc độ trong thời gian cực ngắn hợp thành mấy đạo thiết giáp dựng tường. Làm bầy yêu bước chân bắt đầu đình trệ. Ầm ầm. Đã sớm bận sức chờ phát động cụ trang thiết kỵ, rốt cuộc động. Như là hai đạo màu đen dòng lũ sắt thép, toàn quân trận hai cánh đột nhiên tiến ra. Tiếng vó ngựa như sấm trận, giờ phút này dường như toàn bộ ngọa hổ hiệp đều đang run rẩy. Đứng tại Lý Thân bên cạnh Trương Nghị nhịn không được gầm thầm sợ hai tháng phục, chi này thiết kỵ kinh khủng. Không chỉ là giáp trụ tinh lương, trong này mỗi một người tu vi đều là tiên thiên cất bước. Dẫn đầu tướng quân càng là cùng hắn tu vi tương đối. Mà chi này thiết kỵ phóng tới bầy yêu bên trong, trong nháy mắt liền đem yêu tộc đại quân xé mở một lỗ lớn. Kia nhìn như khổng lồ như gò núi đồng dạng đại yêu tại chi này thiết kỵ trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. Cái này đúng rồi. Tại cái này cao võ thế giới, đại càn triều đỉnh dựa vào cái gì có thể thống ngự tứ hải? Đáp án vẫn như cũng là vũ lực phía trên. Dạng này một chi thiết kỵ tạo thành chiến trận, trừ phi đại tông sư ra tay, không phải cho dù là bình thường tông sư gặp cũng phải chạy. Biết ta vì sao muốn để ngươi tới đây? Lý Thân bỗng nhiên hỏi. Trương Nghị nhìn về phía hắn, mời hầu ra giải thích nghi hoặc. Lý Thân cười nhạt một cái nói, tiên đế lớn hơn ta một chút, trước kia chúng ta quan hệ rất tốt, liền cùng ngươi đệ đệ đồng dạng. Trương Nghị còn người hơi co lại. Lý Thân nói tiếp, có thể hắn là hoàng đế, không thể tu võ đạo, cho nên sinh lão bệnh tử không thể tránh được. Về sau triều đình xảy ra biến cố, có một số việc ta không nhúng tay vào được, cũng không thể nhúng tay. Nhưng ta nhiều như vậy chất tử, cũng chỉ có Trinh Nhi trong mắt của ta nhất giống tiên đế. Các ngươi muốn làm gì, liền buông tay đi làm, cấm quân binh lợi, lính của ta cũng không yếu. Nghe vậy Trương Nghị nội tâm khẽ nhúc đích. Hạ quan minh bạch gọi thúc ca, về sau đều là người trong nhà. Không chờ Trương Nghị nói xong, Lý Thân liền ngắt lời nói. Phán định thành công. Còn thừa có thể kế thừa di sản, nam Trương Nghị một hồi dở khóc dở cười. Lý thúc, chất nhi minh bạch. Lý Thân khẽ bước cằm. Phía trước đại chiến, thanh thế hạo đại huyện như thiên băng địa liệt. Nhân mã đều giáp dòng lũ sắt thép cùng yêu tộc thủy triều mạnh mẽ đụng vào nhau. Không đủ nửa canh giờ, trên chiến trường đã thi hải khắp nơi trên đất. Đúng lúc này, yêu quân phía sau, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, một cô kinh khủng cảm giác gáp bách đã giáng lâm, không khí đều dường như đông lại. Yêu quân, Trương Nghị chấn động trong lòng. Một mực đứng yên bất động Lý Thân, rốt cuộc động. Chuyện nơi đây đã không phải là ngươi có thể tham dự được, trở về đi, trở lại Trường An, nơi đó mới là ngươi chiến trường chính. Quẳng xuống câu nói này, Lý Thân bước ra một bước, thân hình cũng không biến cao lớn, nhưng một cỗ bàng bạc tựa như núi cao khí thế bỗng nhiên một phát. Hắn rút ra bên hông trôi này vô phong cổ kiếm nhẹ nhàng hướng về phía trước vạch một cái. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một đạo cô động đến cực hạn, dường như có thể mở ra tia sáng kiếm mang màu vàng kim nhạt, như là trăng non giống như lướt đi. Kiếm mang thẳng đến trên trời đạo thân ảnh kia mà đi. Chỉ thấy thân ảnh kia hừ lạnh một tiếng. Một đạo bảy sắc thần hiệu hư ảnh bao trùm trên bầu trời. Thần hiệu tê minh, kiếm mang vỡ nát. Lý Thân. Kia yêu quân thanh âm truyền đến, ngươi quả nhiên vô sự. Lý Thân cầm kiếm mà đứng, ánh mắt khóa chặt ở đằng kia yêu quân trên thân, lạnh nhạt nói, ngươi còn chưa chết, ta sao bỏ được chết? Cuồng vọng. Yêu quân cười lạnh, sau lưng thất thải thần hiệu hư ảnh hóa thành vô số huyền ảo phù văn. Thần quang che đậy thương cung, một giây sau bầu trời nứt ra, những cái kia phù văn biến thành một cái mũi tên bắn giết mà đến. Đúng lúc này, trên đường chân trời vang vọng một đạo phượng gáy. Đã thấy có một đầu thần phượng lôi kéo một chiếc hoàng kim chiến xa tựa như từ phía trên bên cạnh chạy nhanh đến. Lý Thân thả người nhảy lên, đi vào chiến xa bên trên, một tay cầm cổ kiếm, một tay đỡ chiến xa giống nhau đánh tới. Một vị biên quân nguyên soái, một vị yêu tộc yêu quân. Cái này chiến lực, Trương Nghị khẽ miệng nhịn không được kéo ra. Đã nói xong cao võ, thế nào biến thành huyền huyễn? Cái này thật có thể tạo phản thành công. Rời đi ngọa hổ thành về sau, Trương Nghị quay đầu nhìn thoáng qua chiến trường phương hướng, sau đó lại nhìn phía Trường An. Một lần nữa biến tự tin lên. Không phải liền là Trường An, không phải liền là tạo phản. Ta mẹ nó làm. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám ký vô song. Thiếp tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 92, mời khách chém đầu nhận lấy làm chó. Chương 92, mời khách chém đầu nhận lấy làm chó. Ngọa hổ hiệp một trận chiến, quá trình như thế nào Trương Nghị chưa xem xong. Hắn chỉ biết là, Lý Thân cùng kia yêu quân một trận đại chiến qua đi, cùng ngày bạn yêu liền lui về Bắc Thương Sơn khu vực. Qua mấy ngày hắn chủ động ước hổ si gặp mặt. Ai mà ơi, ngươi không biết rõ lúc ấy chàng diện kia có thể hủ chết ta đây, mấy ngàn yêu liên miên chết, nếu không phải Lộc Vương dẫn đầu bọn ta xếp tại phía sau cùng, lại thêm ta cơ linh, đoán chừng ngươi hôm nay liền không nhìn thấy ta đây. Hổ si vẻ mặt hí hư nói. Luyện hóa Trương Nghị lần trước cho hắn kia mấy cái yêu đan. Hiện tại hổ si đã biến hóa. Không ngoài sở liệu, con hàng này biến thành hình thể, là mặt chữ quốc trắng hán. Mặc trên người da hổ sau lưng, liếc mắt một cái không giống như là yêu, ngược lại như cái thợ săn. Ngươi biến hóa, các ngươi Lộc Vương không có để bằng ngươi. Trương Nghị cười hỏi. Hổ si cười ngây ngô nói, thang lên, Huyền Lang bộ đầu kia nửa bước Lang Vương mong muốn lấy lòng. Ân, dùng ngươi lời nói mà nói là muốn liếm Lộc Quân, bị Lộc Quân phái đến chiến trường phía trước, mấy ngày trước đây đại chiến hắn không may chết tại nơi. Cho nên Lộc Vương muốn cho ta đem Huyền Lang bộ còn sót lại chi yêu đều cất vào dưới trướng. Nhưng ta không hiểu, ta sợ làm không tốt, cô phụ Lộc Vương. Trong lòng hổ thẹn. Trương Nghị nhìn về phía hắn. Hổ si gật đầu nói, có chút, dù sao Lộc Vương một mực đối ta không tệ. Ta luôn cảm thấy làm như vậy, có chút có lỗi với hắn. Nghe vậy Trương Nghị yếu ớt thở dài, tương hỗ là huynh đệ, nhưng lại đều vì mình chủ. Phiền toái nhất chính là loại tình huống này. Vậy sao ngươi muốn? Ta cảm thấy chờ ta sau này làm bên trên yêu thánh, địa phương này về ta quản, ta sẽ thật tốt báo đáp Lộc Vương, nhường hắn cả ngày ăn thịt uống rượu là được. Hồ Si nói rằng. Trương Nghị. Khá lắm, ngươi là hiểu báo đáp. Ngươi làm tới yêu thánh, kia Lộc Vương vẫn là yêu vương thôi, dậm chân tại chỗ. Hắn liền không có hy vọng tiến thêm một bước. Đầu óc ngươi sống, giúp ta xuất một chút chú ý, ta làm như thế nào có thể khiến cho Huyền Lang bộ những cái kia yêu nghe ta lời nói, tín nhiệm ta? Hồ Si hỏi. Trương Nghị mỉm cười, mời khách chém đầu nhận lấy làm chó. Hồ Si không hiểu. Ta hỏi ngươi bên trong có hay không không phục ngươi. Hồ Si nhẹ gật đầu. Trương Nghị nói rằng, cái này không được sao, những cái kia yêu trực tiếp giết. Giết. Hồ Si có chút một bức. Trương Nghị gật đầu nói, nếu như số lượng quá nhiều, liền kéo mấy cái điển hình cũng chính là nhảy nhất vui mừng mấy cái kia giết, còn lại trấn an, cho bọn họ chỗ tốt, sau đó bánh vẽ. Chính là cho bọn hắn định vị mục tiêu, tỉ như bao nhiêu năm bên trong nhường cái nào yêu thành công hóa hình, lần sau lúc nào thời điểm cho bọn họ yêu đan hoặc là bảo dược chờ một chút. Sau đó tại từ bên trong này chọn một yêu, hoặc là mấy cái yêu, nói cho bọn hắn ngươi không dễ dàng, nhưng ngươi lao đã sớm xem trọng bọn hắn, lấy trước kia lao đầu làng còn sống, ngươi chỉ có thể trông mơ giải khát cách không thưởng thức bọn hắn, nhưng bây giờ khác biệt, tất cả mọi người là một nhà yêu, chỉ cần bọn hắn thật tốt cố gắng, chỉ cần có ngươi một ngụm thịt ăn, vậy thì có bọn hắn một ngụm canh uống. Dạng này à? Hồ Si bừng tỉnh hiểu ra. Trương Nghị nói tiếp, chờ thêm đoạn thời gian, ngươi lại tìm một nhóm khác ngươi nói qua yêu, tự mình ngồi cùng một chỗ thật tốt tâm sự. Cho chuyện cái gì? Hồ Si hỏi. Trương Nghị nói rằng, tự nhiên là lời giống vậy, bất quá cụ thể ngôn ngữ vẫn là phải sửa đổi một chút, không thể cùng vừa nói qua một nhóm kia yêu như thế. Mặt khác cuối cùng ngươi lại cùng bọn hắn nói điểm gõ lời nói, tỉ như ngươi xem trọng bọn hắn về xem trọng, nhưng tuyệt đối không cho phép có yêu phá hư đoàn kết. Lúc này nếu là có yêu nói, hắn muốn báo cáo đồng tộc có yêu nội bộ xa lánh bọn hắn, ngươi liền biểu thị sẽ vì bọn hắn chủ trì công đạo vì cái gì? Hồ Si lại không hiểu. Trương Nghị cười thần bí nói, ngươi ngốc à, ngươi đem Huyền Lang bộ bảy yêu một phân thành hai, trước hết nhất lấy lòng đám kia, mặc kệ ra ngoài chân tâm hay là giả dối, tóm lại chỉ cần ngươi có thể nói ra những lời kia, bọn hắn lại nhìn thấy đồng tộc hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một loại cao cái khác yêu nhất đẳng cảm giác, thời gian dài coi như ẩn giấu cho dù tốt, cũng biết lộ ra mánh khỏe, bị cái khác yêu phát giác. Loại này bất mãn ngay từ đầu có lẽ sẽ không trở thành mâu thuẫn, nhưng thời gian lâu dài, trừ phi bọn hắn là bùn nặng, không phải không có khả năng không có ý kiến. Hồ Si cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, bất quá ngay sau đó hắn lại hỏi. Nhưng nếu là không có yêu nói sao? Vậy ngươi bí mật sẽ không chính mình chủ động nói. Trương Nghị lườm hắn một cái. Hồ Si sững sờ, ta chính mình nói. Trương Nghị một hồi bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẫn mại tính tình nói rằng, cùng nhóm thứ hai yêu nói xong về sau, nếu như không có yêu chủ động tìm ngươi nói, vậy ngươi bí mật tìm một đầu yêu, nói với hắn chính mình coi hắn là huynh đệ nhìn, có vấn đề liền để hắn bí mật tìm ngươi nói, mà ngươi bên này thì sẽ giữ bí mật. Chỉ cần bất mãn nói ra miệng, vậy ngươi liền có thể quang minh chính đại tìm nhóm đầu tiên yêu đi trò chuyện, chờ hai nhóm yêu mâu thuẫn hoàn toàn kích thích, lúc này ngươi ra mặt điều giải, lại hứa hẹn cho bọn họ lẫn nhau một chút lợi. Dạng này bọn hắn chỉ có thể vì ngươi khăng khăng một mực bán mạng, liều mạng chứng minh chính mình. Có mâu thuẫn liền có tranh đấu liền có lợi ích có thể đổ, ngươi duy trì người tốt bụng lão đại ca hình tượng, dạng này tất cả vấn đề đều sẽ không là vấn đề. Nghe vậy Hồ Si túi đầu bắt đầu chính mình suy nghĩ. Nhìn xem huynh đệ mình bộ dáng như vậy, Trương Nghị tại trên bả vai hắn vô nói, từ từ suy nghĩ không nóng nảy. Đại ca năm mới tại ngày đầu tháng riêng, cùng đời trước tập tục như thế, 30 là giao thừa, qua giờ hợi chính là chính đán. Nam Phương ăn bánh mật, Phương Bắc ăn sủi cảo. Theo quy củ, cẩm y liễu vệ là không có ngày nghỉ, cho dù ngày đầu tháng riêng trong nha môn cũng có đang trực người. Nhưng Trương Nghị khác biệt, hắn là xin phép nghỉ trở về. Vân Sơn phủ bên này năm mới mấy ngày nay lại không thể có chuyện gì, lại thêm coi như trực ban, cũng không thể nào là đới an vị này tổng kỳ đi trực ban. Cho nên cái này qua tuổi coi như an tâm. Mặt khác bởi vì Tết Nguyên Tiêu sau, ngày kế tiếp trung tâm liền muốn lên ban, thiên tử muốn tổ chức đại triều hội. Mà Trương Nghị nhất định phải đuổi tới 15 trước đó tới Trường An, bởi vậy không đợi được mùng 10, đầu năm ngày đó, hắn liền mang theo Tôn Viễn bọn người chạy tới Trường An. Bất quá cùng lúc đến khác biệt. Lần này trở về, trong đội ngũ của bọn họ nhiều hai người. Một cái là Lý Hoa Tử, một cái là Bạch Ngọc Hành. Bạch Xá ba nguyên khí tổn hao nhiều, lại thêm bị Hoàng Trấn Hải phản bội, Bạch Ngọc Hành đã không có tiếp tục tại sống trong nghề lòng dạ. Mà gia hỏa này bản thân cũng coi là một nhân tài, Trương Nghị không muốn lãng phí cho nên liền nghĩ mang theo đi Trường An nhìn xem. Nói không chừng còn hữu dụng. Về phần Lý Hoa Tử, kia là hắn đã sớm bằng lòng tốt. Trường An chợ búa ngư long hỗn tạp, rất nhiều nguồn tin tức đều xuất từ nơi đó. Có thể Trương Nghị thân phận lại không thể duy trì hắn đi lăn lộn chợ búa, bên ngoài tìm người lại không yên lòng. Bởi vậy mang lên Lý Hoa Tử, cũng coi là vừa vặn phù hợp. Nhưng hắn cùng Bạch Ngọc Hành nhập gánh phối hợp, nói không chừng còn có kỳ hiệu. Về phần hai người thân phận phương diện, Lý Hoa Tử vẫn luôn là hắn mật thám, cho nên lần này chỉ cần cho Bạch Ngọc Hành lại làm mật thám thân phận là được. Cuối cùng chính là Trương Hy Nguyên bên kia. Lần này tới Thương Châu ăn quả đắng, đầy bụi đất rời đi, tự nhiên là không khi đến hăng hái bộ dáng. Bất quá may mà có Trương Nghị liên tục cam đoan, chính mình sẽ thay thánh nhân giải thích, tuyệt không nhường hắn một thân một mình có nổi. Như thế Trương Hy Nguyên mới xem như an tâm một chút. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 93, người đến trưởng quản Kim Ngô vệ chương 93, người đến trưởng quản Kim Ngô vệ tháng giêng 13 đêm đó, Trương Nghị tới Trường An. Hắn an bài Lý Hoa Tử cùng Bạch Ngọc Hành trước tìm một cái khách sạn ở lại. Nhường Triệu Phi trời vừa sáng lại dẫn hắn hai người đi thuê tòa nhà. Trường An cư rất khó, hắn loại này nguy trạch nhặt nhạnh chỗ tốt chỉ có thể nhìn làm ngoài ý muốn, cho nên tính được vẫn là thuê tương đối có lợi. Ngày kế tiếp, Trương Nghị rửa mặt xong, mặc vào hắn kỳ lân phục thẳng đến hoàng cung mà đi. Nhân Trương cung, Ngọc Hương điện. Nữ đế ở trên cao nhìn xuống đánh giá Trương Nghị, ngươi còn có mặt mũi trở về gặp chấm. Thánh nhân thứ tội, thần muôn lần chết. Trương Nghị cúi đầu, thái độ mười phần thành khẩn. Nữ đế cười lạnh, năm trước nghỉ mục, không cùng chấm lên tiếng kêu gọi còn chưa tính, còn đi Thương Châu xấu chấm chuyện tốt, ngươi nói nhường chấm như thế nào tha thứ ngươi. Trương Nghị đem chuẩn bị xong lý do thoái thác đội vàng nói ra, thánh nhân minh giám. Thần quê quán truyền đến tin tức, yêu tộc quy mô xâm lấn binh lâm thành hạ, thần lòng nóng như lửa đốt, đêm tối chạy tới Thương Châu, trước khi đi thần cũng nghĩ qua hướng thánh nhân ngài xin nghỉ, chỉ là thần hèn mọn, quan nhỏ ngập thấp, sợ bởi vì việc tư quấy nhiều thánh nhân, cho nên chỉ là hướng chấn phủ ti nha môn nói rõ tình huống nói như vậy, chấm còn muốn cảm ơn ngươi, ngươi là vì chấm tốt. Nữ đế nhìn về phía Trương Nghị, ánh mắt đạm đạm không rõ. Trương Nghị vẫn như cũ cúi đầu không nói. Nữ đế lại lần nữa cười lạnh nói, vậy ngươi nói một chút Thương Châu, ngươi vì sao ngăn cản Trương Hy Nguyên? Nghe vậy Trương Nghị trong lòng thầm mắng, cái thằng chó này, mình nói qua không cho hắn con toàn nổi, thế nhưng không nói tự mình con toàn nổi a, tên chó chết này rõ ràng nhanh chính mình một bước về Trường An diện thánh, đoán chừng đem nổi tất cả đều vung ra trên người mình. Thánh nhân thứ tội, thần muôn lần chết. Trương Nghị chỉ có thể nói, muôn lần chết. Tốt. Nữ đế đối với phía ngoài nói, người tới, đem người này kéo xuống trượng giết thánh nhân minh giám, thần nói ra suy nghĩ của mình. Trương Nghị vội vàng nói. Nghe vậy nữ đế trêu tức nhìn về phía hắn, nói, Trương Nghị đem chính mình chuẩn bị xong lý do, vừa tối thầm nghĩ một lần, cái này hít sâu một hơi nói, Thương Châu binh quyền không phải là không thể đoạt, chỉ là tạm thời đoạt không được. Ở trong đó có ba lý do. Dứt lời Trương Nghị liếc trộm nữ đế một cái, vừa vặn cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau bên trên. Hán đội vàng lại cúi đầu giải thích nói. Thứ nhất, Lý Thân tại Thương Châu kinh doanh hơn 10 năm, thâm căn cổ đế, một khi đoạt quyền sợ sinh sự đoan. Thứ hai, Bắc Thương Sơn bầy yêu nhìn chằm chằm, nếu không có tu vi cao thâm lại biết binh người tòa chấn, sợ có biến cho nên. Thứ ba, Ngoa Hổ Thành chính là biên chấn trọng địa, Thánh Thiên Tử Đường Triều uy phục tứ hải, cương vực mặc dù lớn, lại không còn gì để mất một ly một chút nào, không phải sợ có hại thánh nhân uy danh. Đơn giản mà nói, Lý Thân ngưu bức, Trương Hy Nguyên cổ này bao đã qua chính là ép người ta tạo phản, ngươi chơi cứng rắn tám thành sẽ dẫn phát náo động, ta là vì ngươi tốt. Nữ đế lúc này tự nhiên minh bạch Trương Nghị ý tứ, nàng hai mắt nhắm lại hỏi, chiều ý của ngươi, chấm còn không động được Võ An Hầu, chỉ có thể mặc cho bằng hắn đại càn. Thần tuyệt không ý này. Trương Nghị lại lần nữa nói rằng, lấy thần góc nhìn, Lý Tặc nhất định phải động, chỉ là lại cần tiến hành theo chất lượng. Tiên đế tại lúc từng quy định biên quân nguyên soái 5 năm thay phiên, bây giờ Lý Tặc có được Thương Châu hơn 10 năm, đã sớm phá hư quý củ. Như thế thánh nhân có thể đây là chỗ đột phá, sai người tung tin đồn nhảm tạo áp lực, một khi Lý Tặc lung lay, thánh nhân có thể triệu Lý Tặc vào kinh thành, che lại trụ quốc, đứng hàng tam công, treo lên thật cao. Dưới tình thế cấp bách, Trương Nghị đều đem Lý Tặc hai chữ nói ra miệng, nữ đế cuối cùng yên tâm một chút. Bất quá hắn chỗ hiến kế sách, nhìn như có thể thực hiện, kỳ thực căn bản chính là nói nhảm, lừa gạt lao thái thái đồ chơi. Ngươi để cho người ta tung tin đồn nhảm tạo áp lực, người ta cũng phải tiếp mới được, không tiếp ngươi không phải tính toán thất bại xong con bê. Hơn nữa Lý Thân Như dù thông minh điểm, ngược lại đem một quân, lấy trong triều có người vu cáo hắn làm lý do, cự tuyệt vào kinh thành, đến lúc đó đừng nói nữ đế, coi như đổi thành cái khác hoàng đế cũng không cách nào cưỡng ép đoạt quyền. Trừ phi là muốn bức Lý Thân tạo phản. Dù sao tay cầm 15 vạn trọng binh tồn tại, coi như hoàng đế cũng phải dỗ dành đến, không có khả năng bởi vì ngươi một câu, thật sự một thân một mình vào kinh thành tỉnh tội. Đương nhiên đối với Lý Thân loại tình huống này, Trương Nghị cũng không phải tốt biện pháp. Tỷ như phái trong cung nội thị thánh nhân Tâm Phúc lấy giám quân danh nghĩa nhập trong quân chậm rãi đoạt quyền. Thủ đoạn mềm dẻo giết người là đáng sợ nhất. Lý Thân một khi chịu không được dám động ý đồ xấu, cái kia chính là cho nữ đế tại ngoại sáng bên trên động đến hắn lý do. Về phần loại tình huống này, vì sao liền không sợ Lý Thân tạo phản? Đáp án rất đơn giản, đầu một loại tình huống Lý Thân hoàn toàn có thể che đậy thủ hạ người nhận biết. Nơi này không có internet, trong kinh tình huống như thế nào, thuộc hạ chỉ có thể thông qua người bề trên biết. Mà loại tình huống thứ hai, mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra, lúc này cho dù ngươi muốn tạo phản, kia thuộc hạ cũng phải dám. Dù sao đây là đem cựu tộc buộc tại dây lưng quần bên trên sự tình, sơ sót một cái chính là cựu tộc tiêu tiêu vui. Đương nhiên loại lời này, Trương Nghị là sẽ không nói. Thân ngu dốt, thân làm quân nhân chỉ có thể nghĩ tới những thứ này. Cuối cùng hắn vẫn không quên bổ sung một câu, cường điệu thân phận của mình. Ngươi không phải đần, có thể nghĩ tới những thứ này đã so đa số quân nhân mạnh quá nhiều. Nữ đế nói rằng, Trương Nghị túi đầu không nói, tựa như thật sự là trung thần đồng dạng. Đi, bình thân a, đừng luôn luôn có người. Tạ thánh nhân. Nữ đế nói tiếp, kỳ thật chuyện này ngươi làm cũng không tính sai. Chấm nhường Trương Hy Nguyên đi Thường Châu xác thực có thiếu suy tính, còn tốt không có xuất hiện quá lớn sự cố. Trương Nghị xấu hổ, cái này coi như không có ra đại sự bưng. Biên quan đều mở ra, ngươi trở về, chấm muốn cho ngươi trưởng kim nô vệ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngay sau đó nữ đế lại vội vàng không kịp chuẩn bị ném ra ngoài một cái lựu đạn. Nghe này Trương Nghị trực tiếp ngộng, trưởng kim nô vệ, khá lắm, nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra. Kim nô vệ đó là cái gì? Kia là thiên tử cấm quân, thập nhị vệ bên trong bảo hộ Trường An thành cùng hoàng cung lực lượng trung kiên. Bởi vì Túc Tông thời kỳ, Nguyên Phong cung biến, trong đó cũng dính đến Bắc Nha lục quân. Cho nên từ đó về sau, Bắc Nha lục quân bên trong Tả Hữu Long Võ quân chỉ còn trên danh nghĩa, Tả Hữu Thần Võ quân bị điều tới Khúc Giang nơi đó, Tả Hữu Thần Uy quân điều đi Nam Thành. Tương đương hiện tại trấn thủ Huyền Vũ môn Bắc Nha cấm quân cũng là Kim Nô vệ một bộ phận. Mà Kim Nô vệ cho tới nay không phải Lương Vương trưởng quản. Thế nào hiện tại lại giao cho hắn? Nữ đế dưới tay hiện tại như thế thiếu người. Trương Nghị sững sờ, bất quá lập tức cũng thoải mái. Cũng đúng, bình thường mà nói tân quân kế vị không đơn thuần là kế thừa lão hoàng đế hoàng vị, càng quan trọng hơn là chính trị di sản. Có thể nữ đế thừa bị, nàng có cái dám chính trị di sản. Tiền triều lao thần, bị nàng bãi quan, giết đến giết, đuổi đi. Tả tướng Hàn Môn xuất thân, thiếu tướng tuy là đại biểu thế gia, có thể rõ ràng cùng nữ đế không hợp nhau. Không phải cái nào về phần một cái Lý Thân liền đem nàng làm khó. Thần tuy là võ quan, có thể cầm ý để vệ bất thiện chiến sự. Trương Nghị lấy lại tinh thần nội và nói. Nữ đế mỉm cười, rất rõ ràng nàng muốn chính là Trương Nghị thái độ này, câu này bất thiện chiến sự. Bất thiện chiến sự cũng không sao, sau đó ngươi có thể đi tìm Lương Vương, hắn sẽ giúp ngươi. Thần Trương Nghị còn muốn mở miệng, nhưng không đợi hắn lời nói ra miệng, liền bị nữ đế ngắt lời nói. Trương Khanh, không được nhường chấm thất vọng. Nghe vậy Trương Nghị biểu hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, túi lâu nói, thần tất nhiên không phụ thánh nhân. Nữ đế hài lòng gật đầu. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước đi tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 94, người trong nhà không bằng Trương Nghị a. Chương 94, người trong nhà không bằng Trương Nghị a. Ra hoàng cung về sau, Trương Nghị trên đường đi mất hồn mất vía. Bởi vì hắn không nghĩ tới ngạc nhiên mừng rỡ tới đột nhiên như vậy. Ý gì theo Trường An thành địa hình, khoảng cách cấm nội gần nhất địa phương chính là Huyền Vũ môn. Mà Huyền Vũ môn bên ngoài thì là Tây Nội huyện là nguyên bản Bắc Nha cấm quân đóng giữ. Hiện tại đổi thành Kim Nô vệ. Nữ đế nhường hắn trưởng Kim Nô vệ, cái này không phải liền là đem Huyền Vũ môn giao cho hắn. Vấn đề khó khăn lớn nhất bỗng nhiên giải quyết dễ dàng, trong lúc nhất thời khiến cho hắn lại có chút không biết làm sao. Đông cung, điện hạ. Lục Thanh sốt ruột bận bịu hoàng tiến đến. Thái tử kinh ngạc hỏi, Lục Khanh chuyện gì, như vậy cấp sắc? Lục Thanh là người, hắn là biết đến. Xuất thân ổ huyện Lục gia, so với tam tính mặc dù tính không được cái gì đại tộc, nhưng dầu gì cũng là vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền trăm năm, cơ bản nhất dưỡng khí công phu vẫn phải có. Lục Thanh tiến lên tại thái tử bên thai một hồi nói nhỏ. Sau khi nghe xong thái tử hai mắt trợn tròn, nhìn ra được rất kích động. Thật, sao lại giả? Lục Thanh cười nói. Nghe vậy thái tử lui tả hữu, sau đó người đứng đầu kích động giữ chặt Lục Thanh. Hiện tại Trương Nghị ở đâu? Đi Lương Vương phủ trên đường. Lục Thanh nói rằng. Nghe này thái tử đứng người lên không ngừng đi tới đi lui. Lục Khanh, ngươi cảm thấy Trương Nghị người này có thể bị thác đại sự? Lục Thanh cười nói, người này như thế nào, điện hạ không phải thấy tận mắt. Hơn nữa dưới mắt tình huống, chúng ta không có lựa chọn tốt hơn. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua, ta Lý làm Giang Sơn liền thật không còn tồn tại. Nghe vậy thái tử nhẹ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, nghĩ biện pháp, nhường bản cung lại cùng Trương Nghị gặp một lần. Cái này Lục Thanh có chút khó khăn. Thái tử lời ấy, rất rõ ràng là không muốn để cho nữ đế biết. Nhưng vấn đề là từ lúc lần trước thái tử đi qua ngoài cung sau, nữ đế lại tăng cường đối thái tử giám sát. cho nên chuyện này thật đúng là không dễ làm. Thần đến nghĩ biện pháp. Cuối cùng Lục Thanh cắn răng nói. Thái tử gật đầu, xin nhờ, chuyện này phải nhanh một chút. Mặt khác lại phái người tiếp tục nhìn chằm chằm Nô Vương, bản cung tuyệt đối không cho phép đối với chuyện này có người dính vào. Thần minh bạch. Lục Thanh nói rằng. Lương Vương phủ. Ha ha, Trương đại nhân, lời này cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Lương Vương thiết tiến khoản đại Trương Nghị, hai người vừa uống vừa cười. Kỳ thật Trương Nghị vừa tới, Lương Vương căn bản liền không nghĩ tới mời hắn uống rượu. Dù sao hắn thấy, Trương Nghị là thiên tử chi thần, là nữ đế chi thần, là gia nô, mà hắn Lương Vương Đậu Doãn Văn tương lai cũng là hoàng đế, cho nên Trương Nghị cũng cùng cấp là nhà của hắn nô. Trên đời này nào có chủ nhân mời nô buộc uống rượu đạo lý, nhưng vấn đề là không chịu nổi Trương Nghị biết ta nói. Vừa đến chỗ này, hắn biểu hiện dáng vẻ liền rất thấp kém, nói thánh nhân nhường hắn chấp trưởng kim nô bệ, hắn kinh sợ bất quá là một hèn hạ, hình dung địa vị thấp, không phải hiện đại lý giải hèn hạ, người làm sao có thể cùng Lương Vương cộng sự? Lại sau đó còn nói nữ đế như thế nào khen Lương Vương, hắn tuy là quân nhân không thiện chính trị, nhưng cũng có thể thô thiển nhìn ra, nữ đế là có bồi dưỡng Lương Vương tiếp ban tâm tư. Thế là uống rượu tới tính tình tăng vào lúc, hắn dứt khoát đứng dậy hành lễ. Thần Trương Nghị, tham kiến thái tử, điện hạ thiên thuế, thánh nhân văn năm. Nói hắn lại vừa chắp tay hướng hoàng cung phương hướng đập nữ đế một trận mông ngựa. Như cái gì thánh nhân tuệ nhãn biết châu, chỉ dùng người mình biết, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, thế ra chính là trở ngại đại cản thịnh vượng đã cản đường, thánh nhân như thế nào anh minh thần võ chờ một chút. Tóm lại tốt như vậy nghe làm sao tới, sao không đòi tiền làm sao tới? Trương Khanh. Không, Trương đại nhân, không thể như này nói bậy. Lương Vương trong miệng nói rất kiên quyết dường như còn mang một ít ý trách cứ, nhưng hắn trên mặt cười lại đã sớm đem hắn bán. Đồng thời trong lòng của hắn cũng càng thêm xem thường Trương Nghị. Quả nhiên là kẻ ti tiện, sinh ra liền nên là thiên gia một nô tỳ. Về sau Kim Nô vệ bên này còn cần điện hạ chỉ điểm nhiều hơn, thần trên thân còn chịu trách nhiệm cầm y liễu vệ việc cần làm, có chút quản cố không đến địa phương, điện hạ chỉ quản phê bình, thần tuyệt đối khiêm tốn tiếp nhận, chỉ cần thần có thể hầu hạ tốt điện hạ, cái kia chính là hầu hạ tốt thánh nhân vui vẻ kia thần cũng coi là tận trung bị nước, vì bách tính ăn cư lạc nghiệp góp một viên lạch. Trương Nghị bưng chén rượu lên xu định nói. Lương Vương miệng cười đều nhanh nứt tới mang hai, Trương đại nhân không cần như thế kiếp cùng, về sau ngươi ta còn muốn cùng nhau là thánh nhân hiệu lực, Kim Ngô vệ bên này bản vương cũng biết thay ngươi nhiều chịu trách nhiệm. Kia thần liền đa tạ điện hạ rồi, thần mời ngài một chén. Tốt. Trương Nghị mở miệng một tiếng thần, một bộ đem chính mình đã sớm xem như Lương Vương thần tử bộ dáng. Lương Vương nếu không phiêu đó là không có khả năng, mà ra Lương Vương phủ. Trương Nghị nhịn không được lắc đầu than nhỏ. Đậu thị đều là mặt hàng này, đại can như thật giao trong tay bọn họ, chỉ sợ thật muốn vong. Đồng ý văn không văn, không biết rõ vị kia đầu doãn võ, võ không võ. Ngày kế tiếp, ở xa Lam Điền đại doanh tuần phòng Ngụy Vương chạy về trong cung. Trên tay hắn nắm giữ Vũ Lâm vệ, mặc dù trên danh nghĩa cùng Lương Vương Kim Ngô vệ như thế, đều là thập nhị vệ một trong, nhưng lẫn nhau chênh lệch, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Cô mẫu xưng thánh nhân, Ngụy Vương diện thánh, còn chưa mở miệng nói minh ý đồ đến, trước hết phạm sai lầm. Nữ đế mặt lạnh nhìn về phía hắn. Ngụy Vương chỉ có thể cúi đầu nói, thánh nhân, Kim Ngô vệ giao cho một cái chỉ là cẩm y vệ bách hộ trong tay thực sự không ổn. Hơn nữa Trương Nghị người này, ta cũng xưng thần. Nữ đế chán nổi gân xanh lên. Nếu không phải Đậu thị thực sự không ai, liền Ngụy Vương cùng Lương Vương còn thoáng có thể cầm ra, tu vi bên trên cũng không tính quá kém cỏi, đều là trúc đạo cảnh vũ phu. Đoán chừng con hàng này khỏi phải nói là Ngụy Vương, chính là làm cái quốc công đều muốn khấu tạ thiên ân. Trương Nghị người này, thần cũng đã được nghe nói, này liêu giỏi về lịch ngọn, bị bên trên lớn hạng, từ trước đến nay trong kinh mặc dù đang đứng bằng công, nhưng thăng chức bách hộ đã là thánh nhân long dư, bây giờ sao có thể chấp trưởng Kim Ngô vệ, Kim Ngô vệ chính là thiên gia cận vệ, thánh nhân tâm phúc Ngụy Vương thẳng thắn nói. Nữ đế sắc mặt càng thêm xanh xám, đủ. Ngươi nói là chớp mắt ngủ, biết người không rõ. Chất nhi không dám. Ngụy Vương liền vội vàng không người túi lầu nói. Nữ đế nổi giận nói, chấm nhìn ngươi cái gì cũng dám. Để ngươi chấp trưởng Vũ Lâm Vân, bảo vệ Trường An, cả ngày lại chỉ biết là dắt chó chọi gà. Cho ngươi đi Hoàng Văn quán đọc sách, nhưng ngươi nói đọc sách đau đầu. Cho ngươi đi Lam Điền tuần phòng, ngươi kết giao quyền quý ức hiếp bách tính, khi hành phách thị. Ngươi biết ngự sử đại hiện lên cho chấm liên quan tới ngươi và tội, đều nhanh thả đẩy một cái soạn. Chất nhi xưng thần. Thần muôn lần chết. Ngụy Vương sợ hãi nói. Nhìn xem Ngụy Vương như thế bộ dáng, nữ đế hoàn toàn tâm chết. Rõ ràng đều cùng Trương Nghị không chênh lệch nhiều tuổi tác, làm sao lại chênh lệch lớn như thế? Người ta bằng vào bản sự của mình, tập võ tới trúc đạo cảnh. Ngụy Vương đậu doãn võ dựa vào trong nhà tài nguyên trồng. Người ta bằng vào bản sự của mình, sơ soạn lần mò theo tầng dưới chốt từng bước một bò lên. Mà Ngụy Vương đâu, còn không phải dựa vào sở hữu cái này cố mẫu. Lăn ra ngoài, lại đến phiền chấm, ngươi liền về Tịnh Châu, về sau cũng không tiếp tục hứa đặt chân Trường An. Nữ đế vô bản nổi giận nói. Nghe vậy Ngụy Vương một hồi bị khuất, nhưng cuối cùng nhưng lại không thể không rời khỏi Nhân Trương cung. Mà chờ hắn đi vào Nhân Trương cung ra ngoài hoàng cung lúc, vừa vặn cùng Đậu Doãn Văn cùng Trương Nghị chuyển chính. Hạ quan Trương Nghị gặp qua Ngụy Vương điện hạ. Trương Nghị hành lễ nói. Đậu Doãn Võ nhìn hắn một cái hừ lạnh không nói, sau đó đối với Lương Vương nói: "Huynh trưởng, bên người đều là đạo trích, không được liên lụy cô mẫu." Dứt lời Đậu Doãn Võ cũng không quay đầu lại rời đi. Lương Vương nhìn xem chính mình bị đệ đệ này bóng lưng, ánh mắt băng lãnh không nói một lời. Trương Nghị nhìn về phía Lương Vương tâm tư nhất chuyển, điện hạ chớ giận, không được bởi vì hạ quan mà cùng Ngụy Vương điện hạ sinh ra hiểu lầm. Trương đại nhân quá lo lắng, Đậu Doãn Võ hắn vẫn luôn là bộ này chó tính tình. Lương Vương trên mặt miễn cưỡng cười nói. Trương Nghị lại nói, bất quá hạ quan xem Ngụy Vương điện hạ xác nhận mới từ thánh nhân Nhân Trường cung bên trong đi ra, lấy Ngụy Vương quả thẳng thắn tử chỉ sợ sẽ trêu đến thánh nhân không thích, điện hạ không bằng đi trước nhìn xem thánh nhân. Hạ quan chỗ này mình có thể đi Kim Lô vệ nha môn. Nghe vậy Lương Vương suy tư một phen sau, đem chính mình lệnh bài giao cho Trương Nghị. Về sau cái này Kim Lô vệ liền do ngươi để ý tới khống, chính ngươi đi gặp cũng là không sao. Nếu có khó khăn, có thể tùy thời cáo chi bản vương, tất cả có bản vương tại, ai không nghe lời đều có thể lớn mật hành động. Hạ quan minh bạch. Trương Nghị tiếp nhận lệnh bài cung kính nói: "Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương." Lâm Viễn mỉm cười: "Không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn." Chương 95, nữ đế muôn tứ hôn. Chương 95, nữ đế muôn tứ hôn. Kim Ngô vệ, dự phủ, y y một tiếng, dự phủ là Kim Ngô vệ công phòng nơi ở Kim Ngô vệ phân tả hữu, chủ yếu phụ trách Trường An thành cùng hoàng cung cấm nội bộ phận bảo an. Bên trong chức quan phong phú, văn võ đều có. Tiếp theo chỉnh thể chủ yếu điểm thân, huân, dự tam vệ. Trong cửu phẩm văn thư lục sự, chính bát phẩm thương tạo, binh tạo, kỵ tạo, chủ tạo tham quân, chính thất phẩm trung hầu, mãi cho đến chính lục phẩm tư giai chờ một chút. Lại sau đó chính là tả hữu nhai sứ, đồng dạng phần lớn là Kim Ngô vệ tướng quân hoặc là trung lang tướng kiêm nhiệm, dự phủ trung lang tướng, Kim Ngô vệ tướng quân, Kim Ngô vệ đại tướng quân. Mà Lương Vương Đậu Doãn Văn bản thân ngoại trừ là thân vương bên ngoài, còn chịu trách nhiệm tả hữu Kim Ngô vệ đại tướng quân chức quan. Có thể nói Trường An thành bên trong, chỉ an hắn là một thanh bát. Trương Nghị bên này tiến vào dự phủ nha môn, nắm Lương Vương lệnh bài, tự nhiên không người dám ngăn cản. Mà biết được Trương Nghị về sau là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Những người này mặt ngoài tự nhiên là không có ý kiến, tất cả mọi người hòa hòa khí khí. Nhưng bí mật lại không chừng thế nào mắng Trương Nghị. Một cái đi cửa sau dựa vào cái gì cưỡi tại bọn hắn trên đầu đi tiểu. Tiếp xuống mấy tháng, Trương Nghị cùng những người này ở chung, cũng đại khái thăm dò tình huống bên trong. Kim Ngô vệ bản thân cũng không phải bền chắc như thép. Tả hữu Kim Ngô vệ lẫn nhau thấy ngứa mắt. Đời thứ hai nhóm cùng không phải đời thứ hai nhóm cuối cùng, tam tính thế gia đánh tâm nhãn xem thường không phải tam tính thế gia. Thế là Trương Nghị liền nhìn chuẩn mục tiêu quân thể, ân trọng ở dưới, cùng nhàn tại bên trên. Mặt ngoài nhìn như ai cũng không đắc tội, nhưng trên thực tế đối với người số nhiều nhất không phải tam tính thế gia quần thể thân cận nhất. Lương Vương phủ, điện hạ. Nô Lúa đi đến cung kính nói, Nô Lúa là Kim Ngô vệ trung lang tướng, xuất thân từ Kinh Triệu Nô thị. Bản thân mặc dù không so được tam tính thế gia, nhưng lại cùng hưu tướng xuất thân Kinh Triệu Hứa thị, Giang Nam Lục thị lực lượng ngang nhau. Trương Nghị lại có chuyện gì? Đậu Doãn Văn hỏi. Nô Lúa đem gần nhất Trương Nghị hoạt động quy tích từng cái nói tới. Sau khi nghe xong Đậu Doãn Văn khẽ lắc đầu, chỉ là cùng tư giai, trung hậu, tư tào ăn cơm, đây coi là cái đại sự gì? Thánh nhân mệnh hắn phụ tá ta quản lý Kim Ngô vệ, hắn nếu không lôi kéo người tâm, mới là quái sự. Về sau loại chuyện nhỏ nhặt này không cần bẩm báo tại ta. Mặc dù nữ đế nhường Trương Nghị thay hắn chấp trưởng Kim Ngô vệ, nhưng Kim Ngô vệ tầm quan trọng chính là đồ đần đều có thể nhìn thấy. Bởi vậy cứ việc hiện tại Đậu Doãn Văn trọng tâm đều bỏ vào trung tâm. Vừa vặn bên trên có quan Kim Ngô vệ chức quan một mực chưa từng từ nhiệm. Lại thêm mấy cái kia Kim Ngô vệ tướng quân cùng trung lang tướng chỉ cần một mực là hắn người. Khỏi phải nói Trương Nghị lôi kéo những cái kia từ dài, tư tạo, trung hầu, chính là cùng còn lại tất cả mọi người xưng huynh gọi đệ hắn cũng không thèm để ý ti trước minh bạch. Nô Lúa nội tâm khẽ nhúc nhích. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Lương Vương đối Trương Nghị thế mà thật như vậy yên tâm. Bất quá dạng này cũng tốt. Chỉ cần Trương Nghị có thể tin được, vậy đối với hắn mà nói cũng không cần mệt mỏi như vậy. Gần nhất Ngô Vương tại làm gì? Hai người hàn huyên một hồi những chuyện khác, Đậu Doãn Văn đột nhiên hỏi. Nô Lúa cung kính nói, Ngô Vương điện hạ vẫn như cũng là ưa thích không có việc gì khi nhàn hạ đi săn. Nói đến chỗ này, hắn ngữ khí dừng lại sau đó nhìn về phía Lương Vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, muốn hay không gia tăng giám thị bí mật nhân thủ? Gia tăng nhân thủ làm gì? Lý làm vẫn như cũng là tôn thất, quá nhiều người một khi lộ ra mánh khỏe liền không tốt kết thúc, hơn nữa lại nói Đậu Doãn Văn không quan trọng cười nói, Ngô Vương thật có hai lòng, chỉ bằng cái kia 800 phủ binh còn có thể lật trời không thành. Sự thật chính là trùng hợp, thế giới này không có lý thế dân, cho nên Đậu Doãn Văn cùng thái tử còn có những người khác ý nghĩ đều như thế, đánh đáy lòng cảm thấy Ngô Vương Lý Trinh kia dưới trướng 800 phủ binh không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Như vậy cũng tốt so, ngươi tại trên đường cái nhìn thấy một đám tên ăn mày, ngươi sẽ cảm thấy bọn hắn ngày mai liền có thể tạo phản làm hoàng đế như thế. Nô Lúa cũng là một hồi gật đầu, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác trong này là lạ. Có thể quái chỗ nào, lại hết lần này tới lần khác nói không lên. Nhân Trương cung bên trong, Thần Trương Nghị tham kiến thánh nhân vào năm. Trương Nghị không mình hành lễ nói. Nữ đế nhìn về phía hắn thản nhiên nói, bình thân a, tạ thánh nhân. Trương Nghị thẳng tắp thân thể. Lúc đầu hắn thật tốt đang chờ tại dự phủ nha môn, cùng đám kia Kim Ngô vệ khoác lác nói chuyện phiếm. Ai biết nữ đế chợt triệu kiến hắn, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ nổi. Gần nhất trong khoảng thời gian này tại Kim Ngô vệ như thế nào? Nữ đế hỏi. Trương Nghị nói rằng, nắm thánh nhân hưởng phúc, tất cả còn có thể. Nữ đế gật đầu, lặng lặng nhìn xem Trương Nghị, dường như nghĩ đến Lương Vương cùng Ngụy Vương vô năng. Nàng không khỏi yếu ớt thở dài, đến gần chút. Trương Nghị sững sờ, nhưng vẫn là làm theo. Lại gần chút. Nữ đế lại nói. Trương Nghị bất đắc dĩ chỉ có thể lại hướng phía trước năm bước. Đến chống trên giường. Nữ đế nói rằng. Trương Nghị biểu hiện trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hồng chứng, ngươi muốn làm gì? Hắn cùng nhi tử, thật là huynh đệ a. thần trương nghị muốn tự tuyệt, nhưng trong lúc nhất thời lại không tổ chức dễ nói từ. Thấy này nữ đế cười nói, chấp cũng sẽ không ăn ngươi. Chỉ là chấp gần nhất bả vai có chút mỏi như, ngươi tập võ nghị đến lực đạo lớn hơn một chút, thay chấm xoa bắp vai. Chỉ là năm vai. Trương Nghị không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thần tuân chỉ. Hắn rón rén tiến lên, đi vào trước giường trong lúc nhất thời lại không biết nên làm như thế nào mới tốt. Huyên Nhi, cho hắn làm cái đệm. Nữ đế nhìn về phía nữ quan nói. Nữ quan làm một trương nệm êm tới. Trương Nghị tiếp nhận, tạ nương tử. Nữ quan đứng một bên không nói gì, đem nệm êm đặt vào nữ đế sau lưng. Trương Nghị trực tiếp quỳ gối trên nệm êm, thay nữ đế nắm bước vai. Nữ đế nhắm mắt vẻ mặt hưởng thụ. Trương Khanh lớn bao nhiêu? Thần vừa 17. A, cũng là cùng Ngô Vương niên kỷ không sai biệt lắm. Nữ đế thản nhiên nói, chớ nghe nói cha mẹ ngươi chết sớm, thân tuổi nhỏ vong phụ, 6 tuổi vong mẫu, về sau một mực bị Thường Châu một cái thuốc phụ chiếu cố, mới chậm rãi lớn lên. Trương Nghị nói rằng, nữ đế thở dài nói, cũng là số khổ hải tử. Những năm gần đây về 43, không nghĩ tới lập gia đình. Trương Nghị nội tâm im lặng, đều xuyên biệt, thế nào còn chạy không khỏi thuốc cưới. Thần không nội, chấm giống ngươi lớn như thế đều gả cho tiên đế. Thánh nhân cùng tiên đế ân ái, chính là chiều ta chi mẫu mực. Sạch nói dễ nghe lời nói. Nữ đế hỏi, ngươi không trong lòng người. Thần một giới vũ phu, bất thiện nghĩ, không có nữ tử để ý. Trương Nghị nói rằng, kia là các nàng không có ánh mắt, Trương Khanh tuấn lãng, đầu não thông minh, nếu không phải quân nhân, châm đều muốn chút ngươi vào triều làm quan. Nữ đế mỉm cười, chủ đề vừa vội chuyển thẳng xuống dưới, ngươi cảm thấy Viên Nhi như thế nào? Nghe vậy Trương Nghị kinh ngạc, nữ quan cũng đầy mặt kinh ngạc. Tuyên Lương tử vừa xinh đẹp lại thông minh, huệ tâm lan chất, bất luận cùng nhà ai nam tử kết hợp đều là hắn chi phúc phận. Trương Nghị tán dương. Nữ quan đứng một bên nhịn không được nhìn nhiều hắn một cái. Dù sao bị người khen, chỉ cần không phải đối thủ một mất một còn, ai cũng sẽ cao hứng. Viên Nhi, thần tại, ngươi cảm thấy Trương Khanh như thế nào? Nữ đế nhìn về phía nàng hỏi. Nữ quan cung kính nói, Trương đại nhân thông minh, xuất thân nhà lành, thân cư cao vị, bất luận cưới nhà ai nữ tử tự nhiên đều là phúc phần của nàng. Nghe vậy nữ đế cười nói, Trương Khanh, Huyên Nhi thật là rất ít khen người. Trương Nghị biểu lộ lại lần nữa cứng đờ. Cái này phá miệng khen người ta làm gì? Lần này tốt, đâm lao phải theo lao. Nữ đế đây là bảy mình, phải ban cho cưới a để cử chuyến hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy mộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là ngoãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 96, đều muốn tạo phản chương 96, đều muốn tạo phản nữ đế dụ ý, kỳ thật Trương Nghị thoáng động điểm đầu góc đều có thể nghĩ đến thông. Đơn giản chính là thu mua lòng người cài nằm vùng. Theo hắn biết, cái này nữ quan Đồng Huyên Nhi, xuất thân từ Tịnh Châu Đồng thị. Thời gian trước, Đồng thị cùng nữ đế chỗ đậu thị đều là Tịnh Châu vọng tộc. Hơn nữa hai nhà không ít thông gia. Có thể về sau tại Thuận Tông thời kỳ xảy ra biến cố, bị đương triều gian định hãm hại, Đồng thị từ đó rất xuống ngàn trượng. Nhưng Đậu thị cùng Đồng thị bí mật quan hệ nhưng lại chưa ngừng. Duệ Tông hoàng đế kế vị sau, là Đồng thị sửa lại án xử sai giải tội. Anh Tông hoàng đế cùng Thần Tông hoàng đế lúc, Đồng thị cũng có người lại lần nữa vào triều làm quan. Đáng tiếc Đồng thị một mực chưa từng rực rỡ hào quang. Cuối cùng tới Nhân Tông hoàng đế băng hà sau, nữ đế đăng cơ, liền đem 6 tuổi Đồng Huyên Nhi tiếp vào trong cung chính mình bồi dưỡng. Cho nên bàn luận quan hệ, Đồng Huyên Nhi kỳ thật vẫn là nữ đế họ hàng xa. Đại Càn hoàng đế Trình Tự, Thái Tổ, Thái Tông, Cao Tông, Hiếu Tông, Huệ Tông, Tuyên Tông, Thế Tông, Hiến Tông, Mục Tông, Văn Tông, Võ Tông, Đức Tông, Túc Tông, Thuật Tông, Duệ Tông, Anh Tông, Thần Tông, Nhân Tông. Trải qua nhiều lần trung hưng suy bại chập trùng, theo Thái Tông Vĩnh Hưng chi trị bắt đầu tới Nguyên Khang chi trị, Trinh Hòa thịnh thế, Bảo Đức chi biến, Hà Bình, Hiển Khánh trung hưng, Cảnh Đức, Bảo Nguyên, Khai Thành chi trị, Hoàng Hữu, Vĩnh Quang trung hưng, Nguyên Phong cung biến, Thiệu Thánh, Sùng Linh chi trị, Long Hưng, Đoan Bình, Gia Bình chi trị, hiện tại là nữ đế chí thánh 12 năm, đến nay đại cản quốc phúc 64-16 năm. Thần, một giới vũ phu Trương Nghị có lòng từ chối nhã nhặn, nhưng trong lúc nhất thời thật tìm không ra cái gì tốt lý do. Bàn luận ra thế, người ta là vọng tộc, mặc dù suy bại, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Phối hắn một cái bình thường nhà thanh bạch dư xài. Bàn luận chức quan, người ta đương triều chính tứ phẩm trong cung nội thị, lại là nữ đế tâm phúc. Hắn bất quá cẩm y liễu vệ bách hộ, trên đầu đỉnh lấy chính ngũ phẩm vân huy tướng quân. Nếu nói duy nhất có thể cầm ra, cái kia chính là cái này thân kỳ lân phục. Có thể thứ này, người ta chỉ cần thành tâm thần cầu, Trương Nghị xem chừng nữ đế tám thành cũng không quan tâm, thưởng liền thưởng. Lại bàn về tướng mạo, nói thật vọng tộc quý nữ, không phải nói không có xấu, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Hơn nữa nữ đế cũng không mắt mù, hoàng đế cũng đều là nhang cầu, bởi vậy Đồng Viên Nhi tự nhiên lớn lên xinh đẹp. Đi, đừng thần thần, chuyện này chấm nói cách khác nói, nếu ngươi hai thật có hảo cảm, quay đầu có thể không có việc gì đơn độc ở chung thử một chút. Nữ đế nói rằng, nghe xong lời này, Trương Nghị còn không có phản ứng. Nữ quan dẫn đầu quỳ xuống, thân một lòng phụng dưỡng thánh nhân, đời này tuyệt không gả cưới chi tâm. Nữ tử nào có không lấy chồng đạo lý? Nữ đế thản nhiên nói. Nữ quan quỳ trên mặt đất không nói. Đi, chuyện này chính các ngươi quyết định, chấm nói đúng là nói. Nữ đế nói xong câu đó liền không lại nói tiếp, nhắm mắt bắt đầu hưởng thụ Trương Nghị xúc cảm. Mà Trương Nghị nhất thời cũng cảm thấy xấu hổ. Ở lại cũng không xong, không lưu cũng không phải. Đồng Viên Nhi thì vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không nói một lời. Sau gần nửa canh giờ, Trương Nghị từ trong cung đi ra, không đợi hắn đi xa, sau lưng liền vang lên nữ quan thanh âm. Trương đại nhân, Trương Nghị quay đầu nhìn lại, "Đồng đại nhân." "Trương đại nhân, vẫn là xưng hô ta là Tuyên Nương tử a?" Nữ quan mỉm cười nói. Trương Nghị yên lặng nhất thời không biết do nói cái gì. Nữ quan nói rằng, "Vừa rồi thánh nhân lời nói, ngươi chớ coi là thật." "Thánh nhân thương tiếc, chẳng qua là cảm thấy ta trong cung một thân một mình cô độc, Tuyên Nương tử không cần phải nói, ta minh bạch." Trương Nghị vội vàng ngắt lời nói. Nữ nhân này thật sự là càng giải thích càng loạn, loại tình huống này tốt nhất chính là lẫn nhau đều đừng nói chuyện, chuyện này cứ như thế trôi qua tốt nhất. Về phần về sau, ha ha, ai ở đằng kia vị trí bên trên còn chưa nhất định đâu. Nghe vậy nữ quan khẽ bước cằm, đối với Trương Nghị thi lễ sau đó quay người rời đi. Ban đêm, trà lâu mật thất. Trương Nghị ngồi trên ghế đầu, chờ lấy Công Tôn Chỉ đến. Sau một lúc lâu, cửa bị đẩy ra. Nhưng khi nhìn người tới thân ảnh, hắn không khỏi kinh ngạc. "Sao ngươi lại tới đây?" Người tới chính là Lý Trinh. "Huynh trưởng, thật bất ngờ." Lý Trinh cười hỏi. Trương Nghị một hồi dở khóc dở cười, nói nhảm, "Người kia vương phủ khắp nơi đều là nhà tuyến, trong cùng, đông cùng, kim nô bệ, còn có một số thấy không rõ bắt nguồn. Ngươi tới đây nhi liền không sợ bại lộ?" Lý Trinh tự tin nói, "Huynh trưởng yên tâm, ta sớm làm an bài, nếu như ngay cả điểm này thủ đoạn đều không có, ta làm gì đi tranh cái kia đại vị." Nói xong, Lý Trinh lại trêu chọc cười hỏi, "Ta nghe xong nói, thánh nhân kèm chút an bài cho ta tẩu tẩu." Nghe vậy Trương Nghị sững sờ, lập tức kịp phản ứng. "Tiểu tử thối, nói cái gì đó? Người ta là vọng tộc khuê nữ, làm sao lại coi trọng ta?" "Huynh trưởng sợ cái gì, ngươi là anh ta, cái kia chính là khắp thiên hạ người cao quý nhất, nếu ai chướng mắt ngươi, vậy thì hỏi một chút đao trong tay của ta lợi không?" Lý Trinh không thể nghi ngờ nói. "Đi, đừng nói nhảm, nói một chút đi, ngươi bên này có tính toán gì?" Trương Nghị vội vàng tách ra đáp lời để nói. Lý Trinh nghiêm mặt nói, "Huynh trưởng đối Kim Ngô vệ hiện tại chấp trưởng trình độ như thế nào?" "Tầng dưới chốt vẫn được, cáo mượn oai hùng nhất thời còn có thể hù dọa, có thể trung lang tướng trở lên sĩ quan, đều là đầu doãn văn tâm phúc, ta không chen vào loạt tay." Trương Nghị nói rằng. Nghe vậy Lý Trinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, "Như huynh trưởng muốn trưởng khống Huyền Vũ môn, còn cần cái gì trợ giúp?" "Bắc Nha bên kia tuần tra giáo úy một canh giờ một đuổi, phía trên có một gã trung lang tướng tọa trấn, tu vi cùng ta tương đối cùng là trúc đạo cảnh vũ phu, ta như muốn diệt trừ hắn, bất luận tập kích bất ngờ cũng tốt ám sát cũng được, tóm lại khẳng định sẽ dẫn phát không nhỏ động tĩnh, trừ phi ngươi phái một gã võ đạo tông sư giúp ta." Trương Nghị nói rằng. "Công Tôn." Lý Trinh nhìn về phía Công Tôn Trị. Công Tôn Trị lúc này hiểu ý, quay người sau khi ra cửa, không bao lâu liền dẫn một người đi đến. "Điện hạ, Trương đại nhân." Trương Nghị nhìn về phía người tới. Chỉ thấy người này 35-36 tuổi, làn da ngăm đen, thân cao 8 trượng, khổng vũ hữu lực, làn da ngăm đen, một bộ tướng quân dáng người. Hắn là Vương Hữu Đức, võ an hầu Lý thân nghĩa tử, đại tướng quân Tống Nhạc đệ tử, đồng thời cũng là ta nghĩa minh. Lý Trinh giới thiệu nói. Nghe vậy Trương Nghị giật mình. Thì ra Lý thân cùng Lý Trinh ở giữa còn có cái tầng quan hệ này. Khó trách Lý thân như vậy duy trì Lý Trinh. "Lần này có bạn Đức huynh trưởng giúp ngươi, huynh trưởng có thể yên tâm hành động." Lý Trinh nói rằng. Nghe này Trương Nghị gật đầu, "Còn lại binh lực phương diện ngươi có tính toán gì không?" "Quản khống hoàng cung, ta còn có thể tương trợ, trung tâm vẫn còn cần có người lại phối hợp ngươi trấn trụ triều đình. Điểm này huynh trưởng không cần lo lắng, ta đã sớm chuẩn bị." Lý Trinh nói rằng. Thấy Lý Trinh nói như vậy nói, Trương Nghị cũng không nói nhiều, chỉ là nói, "Nếu như thế, kia thái tử bên kia liền giao cho ta, đến lúc đó thời cơ chín muồi, ta sẽ nghĩ biện pháp đi tìm ngươi." Lý Trinh nắm chặt Trương Nghị mạnh tay trọng điểm đầu nói, "Xin nhờ huynh trưởng." Ngày kế tiếp, Đông cung. "Điện hạ, Trương Nghị tới." Nội thị tiến đến bẩm báo nói. Thái tử nghe nói chân Trần Hạ Kim Lai, biểu lộ kích động nói, "Trương khanh tới, mau mau cho mời." "Thần, Trương Nghị tham kiến điện hạ vạn phúc." Trương Nghị cung kính hành lễ nói. Cùng lúc đó, nhân Trương cung bên trong. "Cô mẫu, Trương Nghị tên kia đi Đông cung cùng thái tử mưu đồ bí mật." Ngụy Vương vội vã tiến cung đến bẩm báo nói. Nhưng người nào biết đi vào Ngọc Hương điện bên trong, đã thấy Lương Vương cùng nữ đế đều tại đây. Vội vàng hấp tấp giống kiểu gì? Nữ đế âm thanh lạnh lùng nói, "Trương Nghị đi thì đi, ngươi cái gì gấp?" Lúc này Lương Vương cũng không nhịn được âm thầm khinh bị nói, "Đậu Doan Văn, ngươi nói lời này là có ý gì?" Ngụy Vương nổi giận nói. Lương Vương hừ lạnh một tiếng không để ý tới hắn. Nữ đế lúc này mở miệng nói, "Trương Nghị đi đông cùng, là chấm nhường hắn đi. Thế nào? Ngươi còn muốn quay chấm?" Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắt thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 97, Vương phủ mưu đồ bí mật chương 97, Vương phủ mưu đồ bí mật chất nhi không dám. Ngụy Vương đội vàng túi đầu. "Thánh nhân, cẩm ý liễu vệ Trương Nghị cầu kiến." Đang lúc trong điện mấy người đang nói chuyện lúc, nữ quan Đồng Nguyên Nhi bẩm báo nói, "Trương Nghị." Nghe xong Trương Nghị tới, Ngụy Vương kinh ngạc quay người nhìn lại. "Tiên." Nữ đế khôi phục được trước kia lạnh nhạt bộ dáng. Không bao lâu một thân kỳ lân bảo Trương Nghị theo ngoài điện đi đến. "Thần Trương Nghị, tham kiến thánh nhân, tham kiến Lương Vương điện hạ, gặp qua Ngụy Vương điện hạ." "Trương khanh, bình thân." Nữ đế giơ tay lên nói. Một bên Lương Vương mặt mũi tràn đầy đắc ý, Ngụy Vương thì sắc mặt càng thêm xanh xám. Cái sau cảm giác mình bây giờ tựa như hiển nhiên thằng hề. "Tạ thánh nhân." Trương Nghị thẳng tắp thân thể sau, liền đem chính mình tại Đông Cung tất cả công việc từng cái nói tới. Ba người sau khi nghe xong, nữ đế chỉ là khẽ bước cằm, Lương Vương mặt mũi tràn đầy vui mừng. Mà Ngụy Vương thì đứng tại chỗ đem đầu thấp càng hạ. Chỉ là theo thần suy đoán, thánh nhân cái này nhân Trương Cung bên trong sợ có mật thám Trương Nghị suy nghĩ một phen sau lại đem lời trong lòng mình nói ra. Lời này vừa nói ra, Lương Vương cùng Ngụy Vương đều là sắc mặt đổi biến. Chỉ có nữ đế bình tĩnh như trước. Huyền Nhi, nữ quan hiểu ý rời đi Ngọc Hương Điện, không bao lâu nhường hai tên kim giáp võ sĩ áp lấy một gã cung nữ đi đến. Chỉ thấy lúc này cái này cung nữ quần áo tả tơi trên mặt liền không có một khối nơi tốt, rõ ràng vừa thụ hình. Trương Nghị quay đầu nhìn về phía đối phương. Nữ đế nói rằng, Trương Khanh, đây chính là cái kia mật thám. Thánh nhân tha mạng, nô tỳ oan uổng a. Cung nữ quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng run lẩy bẩy. Nữ đế nhìn nàng một cái liền không lại để ý, chỉ là nhìn về phía Trương Nghị hỏi. Trương Khanh, ngươi nói chấm đều để hắn làm thái tử, trăm năm về sau, hắn chính là hoàng đế. Hắn vì sao còn muốn phản chấm? Chẳng lẽ chấm bị hoàng đế này, cái này mẫu thân, chính là nên được như vậy không xứng trước? Đối mặt cái này mất mặt đệ, tự nhiên không dám nói bậy. Hắn suy tư một phen sau nói, thánh nhân uy phục tứ hải, triều ta chính là thị vượng, thánh nhân công tích người trong thiên hạ đều có thể nhìn thấy, thái tử cử động lần này đơn giản cũng là bởi vì bên người có tiểu nhân quấy phá, nhất thời hồ đồ mới có như vậy đại nghịch bất đạo tâm tư. Tiểu nhân quấy phá, nhất thời hồ đồ. Nữ đế cười lạnh, chấm nhìn hắn hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Thái tử là đức hạnh gì, ta cái này là mẹ nhất là biết thánh nhân, thần cái này đi Đông Cung cầm thái tử tới ngự tiễn tra hỏi. Lương Vương chủ động xin đi nói. Ngu xuẩn. Nhìn thấy như thế không kịp chờ đợi mong muốn đem thái tử kéo xuống ngựa Lương Vương, Trương Nghị trong lòng thầm mắng. Nơi này cũng không phải võ chu, nơi này là đại càn. Nữ đế trên đầu còn có một vị võ thánh lao tổ nhìn chằm chằm, thái tử muốn tốt như vậy phế, thiên hạ này sớm mẹ nó đổi cờ đổi màu cờ. Chỉ cần có vị kia võ thánh lao tổ tại, cho dù tôn thất dòng chính đều chết sạch, cũng không tới phiên các ngươi họ đậu hợp lý hoàng đế. Dù sao đại tông không có còn có tiểu tông không có, còn có tiên đế Di Phúc tử, tiên đế Di Phúc tử cũng mất, vậy làm sao cũng có một vị thất lạc dân gian hoàng tử xuất hiện. Bây giờ Lương Vương có thể đứng ở nơi này, đơn giản cũng là bởi vì nữ đế tùy hứng mà làm, nhưng còn không có chạm đến ranh giới cuối cùng. Một khi chạm đến ranh giới cuối cùng, Trương Nghị dám cam đoan, ở đây không có một cái có thể còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Làm càn. Nữ đế đứng dậy quát lạnh nói, lấy cái gì cầm? Và ngươi cũng xứng đuổi bắt thái tử. Thần muôn lần chết. Lương Vương liền vội vàng không người nhận lầm. Nữ đế hừ lạnh nói, thái tử không có tạo phản trước đó, hắn vẫn như cũng là thái tử, ai cũng không cải biến được. Dứt lời nữ đế nhìn về phía Trương Nghị. Trương Khanh nghĩ như thế nào? Trương Nghị cung kính nói, thần coi là tương kế tự kế. Cẩn thận nói một chút. Nữ đế hứng thú. Thái tử đã muốn mưu phản, vậy liền nhường hắn mưu phản. Đông Cung lục xuất mặc dù không ít, lại chỉ cần quản không thích võ kho liền có thể, chỉ cần kho vũ khí không ra, 300 kim ngô vệ liền có thể khoảnh khắc phá hủy thái tử cận vệ. Trương Nghị nói rằng, kho vũ khí là thả giáp trụ cùng vũ khí địa phương, đồng dạng ngoại trừ cực kỳ cá biệt đại tướng, trong nhà có thể thả giáp trụ bên ngoài, bình thường tiểu binh tại không chiến sự lúc đều không có giáp trụ mang theo. Đây cũng là vì sao trong lịch sử, Lý Hai tại tiếp quản Huyền Vũ môn về sau, trước tiên liền đi quản khống kho vũ khí nguyên nhân căn bản nhất. Nữ đế vuốt cằm nói, vậy liền theo Trương Khanh lời nói, thái tử sáu xuất như muốn nhập cung gần nhất chính là Huyền Vũ môn thần mời Lương Vương điện hạ cùng thần cùng đi. Không chờ nữ đế nói xong, Trương Nghị lại mở miệng nói. Nghe vậy nữ đế nhìn về phía Lương Vương. Lương Vương tự nhiên minh bạch Trương Nghị ý tứ, hắn chủ động nói, Trương đại nhân dù sao vừa tiếp quản Kim Ngô vệ không lâu, rất nhiều người còn cùng hắn không biết, thần nguyện cùng Trương đại nhân cùng đi. Tốt, nếu như thế kia Lương Vương ngươi liền phối hợp tốt Trương Khanh, không được xuất hiện chỗ sơ suất. Nữ đế gật đầu nói, thần tuân chỉ. Nô vương phủ. Trương Nghị xuất cung về sau, về trước Hoài Viễn Phường tòa nhà, thẳng đến nửa đêm xác định tòa nhà trung quanh không ai về sau lúc này mới chạy tới Đông thị bọn hắn thường thường mật hội trà lâu. Nhưng mà ai biết vừa đến địa phương, Công Tôn Trị lại trực tiếp lôi kéo hắn chạy tới Ngô Vương phủ. Chúng ta dạng này liền không sợ bị người phát giác. Trương Nghị hỏi. Công Tôn Trị cười nói, Trương đại nhân yên tâm, điện hạ đã mệnh vương làng tướng trong vương phủ bên ngoài nhãn tuyến toàn bộ trừ bỏ. Cho nên đêm nay chúng ta cứ việc xuất nhập, cũng không có người mật báo. Nghe này Trương Nghị cuối cùng an tâm một chút. Tới vương phủ về sau, chỉ thấy đường bên ngoài phòng có một người sớm chờ lấy. Chu Cảnh Chiêm, Nô Vương Lý Trinh số lượng không nhiều tâm phúc một trong, đồng thời cũng là túi khôn đoàn trọng yếu một viên. Lang quân chính là Trương đại nhân a. Chu Cảnh Chiêm nhìn thấy Trương Nghị có hơi hơi lễ nói. Chu Cảnh Chiêm, chữ Hoài Viễn, điện hạ cận thần tâm phúc, Nô Vương phủ lao nhân người. Công Tôn Trị giới thiệu nói. Nghe vậy Trương Nghị vội vàng đáp lễ lại. Chu Cảnh Chiêm ha ha cười nói, sớm nghe nói Trương đại nhân uy danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Chu đại nhân khách khí. Trương Nghị cười nhạt nói, hai vị theo ta đi vào đi, không được nhường điện hạ chờ lâu. Chu Cảnh Chiêm nói tiếp. Trong phòng, lúc này Ngô Vương đang đứng trong chúng nhân tâm, đám người thì ngồi quỳ chân tại trung quanh hắn. Nhìn thấy Trương Nghị tiến đến, Lý Trinh không kịp chờ đợi tiến lên. Ca. Một tiếng này ca, nhường không ít chưa thấy qua Trương Nghị người đều hơi kinh ngạc. Dù sao đại càn tập tụng, cho dù là nghĩa huynh cũng chỉ là gọi là huynh trưởng. Mà ca, đệ danh xưng, cho dù là thân huynh đệ, cũng chỉ có lẫn nhau thân cận mới có thể lẫn nhau ca ngợi. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Trương Nghị quét người chung quanh một cái hỏi. Trong này người hắn quen biết không nhiều, ngoại trừ Công Tôn Trị cùng vừa biết danh tự Chu Cảnh Chiêm, cũng chỉ có lần trước thấy qua Vương Hữu Đức. Những người còn lại đều là khuôn mặt xa lạ, khỏi phải nói danh tự, liền thấy đều chưa thấy qua. Vô sự. Lý Trinh nói rằng. Nghe vậy Trương Nghị nhưng không tin thật vô sự, hắn lại lần nữa nhìn người chung quanh một cái, sau đó lại nhìn về phía Công Tôn Trị. Công Tôn Trị lúc này hiểu ý nói thẳng, hôm nay có thể tới đây, đại nhân đều có thể tin tưởng. Nghe này Trương Nghị cũng không do dự, thế là liền đem chính mình theo Đông Cung cùng trong cung biết đến chuyện từng cái nói tới. Mà trước mặt mọi người người sau khi nghe xong, lập tức có một khôi ngô hán tử dẫn đầu ngồi không yên. Hắn cười to đứng lên nói, điện hạ, thật sự là trời cũng giúp ta. Việc này như đúng như Trương đại nhân nói như vậy, vậy ngài cũng đừng do dự. Đúng vậy a, cơ bất khả thất. Công Tôn Trị lúc này cũng nói. Lý Trinh cau mày. Chu Cảnh Chiêm cũng tới trước nói, điện hạ không được lại do dự. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 98, tạo phản tiến hành lúc chương 98. Tạ phản tiến hành lúc thật là ta nhóm chỉ có 800 người, Lý Trinh dường như có chút do dự. Thế này Trương Nghị nội tâm hiểu rõ, tình cảm là sợ cái này. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, 800 người so sánh cung nội cấm quân sát thực quá ít, liền thái tử đồng cung lục xuất cũng không bằng. Lại thêm làm chuyện này thật tương đương đem chính mình cùng dưới trướng người đầu đừng ở dây lưng quần bên trên cược. Đổi ai, ai cũng sẽ do dự. Hơn nữa tạ phản cái này hai chữ theo Lý Trinh trong miệng nói ra sát thực không tốt lắm. Như vậy lúc này liền cần có người trước mở cái này đầu. Sợ cái gì? Trương Nghị tiến lên phía trước nói, 800 người liền 800 người. 800 người có 800 người đấu pháp, 800 người tiên hạ thủ vi cường, ta không chế Huyền Vũ môn, ngươi dẫn người vào cùng trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, tiếp quản kho vũ khí sau, thẳng đến nhân trường cung. Chỉ cần khống chế thánh nhân cùng thái tử cả đám người, lúc đó ngươi chính là thiên tử. Dứt lời Trương Nghị quỳ một chân trên đất. Người chung quanh thấy thế nhao nhao liền đội vàng tiến lên, đồng nói: "Ngươi chính là thiên tử." Thấy này Lý Trinh rốt cục không do dự nữa, trong mắt bắn ra một vệ tinh mang, liếc nhìn người chung quanh một vòng sau, ngựa khí không thể nghi ngờ nói: "Tốt." Sau đó hắn lại cùng đám người làm tất cả an bài. Tỷ như nhường Công Tôn Trị đi liên hệ tả tướng, nhường Vương Hữu Đức đi cầm ý để vệ chờ một chút. Tạo phản dù sao cũng là đại sự, tự nhiên không có khả năng chỉ là đơn giản khống chế nữ đế liền có thể leo lên hoàng vị. Tỷ như thái tử còn tại, Lương Vương, Ngụy Vương bất tử, nữ đế như thế nào cam tâm biết chuyển vị chiếu thư? Không có chuyển vị chiếu thư, cứ việc Lý Trinh họ Lý, trên thân vốn là có pháp chế tại, có thể leo lên hoàng vị cuối cùng cũng có tỷ vết. Tiếp theo chính là tôn thất bên kia, Lý Trinh tạo phản làm thái tử làm hoàng đế. Về sau những người khác có thể hay không bắt trước, cho nên ngày mai Lý Trinh mang binh vào cùng. Tuyệt không thể là tạo phản cung biến, mà là vì cứu giá. Về phần đến cùng là ai tại tạo phản, vậy chỉ có thể là thái tử. Trương Nghị chuẩn bị lâu như vậy, chuyện rốt cục sắp hạ màn kết thúc, mà nội tâm của hắn cũng là càng thêm khẩn trương lên. Dù sao càng là thời khắc mấu chốt càng không thể hoảng, cờ kém một nước cả bàn đều thua. Đây cũng là vì sao hắn nhất định phải lôi kéo Lương Vương cùng một chỗ, ngày mai tại Huyền Vũ môn chờ thái tử nguyên nhân. Một là tiến một bước tranh thủ tín nhiệm, có Lương Vương ở bên cạnh hắn, Lương Vương yên tâm, nữ đế cũng yên tâm, biết được hắn không có đứng tại thái tử bên kia. Hai là che giấu hai mắt người. Lương Vương Tâm Phúc chắc chắn sẽ không nghe hắn lời nói, nhưng ngày mai một khi chuyện xảy ra, hiện trường khẳng định sẽ loạn. Lương Vương cùng hắn đón lấy thái tử, dạng này sẽ cho những cái kia Tâm Phúc biểu hiện giả dối. Đó chính là hắn đêm mai gây nên, đều là Lương Vương thụ ý, đều là thánh nhân thụ ý, bao quát mở Huyền Vũ môn cũng là như thế. Đương nhiên để cho an toàn, hắn vẫn là có ý định đem Vương Hữu Đức mang theo trên người. Có một vị võ đạo tông sư tại, nếu như có gì ngoài ý muốn, cũng có thể lúc ấy ngăn lại. Ngày kế tiếp Đông Cung, thái tử mặc miện phục, đang muốn đi ra ngoài, nhưng lúc này Đỗ Doãn nhưng từ ngoài cửa tiến đến. Điện hạ, thái tử có chút hiếu kỳ, Đỗ Khanh chuyện gì? Đỗ Doãn vẻ mặt khẩn trương nói, vừa mới thần liên hệ trong cung cái kia nhãn tuyến lại không được về đến tin, sự tình sợ có biến. Nghe vậy thái tử nhìn về phía Lục Thanh. Lục Thanh cười nói, Đỗ huynh quá lo lắng, hôm nay thánh nhân ra yến mời điện hạ, trong cung quản nghiêm một chút cũng là bình thường. Có thể coi là như thế, cũng không nên nửa điểm tin tức không có. Đỗ Doãn chau mày nói, một cái nhãn tuyến mà thôi, nàng là người cũng không phải thứ gì, nào có thời thời khắc khắc có thể kịp thời hồi âm đạo lý. Lục Thanh nói xong lại nhìn về phía thái tử, điện hạ chớ trì hoãn, 10 năm nhu đồ, ngay tại hôm nay không được trì hoãn. Nghe này thái tử gật đầu sâu để ý, Đỗ Doãn thì nhìn về phía Lục Thanh, lộ ra ánh mắt quái dị. Bởi vì chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác mấy ngày gần đây Lục Thanh mang đến cho hắn một cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng người hay là người như vậy, chỗ nào kỳ quái hắn thật đúng là không thể nói. Đỗ Khanh không được lo ngại, nghi đi không có thành, nghi không có gì công. Thái tử đối với Đỗ Doãn nói rằng. Nghe vậy Đỗ Doãn nội tâm yếu ớt thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao thái tử lời nói hắn làm sao không biết. Việc đã đến nước này, lại nghĩ lùi bước đã chậm. Cho nên hắn có thể làm chính là cùng thái tử một con đường đi đến đen. Thánh nhân ra yến, mời Lương Vương, Ngụy Vương, thái tử vào cung. Về phần vì sao không có Ngô Vương? Bởi vì Ngô Vương hôm nay sáng sớm liền mang theo cái kia 800 phụ binh đi kinh ngoại ô đi săn. Mà đối với Ngô Vương yêu đi săn điểm này, đại gia đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không có người để ý Ngô Vương không tới đây sự kiện. Chạm vạng tối theo mặt trời chậm rãi rơi xuống. Trương Nghị mang theo một thân binh đi đến Huyền Vũ môn đầu tượng. Trương đại nhân, phụ trách nơi đây thủ vệ Kim Ngô vệ trung lang tướng Lưu Sùng Nghiệp nghe nói Trương Nghị tới, lúc này liền dẫn người đến đây tiếp. Dù sao hiện tại Trương Nghị trên danh nghĩa vẫn là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, mặc dù Trương Nghị trên thân cũng không có Kim Ngô vệ chức quan, nhưng người ta thật là Lương Vương cùng thánh nhân ngầm đồng ý, bởi vậy không ít người đều xem chừng, chờ có một ngày Lương Vương lên làm thái tử, kia Lương Vương trên người Kim Ngô vệ đại tướng quân chức quan liền sẽ rơi xuống Trương Nghị trên thân. Cửa cung hạ triều, không biết Trương đại nhân lúc này đến đây, cần làm chuyện gì? Lưu Sùng Nghiệp giáp trụ mang theo, chắp tay hỏi. Trương Nghị chắp tay hoàn lễ, sắc mặt như thường, thánh nhân gia hiến, thành nội an nguy hệ vào một thân, ta chuyên tới để tuần nhìn một chút, làm phiền Lý tướng quân. Nghe vậy Lưu Sùng Nghiệp nhẹ gật đầu, thánh nhân gia hiến hắn tự nhiên cũng là nghe nói một chút, cho nên khi hạ cũng không đang nghi, chỉ coi là Trương Nghị là thật tái cương kính nghiệp. Rất nhanh trời liền đã tối, đèn cung đình theo thứ tự sáng lên thời điểm, một hồi chỉnh tề mà tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần. Chỉ thấy thái tử thân mang miện phục, lại dẫn lĩnh một mảnh đèn kịt đông cung lục xuất binh sĩ, trực tiếp chạy đến Huyền Vũ môn mà đến. Lưu Sùng Nghiệp thấy này thần sắc đột biến. Đông cung lục xuất, thái tử đây là muốn làm gì? Nói hắn định quay người, nhưng ai biết lại bị Trương Nghị người đứng đầu cho kéo lại. Lưu Sùng Nghiệp nhìn về phía Trương Nghị, "Trương đại nhân, đây là ý gì?" "Chuẩn bị mở cửa." Trương Nghị thản nhiên nói. Nghe vậy Lưu Sùng Nghiệp mắt lộ ra kinh hãi, ngươi không đợi hắn đằng sau muốn tạo phản ba chữ này nói ra miệng. Chỉ thấy một mực đi theo Trương Nghị bên cạnh thân binh bỗng nhiên ngẩng đầu lên. "Mở cửa." Nón chủ hạ lộ ra Lương Vương chân dung nói, "Ti chức tham kiến điện hạ." Lưu Sùng Nghiệp liền vội vàng không người hành lễ nói. Lương Vương thản nhiên nói, "Theo Trương đại nhân lời nói, một hồi thái tử tới, ngươi liền sai người mở cửa." Thật là Lưu Sùng Nghiệp mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Lương Vương lông mày cau lại nói, "Thế nào bản vương lời nói ngươi cũng không nghe?" Điện hạ chớ giận. Nhìn thấy Lương Vương liền phải nổi giận, Trương Nghị vội vàng an ủi. Sau đó hắn lại đối Lưu Sùng Nghiệp nói, "Để ngươi mở cửa không chỉ là Lương Vương cùng bản quan ý tứ, càng là thánh nhân ý tứ, Lưu tướng quân có thể hiểu." Nghe này Lưu Sùng Nghiệp sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần vội và nói, "Ti chức minh bạch. Điện hạ, thái tử lập tức tới ngay, còn mời ngài trước rời bước gặp mặt thánh nhân." Trương Nghị nhìn thoáng qua ngoài thành đối với Lương Vương nói rằng. Nghe vậy Lương Vương khẽ bước cằm, sau đó đối với Trương Nghị nói rằng, "Bản vương cuối cùng biết ngươi tại sao khăng khăng nhường bản vương cùng nhau tới đây." Lời nói tới một nửa hắn lại đối Lưu Sùng Nghiệp âm thanh lạnh lùng nói, "Đồ không có mắt, đêm nay Trương Nghị lời nói chính là bản vương lời nói, chính là thánh nhân lời nói, khỏi phải nói để ngươi mở Huyền Vũ môn, chính là đem cái này Huyền Vũ môn phá hủy, ngươi cũng phải làm theo, minh bạch." Ti chức minh bạch. Lưu Sùng Nghiệp đem thân thể cong thấp hơn. Lương Vương hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Mà chờ Lương Vương sau khi đi, Lưu Sùng Nghiệp nhịn không được xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, sau đó đối với Trương Nghị cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Đại nhân, đêm nay Trương Nghị cười thần bí, đêm nay chuyện tương đối nhiều, Lưu tướng quân như muốn thăng quan phát tài tốt nhất đừng hỏi, đêm nay làm tốt chính mình sự tình, ngày khác luận công hành hưởng, bản quan có thể cam đoan Lưu tướng quân tiến thêm một bước." Nghe vậy Lưu Sùng Nghiệp đại hỉ, đội vàng kích động nói: "Ti chức đa tạ đại nhân dịu dắt." Trương Nghị quay người nhìn về phía tường thành bên ngoài hướng, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cửa ải khó khăn nhất cuối cùng là qua. Kế tiếp liền phải xem thiên mệnh là có hay không đứng tại Lý Trinh bên này. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặt lấy. Chương 99, Nô Vương tới chương 99, Nô Vương tới nhân trường cung bên trong, lọ vàng nôn hương, nến đèn chập chờn. Nữ đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, một thân thường phục lại khó nén tiên uy. Hôm nay chính là gia yến, cũng không trung tâm quan viên ở đây, trong điện bầu không khí theo lý mà nói vốn nên nhẹ nhõm chút, cũng không biết vì sao lúc này nơi này lại cho người ta một loại khó mà diễn tả bằng lời kiềm chế. Lương Vương cùng Mỹ Vương, cùng một đám đầu thị dòng họ ngồi tại nữ đế phải hạ, Thừa Bình công chúa, Vĩnh An công chúa, Vĩnh Ninh công chúa chờ hoàng thất dòng họ ngồi tại trái hạ. Sáo trúc thanh âm mặc dù tại tiếp tục, nhưng trong bữa tiệc trò chuyện đã gần đến lư ý mắng, mỗi người đều bén nhạy phát giác được, có chuyện gì ngay tại cái này cung thành trong bóng đêm áp ủ nữ đế cầm trong tay ly rượu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trong điện nhìn nữ dòng họ, cuối cùng rơi vào Thừa Bình công chúa trước đó khoảng cách nàng gần nhất kia chỗ trống, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra hỉ nộ. Đột nhiên, ngoài điện từ xa mà đến gần truyền đến một hồi gấp rút mà chỉnh tề tiếng bước chân. Sáo trúc âm thanh im bặt mà dừng, các nhạc sĩ sợ hãi dừng lại động tác, trong điện sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Thừa Bình công chúa ngọc trong tay đũa đinh đương một tiếng rơi vào đĩa bên trên, nàng ngạc nhiên nhìn về phía cửa điện. Ngụy Vương cao mày, vô ý thức nhìn về phía đối diện Lương Vương. Đã thấy Lương Vương trầm ổn như cũ mà ngồi xuống, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như sớm đã ngờ tới tất cả. Phanh! Nhân Trương cung nặng nề cửa điện bị một cố đại lực theo bên ngoài đẩy ra, gió đêm lôi cuốn lấy một tia hàn phong trong nháy mắt tràn vào ấm áp trong điện, thổi đến ánh nến một hồi sáng tắt chập chờn. Thái tử người mặc thường phục, bên hông lại đeo lấy bảo kiếm, trên mặt không thấy chút nào ngày xưa thấp phục làm tiểu bộ dáng, tương phản còn tựa hồ có chút hăng hái. Cứ như vậy thái tử sải bước vào trong điện, đồng thời phía sau hắn còn đi theo mười mấy tên toàn thân mặc giáp, cầm trong tay lưỡi dao binh sĩ. Nhi thần, tham kiến mẫu hoàng. Thái tử đi thẳng tới ngự dưới bậc, không nhìn kia vì hắn dự lưu ghế trống, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trên long ỷ nữ đế, chắp tay hành lễ. Nữ đế chậm rãi buông xuống ly rượu. Nàng nhìn thoáng qua dưới thềm một thân hoa lệ thái tử, cùng phía sau hắn những cái kia sát khí bừng bừng binh sĩ, trên mặt vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào, chỉ nhàn nhạt mở miệng, "Thái tử, hôm nay ra yến, ngươi khoan thai tới chậm thì cũng thôi đi, mang giáp nắm binh, xâm nhập nội cung. Đây là muốn cho chấm, đưa cho ngươi chư vị huynh đệ tỷ muội cùng dòng họ nhóm, diễn một màn cái gì tiết mục." Nàng thanh âm không lớn, lại trực kích ở đây trong lòng của mỗi người. Thái tử ngẩng đầu, trên mặt không có ngày thường kính cẩn nghe theo, thay vào đó là một loại được ăn cả ngã về không kiên quyết, nhi thần không dám, chỉ là cung cấm an nguy, liên quan đến xã tác, càng liên quan đến mẫu hoàng thánh thể, nhi thần nghe nói trong cung có đạo trích làm loạn, ý đồ bất chính, đặc biệt xuất đông cung lục xuất đến đây hộ giá, thanh quân chắc, giả sủ cũng bị khó. Hộ giá, thanh quân chắc. Nữ đế cười lạnh, ngươi muốn bảo vệ, đến tột cùng là chấm cái này giá, vẫn là ngươi đông cung giá. Nàng mắt sáng như đuốc, đảo qua thái tử sau lưng binh sĩ, ngươi nói trong cung có đạo trích, là ai? Ở nơi nào? Nói đến chỗ này, nữ đế đưa tay chỉ hướng Lương Vương cùng Ngụy Vương. Là hắn? Hay là hắn? Hay là chấm? Nhi thần tuyệt không ý này. Thái tử phản kháng nói, nhưng hắn tay đã chăm chú đặt tại trên chuôi kiếm, chỉ là tình thế nguy cấp, sự cấp toàn quyền, mời mẫu hoàng lập tức hạ chiếu, từ nhi thần tiếp quản cung cấm, tra rõ gian định, dẹp an lòng người. Thái tử vừa dứt tiếng, trong điện không khí dường như đông lại. Lúc này bất luận là đậu thị dòng họ hay là một đám hoàng thất dòng họ, tất cả mọi người đều biến sắc. Bọn hắn nhìn về phía thái tử, biểu tình kia tựa như lần thứ nhất nhận biết thái tử đồng dạng. Bởi vì bọn hắn chưa hề nghĩ tới, thái tử thế mà thật dám tạo phản. Mời mẫu hoàng hạ chiếu. Nhìn thấy nữ đế trầm mặc không nói, thái tử mang tới binh sĩ nhao nhao tiến lên nửa bước, lưỡi đao nửa ra, hàn quang lạnh thấu xương. Ngự tiên thị vệ cũng trong nháy mắt khẩn trương lên, nhao nhao rời bước, mơ hồ đem nữ đế bảo hộ ở sau lưng. Làm cản. Nữ đế vỗ long ỷ lan can trực tiếp đứng dậy quát lớn, ngươi muốn tạo phản ư? Cung nội kinh biến kéo ra màn che. Cùng lúc đó, Trương Nghị bên này cũng không nhàn rỗi. Hắn cùng Lưu Sùng Nghiệp giật một hồi con bê sau, đột nhiên có người lên báo. Tướng quân, nô vương điện hạ mang binh ngựa tới. Nghe vậy Lưu Sùng Nghiệp đang muốn mở miệng để cho người ta đi tìm nô vương tra hỏi, đêm hôm khuya khoắt mang binh vào cung ý muốn như thế nào. Nhưng một giây sau hắn dường như nghĩ tới điều gì nhìn về phía Trương Nghị. Trương đại nhân, nô vương này đến thánh nhân mật chiếu. Trương Nghị mặt không đổi sắc nói, chuyện đêm nay, chúng ta tốt nhất thiếu lẫn vào, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Nghe này Lưu Sùng Nghiệp cho rằng là không sai nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía thủ hạ nói, không nghe thấy người lớn nói chuyện. Trả lại hắn a không nhanh đi mở cửa. Nặng. Thủ hạ lĩnh mệnh vội vàng sắp xếp người đi mở cửa. Bất quá chờ nô vương Lý Trinh mang theo người theo Huyền Vũ môn sau khi đi vào, Lưu Sùng Nghiệp phát hiện trong đó thế mà còn có cẩm y liễu vệ. Hắn lúc này cũng cảm giác có chút không đúng. Dù sao nữ đế còn có đậu thị thân vương đều không thích cẩm y liễu vệ đây là mọi người đều biết. Bất quá lúc này Trương Nghị ở bên, hắn cũng không tốt công khai mở miệng. Một phen suy tư sau hắn đối với Trương Nghị nói, đại nhân, ngài trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi trước nhà sĩ. Trương Nghị khoát tay áo ra hiệu hắn đi nhanh về nhanh, có thể chờ Lưu Sùng Nghiệp sau khi rời đi. Trương Nghị bên cạnh một tiểu binh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Vương đại ca, làm bí ẩn một chút. Trương Nghị nói rằng, người này chính là Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức nhẹ gật đầu, theo sát Lưu Sùng Nghiệp sau lưng mà đi. Lưu Sùng Nghiệp cùng Trương Nghị tu vi lực lượng ngang nhau đều là trúc đạo cảnh, cho nên Trương Nghị muốn im hơi lặng tiếng xử lý Lưu Sùng Nghiệp, kia đúng là người si nói mộng. Có thể đổi làm Vương Hữu Đức lại không giống. Vương Hữu Đức là võ đạo tông sư, thừa dịp bất ngờ tiên hạ thủ bị cường, Lưu Sùng Nghiệp cho dù phản ứng lại nhanh cũng khó thoát khỏi cái chết. Không bao lâu Vương Hữu Đức đi mà quay lại, ném cho Trương Nghị một khối nhuốm máu lệnh bài. Kim nô vệ trung lang tướng, Lưu Sùng Nghiệp. Trương Nghị tay phải một nắm đem khối này lệnh bài bóp thành khối vụn. Hắn đứng dậy cùng Vương Hữu Đức đi vào Huyền Vũ môn hạ. Lúc này Bắc trấn phủ Ti Triệu Kính dẫn người ở đây sớm đã chờ đã lâu. Ti chức tham kiến Trương Nghị tiến lên hành lễ nói, không phải chờ hắn nói xong, Triệu Kính lại vội vàng một thanh đỡ lấy hắn. Hôm nay qua đi, ai cho ai hành lễ còn nói không chừng đâu. Triệu Kính trêu ghẹo nói. Nghe vậy Trương Nghị mỉm cười cũng không để ý chuyện này. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Triệu Kính sau lưng bọn người, phát hiện người tới thế mà còn có Tiết Đình. Gia hỏa này lúc này biểu lộ một hồi cổ quái, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Trương Nghị lúc trước làm những sự tình kia, tất cả mọi người cho là hắn làm phản đầu nhập vào nữ đế. Nhưng hiện tại xem ra, người ta rõ ràng là chịu nhục đánh vào địch nhân nội bộ. Tiết đại nhân, đã lâu không gặp. Trương Nghị trêu ghẹo nói. Tiết Đình một hồi nhăn nhó tiến lên phía trước nói, Trương đại nhân, lúc trước sự tình ấy đều di bờ anh em, nói với ta những này liền khách khí. Đứng bước đêm nay cuối cùng ban một cương vị, ngày mai qua đi huynh đệ xin ngươi thống thống khoái khoái uống một bữa rượu. Trương Nghị đại khí nói. Nghe này Tiết Đinh cũng không tiếp tục giả mồm, gật đầu nói, tốt. Trương Nghị khẽ bước cằm, sau đó gọi tới Lưu Sùng Nghiệp phụ tá, Kim Ngô vệ lang tướng Hàn Hưng Tổ. Lão Hàn, đó là cái thật thà hán tử, trong khoảng thời gian này Trương Nghị không ít cùng đối phương chăm đối. Đại nhân, Hàn Hưng Tổ tiến lên cung kính nói. Trương Nghị hạ lệnh, đêm nay Kim Ngô vệ thay quân, nơi này từ cẩm y liễu vệ tiếp quản. Nghe vậy Hàn Hưng Tổ sững sờ, quét Trương Nghị bên cạnh một đám cẩm y liễu vệ, do dự nói, đại nhân, cái này không ổn đâu, Lương Vương điện hạ mệnh lệnh ngươi cũng muốn chống lại. Trương Nghị tàn khốc nói. Hàn Hưng Tổ đội vàng túi lầu xuống, ti chức không dám. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 100, là Trương Nghị người này bán chúng ta. Chương 100, là Trương Nghị người này bán chúng ta. Mời thánh nhân hạ chiếu. Đối mặt nữ đế chất vấn, thái tử đã không có cùng đối phương tiếp tục lôi kéo đi xuống tâm tư, hắn rút ra bên hông bảo kiếm, mũi kiếm trực chỉ nữ đế. Nữ đế tức giận, mắt phượng hàm sát, trong ánh mắt kia đã mất nửa phần mẹ con ôn nhu, chỉ còn lại đế vương băng lãnh cùng quyết đoán. Không được đả thương thái tử tính mệnh. Mệnh lệnh được đưa ra, không mang theo một tia gợn sóng. Lập tức, nàng quanh thân bị mấy đạo như quỷ mị giống như xuất hiện màu đen thân ảnh bảo vệ, từng cái khí tức trầm ngưng, hiển nhiên đều là tông sư cao thủ. Giết! Thái tử hừ lạnh một tiếng. Phía sau hắn, hai tên một mực như cái bóng giống như hộ vệ bỗng nhiên động. Một người thân phụ cương khí, lao thẳng tới nữ đế, một người khác thì song trưởng một sai, trưởng lực hùng hậu như là bài sơn đảo hải, Newton ngăn lại nữ đế bên cạnh hộ vệ. Hộ giá! Nhưng mà lúc này Lương Vương hét to lên tiếng. Theo hắn vừa dứt tiếng, dị biến nảy sinh. Hiu! 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 Cung điện mái vòm khung trang trí bên trong, mấy đạo bóng đen như là như cú đêm y mắng đập xuống, thẳng đến thái tử kia hai tên hộ vệ tính mệnh. Lui. Thái tử sau lưng mặc giáp trụ hán tử bảo vệ thái tử liền phải hướng đại điện bên ngoài thối lui. Nhưng lúc này hai bên tiên điện lại xông ra mười mấy tên người mặc kim giáp cận vệ, đao quang như tuyết, kiếm khí như hồng, trong nháy mắt cản lại thái tử tất cả đường đi, cũng cùng đồng cung những hộ vệ khác cao thủ chiến làm một đoàn. Những phục binh này, hiển nhiên là Lương Vương cùng nữ đế tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu. Muốn chết. Thái tử bên cạnh thân hán tử quát to một tiếng. Trường đao trong tay vung vẩy mạnh mẽ bước lui những cái kia đánh tới người. Chờ thái tử đi vào ngoài điện, chỉ thấy lúc này thành cung bên ngoài cũng bốn phương tám hướng xông ra vô số binh sĩ bảo hộ điện hạ. Đông cung lục xuất xuất vệ trưởng quan hô to, chỉ huy trung quanh giáp sĩ có bảo, đem thái tử chăm chú bảo hộ ở trung tâm. Đỗ Doãn nhìn thấy những này cận vệ, sắc mặt tái xanh, hắn đối với một bên vệ trưởng chất vấn: Lưu Bình đâu? Lục Thanh, bọn hắn ở nơi nào? Tại sao lại thả người tiến đến? Đỗ Khanh, thái tử trầm giọng nói, ngươi vẫn không rõ. Dưới mắt tình huống này, Lưu Bình cùng Lục Thanh cũng đã bị bắt. Nghe này Đỗ Doãn mặt xám như cho. Làm sao lại? Tại sao có thể có phục binh, sẽ có nhiều như vậy võ đạo cao thủ? Trương Nghị Đỗ Doãn đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn nhìn về phía trung quanh, Trương Nghị đâu? Điện hạ, nhất định là Trương Nghị người này bán chúng ta. Nghe vậy thái tử sắc mặt ngưng trọng không nói, hắn mặc dù không thông võ công, nhưng nhãn lực bất phàm, có thể nhìn ra chính mình mang tới cao thủ đã bị đối phương giống nhau thậm chí mạnh hơn cao thủ tính nhắm vào áp chế, phe mình cấp tốc lâm vào thế yếu. Ở trong đó nếu là không ai mà báo, mới là thật gặp ủy. Hắn nắm chặt quyền, móng tay cơ hồ bóp nhập lòng bàn tay, nội tâm tràn đầy không cam lòng. Sai tin tiểu nhân, cờ kém một chiêu. Thái tử, ngươi còn không thúc thủ chịu chói. Nữ đế cùng Lương Vương bọn người ở tại cận vệ chen chúc xuống tới đến đại địa cổng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thái tử bọn người. Thái tử cười lạnh, được làm vua thua làm giặc. Ta Lý Gia Nam Nhi, chỉ có đứng đấy chết, lấy ở đâu quỷ mà sống. Yêu phụ, ngươi mê hoặc tiên đế, chiếm đoạt cao vị, thẫn kê ti thần. Thật sự cho rằng đăng lâm cửu ngũ, phụ thêm long bảo chính là thiên tử chính là hoàng đế. Hoàng đế giả, thiên tử cũng, thiên hạ chí tôn a. Ngươi không cha không mẹ, đảo ngược thiên cương, cướp đoạt chính quyền mà loạn xã tắc, còn mưu toan đổi cờ đổi màu cờ, đem lý làm đổi thành đậu thị. Ngươi quay đầu nhìn xem Đậu Doãn Văn cùng Đậu Doãn Võ cái này hai gỗ mục, bọn hắn phối. Làm càn. Nữ đế trợn mắt tròn xoe, quát lớn. Càn rỡ là ngươi. Thái tử trợn quát lên. Ngươi cho rằng năm đó bản cung tuổi nhỏ liền không nhớ rõ xảy ra sự tình. Ngươi cho rằng bản cung không biết ngươi cái này yêu phụ bằng gì dơ bẩn thủ đoạn mới thượng vị. Ngươi cho rằng bản cung không biết hoàng huynh vì sao đến nay bị cầm tù tại Kỳ Lân cung. Ngươi cho rằng bản cung không biết, Tề Vương Sở Vương vì sao mà mưu phản, sau lại như thế nào bị ngươi oan uổng xử tử. Bọn hắn tuy không phải ngươi thân sinh, nhưng cũng xưng hô ngươi là mẫu hậu, ngươi là tư dục mà giết con, là quân ngươi phẩm đức không hợp hổ thẹn xa tác, là mẫu ngươi tàn nhẫn băng lãnh không tình thân, có thể nói là Lý gia con dâu, ngươi chân ngoài dài hơn chân trong mưu toan đúng chạm nhà chồng quyền hành. Yêu phụ, ngươi còn có mặt mũi nào đứng ở chỗ này? Trăm năm về sau, ngươi lại có gì diện mục dưới cựu tuyển gặp mặt tiên đế? Ngược, ngược. Nữ đế nổi giận, ngũ quan đều biến có chút mặt mèo. Bắt lấy hắn, cho chấm bắt lấy hắn. Theo nữ đế vừa dứt tiếng, quanh thân cấm vệ nhao nhao xông ra thẳng hướng thái tử. Những người này đều không ngoại lệ, đều là võ đạo tông sư cấp cao thủ. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là sát chiêu, thẳng đến thái tử quanh thân yếu hại. Bảo hộ điện hạ. Thái tử bên cạnh, bao quát hán tử ở bên trong kia mấy tên tâm phúc, nguyên một đám một tay cầm đao bộc phát ra kinh người khí thế. Hán tử thả người bật lên, quanh thân chân lý võ đạo toàn bộ triển khai, chém tới một đao tất cả thiên địa ám. Mà theo đao quang rơi xuống, hình như có tiếng sóng biển cuộn cuộn. Đao quang như nguyệt quang, sát cơ đột nhiên hiện. Hải thượng sinh minh nguyệt. Nữ đế cấm vệ cười lạnh một tiếng, đưa tay một kiếm đâm ra. Kiếm ý lưu chuyển dường như phượng minh 9000 dặm. Đao kiếm chạm nhau, hai tên võ đạo tông sư giao thủ trong nháy mắt. Không như trong tưởng tượng căng thẳng, kia vòng dường như trong sáng trăng sáng đao quang tại kiếm ý trùng kích vào, lại như cùng hoa trong gương, trăng trong nước giống như ở bang vỡ vụn. Hán tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược mà quay về, sau khi hạ xuống lùi lại mấy bước, mỗi một bước đều tại ngọc gạch bên trên lưu lại dấu chân thật sâu, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lập tức phân cao thấp. Nhưng mà, thái tử một phương tông sư cũng không phải là chỉ có hắn một người. Cơ hồ tại hán tử xuất thủ đồng thời, bên cạnh hắn hai gã khác tông sư cũng động. Hai người giống nhau dùng đao, nhưng một người cương mãnh đến cực điểm, một người lại âm nhu như nước giấu giếm sát cơ. Hai người bước ra một bước, thẳng hướng kia dùng kiếm nữ đế cấm vệ, nhưng lại trong nháy mắt bị những cấm vệ khác ngăn cản. Đừng muốn làm cản. Chỉ thấy cái này hai tên cấm vệ so với vừa rồi kia cấm vệ cũng là không hề yếu. Một kiếm đâm ra như đại nhật mọc lên ở phương đông, băng tuyết tan rã. Một người khác kiếm trong tay mảnh nhu liên miên như ngày xuân mưa rầm. Cương mãnh đối cứng mãnh, âm nhu đụng âm nhu. Bốn loại tương tự lại khác biệt võ học đụng vào nhau. Một đao một kiếm, một lần tiếp một lần đưa ra. Mỗi một lần va chạm đều dường như dãy núi ngược nghiêng, giang hà lập đi lặp lại. Nữ đế, thái tử, song phương cắt chạm một bên, một cao một thấp, lẫn nhau giằng co. Trước điện trên quảng trường hôn chiến đã xu thế gay cấn. Thái tử dưới trướng đám người mặc dù liều chết tử chiến, nhưng làm sao nữ đế cùng lương vương đã sớm chuẩn bị, trong cung cấm vệ cao thủ tầng tầng lớp lớp, càng nắm chắc hơn lần tinh nhuệ giáp sĩ không ngừng áp xúc đông cung tàn quân không gian. Kia Khôi Ngô hán tử đao thế mặc dù mãnh, cũng đã đỡ trái hở phải, trên thân thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương, hai gã khác dùng đao tông sư cũng là bị riêng phần mình đối thủ kéo chặt lấy, cực kỳ nguy hiểm. Đỗ Doãn cầm trong tay trường kiếm, cùng thái tử thiếp thân vệ đội kết trận tử thủ, nhưng ở tông sư giao thủ dư ba cùng trung quanh trong cung cấm vệ vây công hạ, thương vong còn tại duy trì liên tục gia tăng. Thái tử cầm kiếm đứng ở trong trận, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhưng như cũ quả cường, gắt gao nhìn chằm chằm cửa đại điện nữ đế. Hắn biết, bại cục đã định, chỉ chết mà thôi. Nhưng mà lúc này, ông, một tiếng kỳ dị dường như đến từ cửu lũ chỗ sâu bù bù, không có dấu hiệu nào vang lên. Thanh âm này cũng không vang dội, lại mang theo một loại đâm thẳng linh hồn hàn ý, trong nháy mắt vượt trên giữa sân tất cả tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm thậm chí tông sư giao thủ tiếng oanh minh. Mỗi người cũng cảm giác mình nhịp tim dường như vì đó trì trệ. Chỉ thấy dọc theo quảng trường, kia phiến kết nối lấy thâm cung hành lang chỗ bóng tối, giờ phút này như cùng sống vật giống như nhuyễn động lên. Ngay sau đó, từng đạo người mặc màu đỏ thám phi ngư phục, eo đeo tu xuân đao thân ảnh, như là theo huyết chỉ trong địa ngục lặng yên trở về đồng dạng. Số người của bọn họ cũng không nhiều, ước chừng trăm người, nhưng hành động ở giữa lại mang theo một loại làm cho người hít thở không thông chỉnh tề cùng tĩnh mịch. Màu đỏ thám quan phục ở dưới ánh trăng dường như thẩm thấu ngưng kết huyết dịch, tú xuân đao vỏ đao u ám không ánh sáng, lại tản ra so trên trận bất kỳ thần binh lợi khí đều muốn nồng đậm huyết tinh sát khí. Mỗi người bọn họ trên mặt đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt trống rỗng mà băng lãnh, như là khôi lỗi, lại như thu hoạch sinh mệnh vô thường. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 101, Võ Thánh Lao Tổ. Chương 101, Võ Thánh Lao Tổ Cẩm Y Liễu Vệ. Cẩm Y Liễu Vệ làm sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này không ngừng lương vương ngộng, ngay cả nữ đế trên mặt cũng hiện lên một vẻ bối rối. Bởi vì theo đạo lý, đêm nay vấn đề này hẳn không có Cẩm Y Liễu Vệ mới đúng. Các ngươi là người phương nào dưới trướng Cẩm Y Liễu Vệ, dám không chiếu tự tiện xông vào cung đình cấm địa? Lương Vương tiến lên trước một bước, quanh thân chân nguyên vận sóng, tiếng như lôi đỉnh sâu thai, ý đồ lấy thân vương uy thế áp chế bất thình lình biến số. Nhưng dưới mắt những này Cẩm Y Liễu Vệ dường như căn bản sẽ không ăn hắn một bộ này. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, đông đảo Cẩm Y Liễu Vệ ăn ý tránh ra một lối. Chỉ thấy người tới giống nhau người mặc phi ngư phục, theo vượt tú xuân đao. Lạc Vân. Nữ đế con ngươi hơi co lại. Thân Bắc trấn phủ Ti Lạc Vân tham kiến thánh nhân. Lạc Vân không để ý đến Lương Vương chất vấn, đối với nữ đế phương hướng có chút không người nói. Lạc Vân, ngươi muốn tạo phản ư? Nữ đế lạnh giọng chất vấn. Đêm nay biến cố thực sự quá nhiều, giống nhau tới cũng quá mức đông nhiên. Cẩm Y Liễu Vệ xuất hiện, một chút làm rối loạn kế hoạch của nàng, đồng thời cũng làm cho nội tâm của nàng có một loại dự cảm bất tường. Tối nay trong cung có biến, thần phụng chỉ chấn loạn. Nói xong cuối cùng bốn chữ, Lạc Vân tay phải nhẹ giơ lên, một cái lưu kim lệnh bài xuất hiện trong tay hắn. Kia là như chấm đích thân tới khâm sai lệnh bài, nhưng lại cũng không phải là xuất từ nữ đế chi thủ. Lương Vương sắc mặt kỳ biến, nữ đế trong tay áo ngón tay đột nhiên nắm chặt. Tiên đế, cái kia đủ để cho đậu thị tất cả mọi người nhìn mà phát khiếp nam nhân. Rõ ràng đến Nhân Tông miếu hiệu, nhưng lại không người dám quên hắn kinh khủng. Cho dù tới lúc tuổi già, Nhân Tông hoàng đế thân thể có việc gì, nữ đế ở bên cạnh cũng chỉ có thể thấp phục làm tiểu. Bây giờ đều băng hà 13 năm, chỉ dựa vào một tấm lệnh bài, nhưng như cũng đủ để cho nữ đế cùng Đậu Doãn Văn bọn người sinh lòng sợ hãi. Không có khả năng, ngươi lệnh bài kia là giả. Nữ đế lúc này thần sắc có chút điên cuồng, tiên đế trước khi lâm trùng, chỉ có ta ở bên người, hắn cho ngươi lệnh bài, ta như thế nào không biết được. Lạc Vân cầm trong tay lệnh bài không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn xem nữ đế. Nữ đế trong thoáng chốc dường như nghĩ tới điều gì. Nhiễm Khâm. Đúng rồi, Nhiễm Khâm đâu? Tiên đế băng hà trước, hắn cũng tại, nhường Nhiễm Khâm đi ra, chấm muốn gặp hắn. Thế nhân, chẳng lẽ còn không rõ? Lạc Vân nghiêm nghị nói. Nữ đế sững sờ. Lạc Vân nói tiếp, lệnh bài chính là Nhiễm chỉ huy sứ. Ngươi nói láo. Nữ đế chỉ vào hắn lớn tiếng nói, lão tổ đã đáp ứng ta, ta tại vị trong lúc đó, Nhiễm Khâm sẽ không tham dự triều chính, Nhiễm Khâm sớm đã bị lão tổ giam lỏng tại U Hoàng Các, hắn làm sao lại đem lệnh bài cho ngươi xin hỏi mẫu thân, lão tổ đến cùng là ngươi đậu thị lão tổ vẫn là ta lý làm lão tổ. Đúng lúc này lại một đường thanh âm vang lên. Chỉ thấy Cẩm Y Liễu Vệ phía sau thâm cung hành lang chỗ bóng tối, lại chạy đến một đám người. Bước chân chỉnh tề, nghiêm chỉnh huấn luyện. Dưới ánh trăng, những người này giáp trụ đều dường như bị bịt kín một tấm lụa mỏng. Trinh Nhi, nữ đế nhìn về phía người tới, thất thanh nói, người tới chính là Ngô Vương Lý Trinh. Chỉ là lúc này hắn không phải một người, sau lưng còn đi theo hắn Ngô Vương phủ gần trăm tên phủ binh. Trương Nghị ở bên trái, Vương Hữu Đức bên phải. Chu Cảnh Chiêm, Công Tôn Trị chờ Ngô Vương phủ học sĩ theo sát phía sau. Lục đệ, thái tử lúc này cũng giật mình ngay tại chỗ. Tùy theo hắn nhìn về phía Trương Nghị, đông nhiên cười ra tiếng.
bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau.
Thì ra là thế. Hắn đến cùng vẫn là xem thường hắn lục đệ. Hắn đã sớm nên nghĩ đến, Lý Trinh đã dám trở về, như thế nào lại thật an phận.
Thì ra hắn sớm có bố trí, Trương Nghị vẫn luôn là hắn người.
Mẹ, ngươi trông thấy.
Thái tử lúc này cũng không xưng mẫu hoàng, hắn rêu cợt nói, thiên hạ này không chỉ là ta một đứa con trai mong muốn phản ngươi, ngươi còn cho là mình là đúng.
Vừa dứt tiếng, nữ đế rõ ràng có chút bị kích thích quá mức, toàn thân nhịn không được không ngừng run nhẹ nhẹ.
Đương nhiên, mọi người ở đây ngoại trừ thái tử cùng nữ đế có phần bị đả kích bên ngoài, những người còn lại muốn nói thụ thương nghiêm trọng nhất, vậy dĩ nhiên là Lương Vương.
Trương Nghị, ngươi dám can đảm phản bội bản vương?
Đầu Doãn Văn hai mắt xích hồng nhìn về phía Trương Nghị, này sẽ nhường hắn đều sắp bị tức hộc máu. Hôm qua hắn còn thành thật với nhau vẫn lấy làm tiêu ngạo văn cổ chi thần a, hôm nay nói làm phản liền làm phản. Nếu là không có Lý Trinh, cuộc nháo kịch này được lợi lớn nhất người vốn phải là hắn. Nhưng bây giờ Trương Nghị theo Lý Trinh xuất hiện, hắn không ngừng toàn bộ tính toán thất bại, đoan chừng trên cổ đầu người cũng khó giữ được. Đối mặt Đầu Doãn Văn chất vấn, Trương Nghị không để ý đến, bởi vì cái này thời điểm hắn cũng không phải nhân vật chính. Lời nói quá nhiều, trời mới biết có thể hay không chọc phiền phải gì.
Đầu Doãn Văn, an dám làm càn?
Đầu Doãn Văn ở trước mặt chất vấn Trương Nghị có thể chịu, nhưng Lý Trinh lại không nhịn được.
Hắn ca, dựa vào cái gì bị Đầu Doãn Văn dùng như vậy ngữ khí trách móc?
Cẩm Y Liễu vệ ở đâu?
Lý Trinh phẫn nộ quát.
Thần tại.
Gần trăm tên Cẩm Y Liễu vệ đồng nói.
Đuổi bắt Ngụy Vương Doãn Văn đồng ý Vũ huynh đệ hai người, thanh quân chắc.
Lý Trinh trực tiếp hạ lệnh.
Gần trăm tên Cẩm Y Liễu vệ cùng nhau rút đao.
Loạn thần tặc tử, đều là loạn thần tặc tử, bằng các ngươi cũng nghĩ phản chấm.
Gặp tình hình này, nữ đế lúc này đều không lo được tự thân dáng vẻ, Cẩm Y Liễu vệ vốn cũng không chịu nàng quan khống, hiện nay lại đối Lý Trinh nghe lời răm rắp, đây là nàng bạn không thể chịu được.
Bởi vì Cẩm Y Liễu vệ cái này cơ cấu quá mức đặc thù, đại càn khai quốc đến nay hơn 600 năm, nhiều khi thậm chí đều trở thành thiên tử một bộ phận. Cho nên nữ đế lúc này hoàn toàn thả bản thân.
Nàng đối với bên người mấy tên cận vệ quát tầm lên,
giết bọn hắn.
Nghe vậy những người này không có nửa điểm do dự, trực tiếp cầm kiếm thẳng hướng Lý Trinh.
Những người này đều là nữ đế lấy hoàng cung bảo khố cương ép tích tụ ra tới võ đạo cao thủ, mặc dù trưởng thành có hạn, nhưng thắng ở trung thành,
xem như tương đối cao đích sát tử sĩ.
Bởi vậy bọn hắn cũng mặc kệ tình thế đến cùng như thế nào, chỉ cần nữ đế hạ lệnh, cho dù phía trước là võ thánh bọn hắn cũng dám rút kiếm thử một lần đối phương phong mang.
Muốn chết?
Không chờ Lạc Vân động thủ, Triệu Kính liền định xuất thủ trước.
Mắt thấy song phương dương cung bạc kiếm, một trận huyết tinh đối bính lại lần nữa bắt đầu.
Nhưng người nào biết lúc này một đạo hét to âm thanh lại đột nhiên vang lên.
Đủ.
Hai tên võ đạo tông sư, ba tên trúc đạo cảnh cao thủ, tại chỗ liền bị chấn thành huyết vụ.
Mắt thấy một màn này Trương Nghị, cảm giác chính mình tiểu tâm can phanh phanh chừng ngày.
Ngay sau đó hắn cùng những người khác như thế, đều đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng.
Dưới ánh trăng, chỉ thấy một vàng bảo lão giả xuất hiện tại cách đó không xa cung điện mái hiên phía trên.
Lão giả thân ảnh nửa hư nửa thực, quanh thân hình dáng thật giống như bị ánh trăng bao khỏa.
Liền cái này diễn xuất, khỏi phải nói võ thánh, chính là có người nói hắn là tiên nhân, Trương Nghị cũng dám tin.
Mãi mãi, đây chính là nhân gian võ thánh.
Ở đây tất cả mọi người thấy lão giả, đều thần sắc khẽ biến.
Tôn Nhi, Lý Trinh, Lý Hưng, tham kiến lão tổ.
Nô vương Lý Trinh cùng thái tử, lúc trước Lý Đằng là dùng tên giả, đồng thời hành lễ nói.
Những người còn lại cũng nhao nhao chào.
Chúng thần tham kiến lão vương gia.
Đậu thị, đêm nay hoàng cung thấy máu đủ nhiều, hoàng vị ngươi tạm thay 12 năm, cũng nên trả lại cho ta Lý gia.
Lý làm lão tổ thản nhiên nói.
Nghe vậy nữ đế trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch lão tổ ý chỉ,
bởi vì nàng minh bạch, chính mình dám can đảm nói một chữ không, đêm nay không ngừng nàng sẽ chết, ngay cả sau lưng nàng Đậu thị cũng biết bị diệt.
Tôn tức minh bạch.
Nói ra lời nói này sau, nữ đế toàn thân tinh khí thần dường như bị rút sạch đồng dạng.
Lý làm lão tổ khẽ bước cằm, sau đó chỉ thấy hắn vung lên ống tay áo.
Đêm nay nơi đây không thích hợp thấy máu.
Vừa dứt tiếng, chỉ thấy đại điện trên quảng trường nguyên bản thi thể đầy đất cùng máu tươi trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy gì nữa.
Thấy một màn này, Trương Nghị trực tiếp bị kinh điệu cái cảm.
Ta mẹ nó, luôn xuất pháp tùy a.
Hắn theo bản năng kem chút bạo nói tủ.
Bất quá còn tốt lời đến khỏe miệng cuối cùng là ung.
Ba.
Có thể một giây sau hắn cái hót thật giống như bị ai vỗ một cái.
Trương Nghị ngắm nhìn bốn phía phát hiện không có người.
Ngay sau đó hắn bên tai liền vang lên Lý làm lão tổ thanh âm.
Dám đối lão phu bất kính, tiểu tử ngươi có mấy cái mạng?
Trương Nghị kinh ngạc.
Đề cử chuyện hót, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ.
6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lão đều là ta đồ tử đồ tôn.
Chương 102, Trương Nghị gia gia còn có cái này quá khứ.
Chương 102, Trương Nghị gia gia còn có cái này quá khứ.
Trận này cũng biến, cuối cùng lấy Lý làm lão tổ ra mặt mà kết thúc công việc.
Mọi người ở đây đều hiểu, đêm nay qua đi Đậu thị liền không còn là hoàng đế.
Thái tử cũng không còn là thái tử.
Có thể hiện trường chính là không ai dám mở miệng nói, mời nữ đế thoái vị, hoặc là mời phế thái tử loại lời này.
Bởi vì, ai hô ai chết.
Từ xưa hoàng đế chính là triều đình mặt mũi.
Nhưng hoàng đế thoái vị, trừ phi ngươi là như Hoắc, Vương, Trương như thế quyền thần.
Dù sao đây không phải tạo phản, đây không phải phụng thiên tính an, đây không phải khởi nghĩa khăn vàng.
Đây là bên trong hoàng thất đấu tranh, thượng tầng người lợi ích một lần nữa phân phối.
Lịch sử xưa nay đều là ngươi phương hát thôi bên ta hát.
Cho dù đến cuối cùng một bước, mặc kệ Lý Trinh nghĩ như thế nào, cũng nên gắn bó tốt kia cuối cùng một tia mặt mũi.
Không phải cho dù hoàng đế đức hạnh hổ thẹn, hoàng tử tạo phản,
vậy cũng phải đóng cửa lại thương lượng. Liên cùng Lý Thế Dân Huyền Vũ môn chi biến như thế, hắn cho Lý Uyên làm thật lớn nhi phong thái thượng hoàng, đó cũng là muốn đi chương trình, trước là thái tử cư đông cùng, mới là 313 nhường đăng cơ xứng đế. Đường Túc Tông Lý Hành cũng là như thế, hắn linh vũ đăng cơ, chiêu cáo thiên hạ cũng chỉ là nói xa tắc có biến phục mệnh tại nguy nan ở giữa, mà không dám nói hắn mời hắn lao tử thoái vị, chính mình tự vị. Tới Lý Trinh chỗ này cũng giống như thế. Lương Vương, Ngụy Vương còn có một đám đầu thị người đều bị cầm ý liễu vệ trông giữ. Hắn đem nữ đế cùng thái tử mời tới Ngọc Hương điện bên trong. Sau đó liền để cho người ta đi ngoài cung mời tả tướng, hữu tướng chờ một đám trung tâm đại thần đến trong cung nghị sự. Về phần Trương Nghị, hắn chân trước vừa cùng Lý Trinh tiến vào Ngọc Hương điện, chân sau liền bị người tìm tới cửa. "Lão Vương gia tìm ta?" Trương Nghị vẻ mặt một bức. Lý Trinh mỉm cười nói, "Huynh trưởng đi liền biết." Trương Nghị im lặng, tiểu tử thúi này lúc nào thời điểm ưa thích thừa nước đục thả câu đã mê. Lý làm lão tổ, theo bối phận mà tính hẳn là Lý Trinh tầng tổ, Duệ Tông hoàng đế bảo đệ. Duệ Tông, Anh Tông, Thần Tông, Nhân Tông, cho nên nói vị này nhân gian võ thánh ít ra sống hơn 150 năm. Duệ Tông hoàng đế băng hà sau, Anh Tông hoàng đế kế vị, Long Hưng 15 năm vị này võ thánh lao tổ liền bắt đầu một mực ở tại trong cung. Trụ sở ở vào Thái Miếu Sát Vách, Thượng Dương cung bên trong. "Trương đại nhân, mời tới bên này." Lao thái giám là Trương Nghị dẫn đường. Trương Nghị một đường đi theo, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Chính mình lại cùng vị này võ thánh lao tổ không biết, người ta tìm hắn làm gì? Cũng không thể bởi vì Lý Trinh nhận hắn làm ca, cho nên bất mãn dự định giết chết hắn a, có thể Vương Hữu Đức không phải cũng là Lý Trinh làm ca ca. Cũng không thể mẹ nó bắt dễ ức hiếp có thể sức lực ức hiếp a hôn tiểu tử, lại tại trong lòng mắng lao phu cái gì đâu. Vừa tới cửa đại điện, Trương Nghị chỉ nghe thấy bên trong truyền đến võ thánh lao tổ thanh âm. Hắn trong nháy mắt kinh ngạc. Vừa rồi Ngọc Hương điện trước như thế, hiện tại lại tới. Sẽ không thật sự là võ đạo thông thần, sẽ độc tâm thuật đi. Lao phu sẽ không độc tâm thuật. Lý làm lao tổ lại lần nữa nói. Trương Nghị. Lao thái giám mỉm cười, tránh ra thân thể ra hiệu Trương Nghị đi bảo. Trương Nghị đi tới cửa, trái xem phải xem nhìn, đi đến nhìn một cái. Chấn kinh hắn cái cầm một màn xuất hiện. Chỉ thấy một người mặc áo bào màu vàng khô khan lao đầu, đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ, trước mặt mang lấy hỏa lô làm đồ nướng. Không sai, chính là đang lộng đồ nướng. Mặc dù hắn đã sớm biết, thịt nướng thứ này không phải hiện đại phát minh, bất luận là đời trước hoa hạ lịch sử, vẫn là đời này thế giới này lịch sử, sớm tại thượng cổ tiên dân liền có phần này tay nghề. Dân gian chợ búa càng là có không ít tay nghề không tệ quán đồ nướng. Có thể đường đường hoàng tổ, nhân gian võ thánh, tự mình làm chuyện này, vẫn là để hắn nhịn không được cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua thịt nướng. Tới hỗ trợ xuyên thịt. Võ thánh lao tổ một bên nướng thịt vừa nói. Trương Nghị vội vàng chạy chậm đi vào. Trong điện giống nhau xuyên thịt còn có một cái hán tử, mặc cẩm y đi, râu ria sồm soàm, lôi thôi lết hết, đang ngồi xổm ở hỏa lô một bên khác chăm chú mặc thịt xiên. "Anh em, nhường một chút." Trương Nghị cười hắc hắc, liền muốn ngồi xuống. Nhưng người nào biết bằng hắn thể trạng tử lại chen bất động hán tử. "Chính mình tìm vị trí, nơi này ta ngồi xổm quen thuộc." Hán tử lãnh đạm nói. Nghe vậy Trương Nghị sạm mặt lại. Thật là một cái quái nhân. Thế là hắn chỉ có thể vây quanh đặt vào thịt nát buồn sắt bên kia. Có thể chờ hắn ngồi xuống sau, lại phát hiện hán tử kia có chút quen mắt. "Anh em, chúng ta là không phải gặp qua." Hán tử nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chỉ là thản nhiên nói, "Bắt trấn phủ ti có chân dung của ta, ngươi hẳn là gặp qua." Nghe vậy Trương Nghị trợn mắt hốt hồn, vừa cầm lấy thịt nát cùng sắt ký lại ném về trong chậu. "Ti chức Trương Nghị tham kiến chỉ huy sứ đại nhân." Hán tử kia không phải người khác, chính là vị kia một mực chưa từng lộ mặt qua cẩm y vệ chỉ huy sứ Nhiễm Khâm. Nhiễm Khâm vẫn như cũ mặc thịt xin không để ý đến hắn. "Đi, đừng có người, chỗ này không có chức quan cũng không có quy củ, muốn giảng quy củ đi đứng ở phía ngoài." Võ Thánh lao tổ lúc này nói. Nghe này Trương Nghị vội vàng thẳng tắp cái eo một lần nữa ngồi xuống. Nửa ngày qua đi, một hồi thịt bò sen lẫn cây thì là hương tràn ngập tại toàn bộ trong đại điện. Võ Thánh lao tổ cầm trong tay thịt nướng phân ra đến ba xuyên cho Trương Nghị, tiểu tử nếm thử tay của lão phu nghệ. "Tạ lao vương gia." Trương Nghị tranh thủ thời gian tiếp nhận bắt đầu ăn. Võ Thánh lao tổ cười hắc hắc, "Thương." Trương Nghị nhẹ gật đầu giơ ngón tay cái lên, "Thương. Thương là được rồi, đây là nhà ngươi đơn thuốc, ngươi bắt đầu ăn khẳng định hương." Võ Thánh lao tổ lại lần nữa cười nói. Nghe vậy Trương Nghị thiếu chút nữa đem trong miệng thịt phun ra đi. "Cái gì đồ chơi? Nhà hắn đơn thuốc? Hắn sao không biết?" "Ngoa tạo." Trương Nghị trong lòng đỗng nhiên có cái to gan suy đoán. Không phải chờ hắn suy nghĩ nhiều, cái hốt lại thật giống như bị người vỗ một cái đồng dạng. "Đoán mò cái gì đâu?" "Thần Văn Bối là đang nghĩ, lao vương gia có biết hay không cha ta?" Trương Nghị thận trọng nói. Võ Thánh lao tổ nhếch miệng, "Cha ngươi?" Du một đầu một cái, hắn cũng xứng nhận biết lao phu. Trương Nghị nghẹn lời, đang muốn chiếu lao già hậm hẹm này trên mặt đến một quyền. Ở trước mặt mắng chửi người cha, quá mức áo. "Ta biết ra ra ngươi." Võ Thánh lao tổ nói tiếp. "Ông nội ta." Trương Nghị đầu góc có chút choáng váng. Hắn 5 tuổi mất cha, 6 tuổi mất mẹ, chưa từng thức tỉnh ở lại tuệ trước đó, liền cùng bình thường đứa nhỏ không có khác nhau. Cho nên khỏi phải nói ông nội hắn, chính là cha hắn rất nhiều chuyện dấu vết, hắn đều là nghe đối an giảng cho hắn. "Ta biết ra ra ngươi thời điểm, hắn cũng cùng ngươi không chênh lệch nhiều, ngươi cùng hắn dáng dấp rất giống, liền như là một cái khuôn đúc đi ra." Võ Thánh lao tổ một hồi hí hư nói, "Về sau ta hoàng huynh cũng chính là Duệ Tông hoàng đế thân thể xảy ra vấn đề, ta muốn trấn thủ cung đình, ta muốn cho hắn cùng ta cùng một chỗ vào cung, có thể hắn chết sống không nguyện ý, vì ba ngươi, càng muốn đi giang nam." Lại về sau hai ta liền chưa từng thấy nghe Võ Thánh lao tổ một hồi thổn thức không thôi lời nói. Trương Nghị miệng há thật to, ông nội hắn còn có đoạn này quá khứ, còn có mụ nội nó. Giang Nam. Niệm đó, một đoạn cầu huyết truyền kỳ quá khứ cộng thêm 180 tập cầu huyết phim bộ đống nhiên tại Trương Nghị trong đầu trải rộng ra. Chỉ là ông nội hắn nếu là có bản lĩnh này, cha hắn sinh tiền thế nào? Luân lạc tới tại Vân Sơn phủ làm cái nho nhỏ cầm y liề vệ. Chẳng lẽ lại thật sự là hộ phụ quyền tử? Không nói những thứ này, những vật này ngươi như cảm thấy hứng thú, về sau chậm rãi tự sẽ biết được. Võ Thánh Lao tổ uống một ngụm rượu, sau đó lại hỏi: "Ngươi có phải hay không trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, bao quát Lao phu vì sao tử thủ tổ hấn, trơ mắt nhìn xem hoàng vị rơi xuống nữ nhân kia trong tay mà thờ ơ?" Trương Nghị nhẹ gật đầu. Thế này Võ Thánh Lao tổ cười hỏi: "Ngươi biết quốc vận?" "Quốc vận?" Trương Nghị sững sờ. Sau đó chỉ thấy cái này khô khan lão đầu mở ra tràn đầy dầu mỡ bàn tay. Lòng bàn tay một vệt kim quang hiện lên hội tụ thành một phương ấn tỷ hư ảnh. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy. Giang Minh đột nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 103, mời phế thái tử. Chương 103, mời phế thái tử. Thu mệnh với thiên ký thọ vĩnh xương. Ngoa tạo, Ngọc tỷ truyền quốc. Trương Nghị đêm nay nhận biết xem lần lượt bị xung kích, lần lượt bị đánh phá. Chỉ là cái này Ngọc tỷ truyền quốc bên trên thụ chữ là không phải biết sai, không phải là chịu. Tiểu tử, nhận biết thứ này. Võ Thánh Lao tổ nết miệng cười một tiếng hỏi. Trương Nghị gãi đầu một cái chất phác cười nói, nghe người ta nói qua. Võ Thánh Lao tổ bước cằm nói, Ngọc tỷ truyền quốc chính là đại càn mệnh mạch chỗ, gánh chịu lấy quốc vận. Ngày xưa thái tổ cao hoàng đế nhất thống bát hoang cửu châu thành lập đại càn, mệnh thiên quan tướng công lấy đông hải cửu sắt trạm ngọc khắc mà thành. Ta đại càn lịch đại hoàng đế mặc dù không tu võ đạo, nhưng tại cái này trong hoàng cung, kinh kỳ phạm vi bên trong lại như tiên như thánh, luôn xuất phát tùy. Nghe vậy Trương Nghị sững sờ, đống nhiên nghĩ đến vừa rồi ngọc hương điện trước võ thánh lao tổ vung tay háo liền để mặt đất thi thể vết máu biến mất cảnh tượng. Hắn bừng tỉnh hiểu ra, khó trách đậu thị cùng cả triều văn võ như vậy sợ tiên đế. Cho dù tiên đế tới lúc tuổi già, đám người vẫn như cũ sợ tiên đế như hổ. Hắn liền nói đi, tại cái này cao võ thế giới, hoàng thất nếu là không có chút thủ đoạn, dựa vào cái gì có được cái này vạn dặm xa tác. Nhưng cùng lúc Trương Nghị cũng có chút hiếu kỳ. Tiên nữ đến nữ nhân kia. Không đợi hắn mở miệng, Võ Thánh Lao tổ liền mở miệng nói, nàng cũng không phải ta Lý gia người, tạm thay hoàng đế vị, chấp trưởng xã tắc đều muốn dựa vào ta kiểm chế quốc vận, không phải mặc vào long bào một phút này, sớm đã bị quốc vận giết chết. Nàng lại nghĩ hành xử thiên tử quyền hành, đó bất quá là người si nói mộng. Nghe vậy Trương Nghị chép miệng đi một chút miệng, cảm giác có chút miệng đáng lưỡi khô. Quốc vận bá đạo như vậy, kia Đậu Doãn Văn còn muốn nhường nữ đế truyền vị cho hắn, tình cảm thật sự là đang nằm mơ. Kia lúc trước vì sao còn muốn nàng tạm thay thiên tử vị? Trương Nghị lại hỏi. Võ Thánh Lao tổ yếu ớt thở dài, còn có thể bởi vì cái gì? Quốc vận suy sụp thôi. Ngọc tỷ truyền quốc bản thân đã là quốc vận lại không phải quốc vận, tựa như một cây cái cân, một đầu là hoàng đế là bách quan, một đầu là quốc vận. Hết đợt này đến đợt khác Trương Nghị kinh ngạc. Võ Thánh Lao tổ nói tiếp, hoàng đế tại cái này kinh kỳ bên trong mặc dù có thể ngôn xuất pháp thủy, nhưng nói cho cùng dù sao vẫn là phàm nhân. Là người liền có thiếu hụt, mặc kệ hắn trước kia như thế nào anh minh thần võ, nhưng đến lúc tuổi già khó tránh khỏi đều có một cái bệnh chung. Đang nghi, hoa mắt ù tai. Khi đó thái tử bị phế, nhân tông hoàng đế nhà hai cái tiểu tử bởi vì tạo phản bị giết, tôn thất tàn lụi, quốc vận suy sụp đồng thời bắt đầu biến không an phận. Khi đó đại càn chỉ có thể bình ổn quá độ, chịu không được dày vò, cho nên chỉ có thể nhường nữ nhân kia tạm thay hoàng đế vị. Nghe vậy Trương Nghị bừng tỉnh hiểu ra, tình cảm là nhường nữ đế chui chỗ trống. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Khi đó Lý Trinh dù chưa chính thức đăng cơ, nhưng bí mật danh phận đã định. Ấu đế kế vị, khó tránh khỏi tồn tại phong hiểm. Tỷ như lung tung hành xử thiên tử quyền hành, tỷ như quyền thần chờ một chút. Vạn nhất xảy ra sai lầm, kia đại càn rất có thể liền biến thành Đông Hán nhà trẻ. Vậy ngài vẫn chờ ở chỗ này? Trương Nghị nhìn một chút khô khan lao đầu lòng bàn tay kim long hư ảnh, lại nhìn một chút lao đầu bản thân. Võ Thánh Lao tổ mặt không chút thay đổi nói, đây chính là ta Lý làm tôn thất số mệnh. Thái tổ cao hoàng đế rèn đúc ngọc tỷ truyền quốc trấn áp quốc vận, lại lập hoàng làm tổ vẫn chính là vì hạn chế hoàng đế bản thân. Hoàng đế tuy là chí tôn, có thể thực hiện làm thiên tử quyền lợi, nhưng không thể tập võ bản thân cùng người bình thường không khác. Trăm năm về sau làm theo đến nhập thổ vi ăn, như thế mới có thể cam đoan hoàng vị truyền thừa có thứ tự. Cho nên Ngọc tỷ cần giám thị người, cái này giám thị người liền phải trừ hoàng đế một mạch cái khác tôn thất tử đệ đảm nhiệm, đã là chống lại cũng là bảo hộ. Mà giám thị Ngọc tỷ người, bởi vì chấp trưởng Ngọc tỷ cũng có thể hành xử thiên tử quyền hành, lại không thể tham dự quốc sự, tham dự trong triều cũng không thể rời đi cái này cung đình chi địa. Không phải không cần những người khác ra tay, quốc vận liền sẽ dẫn đầu chém giết giám thị người. Nghe vậy Trương Nghị hoàn toàn minh bạch. Tình cảm vị gia này một mực trông coi không phải cái gì cho má tổ vấn, mà là khối ngọc tỷ này cùng cái này quốc vận. Khó trách nhân tông hoàng đế lúc tuổi già đều như vậy, vị gia này thà rằng nhường nữ đế đăng cơ cũng không lộ diện, khiến cho hắn đều coi là vị gia này cùng nữ đế có một chân. Ai u, Trương Nghị cái hốt lại bị đánh một bàn tay. Sau đó chỉ thấy Võ Thánh Lao tổ dựng râu trợn mắt nói, hôn tiểu tử, lại tại đoán mò cái gì đâu? Không có, chính là vì ngài cảm thấy bị quất. Trương Nghị thận trọng nói. Võ Thánh Lao tổ trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ. Thấy này Trương Nghị không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cơ bản có thể xác định, vị gia này xác thực sẽ không độc tâm thuật, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có thể cảm nhận được tâm lý của mình biến hóa. Tùy theo hắn đổi chủ đề lại nhìn về phía một bên Nhiễm Cấm hỏi, kia chỉ huy sứ đại nhân vì sao bị ngài lưu tại nơi đây? Kỳ thật hắn muốn nhất không thông chính là điều này. Hoàng đế như bức như vậy, tại cái này cung đình chi địa ngôn xuất pháp ủy, Cẩm Y Liễu vệ lại là toàn đại càn cao đoan nhất tử sĩ. Theo lý mà nói cố lực lượng này hẳn là hoàng đế lớn nhất bảo hộ một trong. Có thể hết lần này tới lần khác bị ở lại chỗ này, đây không phải thuần lãng phí. Ta là tự nguyện chờ ở chỗ này. Không chờ Võ Thánh lao tổ mở miệng, Nhiễm Khâm liền nói. Võ Thánh lao tổ nhất miệng, đừng nghe hắn khoác lác. Tiểu tử này coi như có tự biết được cấu chủ kế vị dễ dàng bị người lợi dụng, mà hắn chẳng qua là hoàng đế trong tay một cây đao. Mặc kệ ngồi kia trên long ỷ người tuổi tác lớn bao nhiêu, chỉ cần mở miệng hắn liền không có cự tuyệt phần, cho nên vì để tránh cho xuất hiện náo động, chính mình tìm đến ta. Nghe này Trương Nghị minh bạch, mũi nhọn tự giấu. Không thể không nói, đơn thuần phần này tâm tính Nhiễm Khâm sát thực như bức. Tối thiểu nhất đổi lại hắn không có khả năng làm như vậy. Chờ tại cái này Thâm Cung đại viện, một chờ chính là 10 năm, cả ngày bồi tiếp lao già hậm hẹm, đổi lại hắn đến điên. Ngọc Hương điện bên trong, hoàng cung đã xảy ra chuyện lớn như thế, có ít người dường như đã sớm biết, mà có ít người tựa hồ là thật mới biết được. Nếu nói chuyện này đối với ai ảnh hưởng lớn nhất, chịu đả kích lớn nhất, ngoại trừ nữ đế chỗ đậu thị bên ngoài, vậy dĩ nhiên là hữu tướng nhất đảng. Bởi vì tất cả mọi người duy trì thái tử khắc kế đại thống, nghĩ đến nữ đế 100 năm về sau, ngươi có thể bình an kế vị, lại lần nữa dẫn đầu mọi người đi về phía huy hoàng. Nhưng mà ai biết, ngươi đặc biệt nương lại giấu giếm chúng ta tạo phản. Tạo phản không theo chúng ta thương lượng còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn tạo phản thất bại. Lúc này có không ít người hận không thể xông đi lên một tay lấy thái tử bóp chết. Thật sự là đồng đội ngu như heo. Không ít người trong lòng bắt đầu hối hận, chính mình làm sao lại lúc trước mắt mù cảm thấy thái tử có thái tông văn hoàng đế chi phong. Mà ngay sau đó tả tướng tao thao tác vừa sợ rơi mất ở đây cả đám cái cảm. Đêm nay sự tình, tội tại thái tử, lão thần mời thánh nhân phế thái tử. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xôn xao nhìn về phía tả tướng. Không phải anh em, ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi, không có làm rõ ràng tình trạng. Dưới mắt tình huống, nữ đế đều rõ ràng tự thân khó bảo toàn, ngươi còn nhường nàng phế thái tử. Ngươi như thế dũng. Nhìn thấy tả tướng, nữ đế trong tay áo nắm đấm nắm chặt, trong lòng lại dấy lên hy vọng. Nàng triều đình còn có người ủng hộ, nàng còn không có hoàn toàn thất bại. Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử. Thần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, ngay tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy, đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh 100 vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh này, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 104, thế cục thiên về một bên chương 104, thế cục thiên về một bên thái tử làm điều ngang ngược, đi tà đạo sự tình, chấm tâm. Rất đau nhức, không sai phế chuất nền tảng lập quốc, không hề tầm thường, liên quan đến xã Tắc An ổn nữ đế giả bộ như mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt không muốn nói. Không phải đợi nàng nói xong, tả tướng lại lần nữa nói: "Thánh nhân minh giám, thái tử người, quốc chi căn bản, thiên hạ gốc dễ. Thái tử thất đức, nguy hiểm cho tông miếu, há có thể nhân nhượng?" Thái Tông Văn Hoàng đế nói: "Tử không loại cha, dùng cái gì nhận tông miếu, đây là vết xe đổ, nay thái tử gây nên, không phải dừng không cẩn chính là cử binh phạm quyết, so như mưu phản, tội lỗi gấp 100 lần tại lệ thái tử, Thái Tông Văn Hoàng đế thứ trưởng tử, từng được lập làm thái tử, này thứ nhất." Hắn hơi ngưng lại, lập tức lại nói: "Tả chuyện có mây, quân nghĩa, thần đi, cha tử, tử hiếu, huynh yêu, đệ kính, cái gọi là sáu thuận cũng nay thái tử thân làm thái tử, không được hiếu đạo tại quân phụ, không còn kính thuận tại triều đình, là vì bất hiếu bất nghĩa, sáu thuận đã mất nửa, dùng cái gì làm gương mẫu thiên hạ. Này thứ hai." Còn nữa tả tướng thanh âm càng thêm trầm ngưng, lễ ký văn vương thế tử trở, thế tử chi nhớ nói, sớm chiều về phần lớn ngủ chi môn bên ngoài, hỏi vào trong dựng thẳng nói, hôm nay an không thế nào. Nếu có bất an tiết, thì bên trong dựng thẳng lấy cáo văn vương sắt lo, được không có thể đăng giải. Đây là nói thế tử lúc này lấy quân phụ an khang là niệm, lo lắng, ngày hôm nay chi thái tử, không những không này thần sắc lo lắng, phản lấy binh gỗ gạ tại thánh nhân, tâm hắn đang chết, đi đã hoàn toàn rời bỏ thái tử chi đạo, thánh nhân có con như thế, nếu không phế chi, dùng cái gì cảm thấy an ủi liệt tổ liệt tông. Dùng cái gì đang triều cương, an thiên hạ. Cho nên, lão thần đẫm máu và nước mắt thượng tấu tả tướng thật sâu vái chào, thái tử thất đức tà đạo, bất trung bất hiếu, đã không chịu nổi thừa kế đại thống, là giang sơn xã tắc kế, vì thiên hạ vạn dân kế, mời thánh nhân hiệu cổ chi minh quân. Quân pháp bất vị thần, lập tức hạ chiếu phế truất thái tử, khắc chọn nhiệt lương. Một phen luận thuật, trích dẫn kinh điển, tầng tầng tiến dần lên, theo Thái Tông cựu lệ tới nho ra kinh điển, đem thái tử chi hành đóng đinh tại không loại cha bất hiếu bất nghĩa rời bỏ chữ nói xỉ nhục trụ bên trên. Bất quá còn tốt, hiện tại thái tử không ở chỗ này, không phải nhất định phải bị tức thổ huyết, mắng to tả tướng lao thất phu này. Nữ đế liếc qua long ỷ cái khác Lý Trinh, phát hiện từ đầu tới đuôi Lý Trinh đều không nói chuyện, chỉ là có khi nhíu mày nhìn xem quân thần. Lý Trinh nội tâm độc thoại, huynh trưởng đi gặp lao tổ không biết bây giờ như thế nào. Lao tổ tính tình quái, huynh trưởng chỉ sợ muốn ăn chút đau khổ. Trong điện lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại đám người thô trọng tiếng hít thở. Hữu tướng nhất đảng mặt như màu đất, bọn hắn biết, tả tướng đánh ra bộ này kinh điện tổ hợp quyền, thái tử kết thúc. Mà tả tướng nhất đảng thấy này, nguyên một đám đội vàng cùng kêu lên phụ hòa nói, chúng thần đẫm máu và nước mắt tự đấu, mời thánh nhân phế truất thái tử, khắc chọn hiền lương. Mặc dù bọn hắn cũng không hiểu, tả tướng đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng thân làm một cái hợp cách tiểu đệ, đại ca đều như vậy làm, kia cùng đoàn liền xong rồi. Nữ đế hít sâu một hơi, nàng chậm rãi đứng người lên, dường như thật có một loại, đêm nay sự tình chỉ là thái tử tạo phản, nàng đại hoạch toàn thắng ảo giác. Tả tướng lời nói, chữ câu đều hợp lễ pháp, hiểu rõ đại nghĩa. Thái tử thất đức, chấm. Há có thể nhân tư phế công, đưa tổ tông cơ nghiệp, thiên hạ an nguy tại không để ý. Hữu tướng ở đâu? Lao thần tại. Hữu tướng ra khỏi hàng. Truyền chấm ý chỉ, thái tử Lý Hưng, thẹn tư chữa vị, không nghị quân ân, không tu đức đi, cấu kết vây cánh, cử binh mưu phản, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hành vi bên trên làm trái thiên mệnh, hạ bội nhân luân, đã không chịu nổi nhận tông miếu chi trọng, lấy tức phế là thứ dân, nhốt tông chính tự, không phải chiếu không được ra. Nghe vậy Hữu tướng khẽ nhíu mày. Hắn có lòng phản bác thay thái tử biện hộ, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Không có cách nào, thái tử sát thực quá làm cho người ta trái tim băng giá. Tạo phản loại đại sự này, liền hắn đều giấu giếm. Lại thêm chuyện còn thất bại, hắn lại biện hộ cái kia chính là tìm cho mình không được tự nhiên. Về phần lần này đầu tư thất bại, cùng lắm thì đợi chút nữa một nhiệm kỳ a, cũng không thể vì như thế một cái không chịu đổi hàng, đem toàn cả gia tộc đều góp đi vào. Thần, lĩnh chỉ. Nhìn thấy Hữu tướng nghe lời răm rắp dáng vẻ, nữ đế dường như rốt cục khôi phục một chút tự tin. Sau đó nàng nhìn về phía Tả tướng lại hỏi: Thái tử chính là nền tảng lập quốc, nền tảng lập quốc bất ổn, xã tắc bất an, đông cung bỏ trống, xin hỏi Tả tướng người nào có thể làm thái tử? Lời nói tới cuối cùng nàng nhịn không được khẩn trương lên, bởi vì đến bây giờ nàng đỗng nhiên nghĩ đến một sự thật, cái kia chính là Trương Nghị vào cung, là Tả tướng dẫn tiến cho nàng. Mà lúc này Tả tướng nghe vậy trực tiếp ngẩng đầu, cầm trong tay hốt bản cất cao giọng nói: Nô vương Hiền Lương có thể vì nước chi thái tử. Tĩnh, trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tả tướng. Nữ đế mặt xám như tro, đặt mông ngồi ở trên long ỷ, nhưng mà loại này tĩnh mịch cũng không bảo trì quá lâu. Quân thân cuối cùng, nô vương phụ trúc quan bắt đầu phát lực. Chúng thần tán thành, mời thánh nhân lập nô vương là thái tử. Công Tôn Trị cùng Chu Cảnh Chiêm bọn người đứng ra. Ánh mắt mọi người lại nhìn về phía bọn hắn. Không chờ Tả tướng nhất đảng người mở miệng, Hữu tướng nhất đảng người dẫn đầu nhịn không được phản bác lên tiếng. Làm càn, phế lập thái tử chính là nền tảng lập quốc đại sự, liên quan đến xã tắc cán ổn, các ngươi không vào trung tâm, bất quá vương phụ trúc quan dùng cái gì cảm gián nói nô vương mặc dù đích không phải giải, làm sao có thể thân cư đông cung. Đối mặt quần thần không vui, nô vương phủ bên này cũng không sốt ruột, thậm chí Công Tôn Trị cùng Chu Cảnh Chiêm liền nhìn bọn hắn đều không thấy một cái, mà là phía sau bọn họ một tuổi trẻ quan viên mở miệng nói: Chư vị cảm thấy nô vương điện hạ không thể làm thái tử, nào dám hỏi hiện nay trong tông thất người nào có thể làm thái tử. Người nói chuyện tên là Lưu Nhất Kiềm, chưa được lợi, là nô vương Lý Trinh túi khôn đoàn một trong, cũng là đêm nay tại nô vương phủ mưu đồ bí mật tạo phản người tham dự một trong. Vương phủ giáp trụ vận chuyển chính là hắn làm ăn bài. Lời này vừa nói ra, đám người cứng miệng không trả lời được. Bởi vì bọn hắn phát hiện Lưu Nhữ Khiêm nói rất đúng, a tông sư dòng chính, nhân tông hoàng đế một mạch, lão đại ẩn thái tử trước kia liền bị giam lỏng kỳ lân cung, lão nhị là Lý Hưng lập tức liền muốn biến thành phế thái tử. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử bởi vì tạo phản bị nhân tông hoàng đế ban được chết. Ngũ hoàng tử bị độc chết. Lão lục là Ngô vương Lý Trinh, đường đường chính chính xếp hạng lão úc. Tiên đế lại không cái gì phúc tử. Cho nên Ngô vương Lý Trinh nếu không phối, vậy chỉ có thể từ nhỏ tông tự vương bên trong chọn một người khắc kế đại thống. Nhưng vấn đề là nhân tông hoàng đế một mạch không phải là không có người. Bởi vậy dưới mắt vô luận như thế nào Lý Trinh chính là nhân tuyển tốt nhất. Thần cũng tán thành, mời thánh nhân lập nô vương là thái tử. Ngay tại Hữu tướng nhất đảng trầm mặc thời điểm, trong bọn họ có người đứng ra lên tiếng nói. Lời này vừa nói ra, Hữu tướng nhất đảng những người khác ngu ngơ nguyên địa. Bởi vì người nói chuyện cũng là bọn hắn thế gia vòng tròn một viên, Giang Nam Tô gia Tô Hành chữ Hành Chi. Ngay sau đó lại có người mở miệng. Thần mời thánh nhân lập nô vương là thái tử. Lý Thận, Trực Châu Lý. Hữu tướng nhất đảng người trực tiếp ngậm. Lý Trinh nhìn xem trong điện xem như tam tính năm nhà một trong, cái thứ nhất đứng ra người. Hắn không khỏi hai mắt nhắm lại. Rất hiển nhiên trước đó, tam tính năm nhà bất kỳ một nhà đều cũng không đứng tại hắn bên này. Mà bây giờ thái độ của đối phương đã rất rõ ràng, cỏ mọc đầu tường mà thôi. Chúng thần tán thành. Có Trực Châu Lý dẫn đầu, những người khác bao quát Hà Tây thôi, Hà Đông thôi, Bình Quân Vương, Tống Thiên Vương, cái này bốn nhà cũng bắt đầu có người đứng ra biểu thị đồng ý về phần Tả tướng nhất đảng. Xem như đầu lĩnh Tả tướng đều dẫn đầu ủng hộ, còn lại người tự nhiên không có gì đáng nói. Trong khoảnh khắc, trung tâm tất cả mọi người đảo hướng Ngô Vương Lý Trinh. Nữ đế trong mắt hoàn toàn không có quang. Đã chư công đều cho rằng Ngô Vương có thể làm thái tử viết chỉ, Ngô Vương Lý Trinh, duệ chết tao nhã, hiếu bạn anh nghị, có thể tự nhận đại thống, thu lấy sách bảo để cử chuyến hót, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hán quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tâm giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ, cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn bạn đừng để cho hắn đến a. Chương 105, Trương Nghị không về được Vân Sơn phủ. Chương 105, Trương Nghị không về được Vân Sơn phủ. Tam tính năm nhà tới đại cản thời kỳ kỳ thật đã không còn trước kia vinh quang. Phải biết cái gì là thế gia. Truyền thương ngàn năm, chuyện thiên hạ tại bọn hắn tại hoàng đế, mà không phải những người khác. như thế mới là môn phiệt thế gia. Thì như lại diễn, đại chu thời điểm, môn phiệt trải rộng, trên triều đình từ quan viên đến binh mã, thế gia đều có nhúng chạm, thậm chí nhiều khi hoàng đế đều phải cố kỵ tới bọn hắn sát mặt. Nhưng đến đại càn, đại càn thái tổ cao hoàng đế tự Thái An khởi bình, mặc dù xuất thân từ Trực Châu Lý Thái An một mạch, nhưng người ta không đốc, biết thế gia là cái gì sắc mặt đức hành gì, cho nên theo thái tổ thời kỳ vẫn tại chèn ép thế gia. Theo xem xét nâng chế tới cựu phẩm trong chính chế, lại đến văn tông hoàng đế khai sáng khoa cử, có thể nói đại càn khai quốc đến nay hơn 600 năm đều đang cùng thế gia làm đấu tranh. Bởi vì thái tông cải chế, binh quyền bắt đầu thu nạp trở lại hoàng đế trong tay. Bởi vì thế tông cải chế, triều đình thuế ruộng bắt đầu chậm rãi thoát ly thế gia cung cấp. Bởi vì văn tông cải chế, trên triều đình bắt đầu xuất hiện như bây giờ tả tướng đồng dạng hàn môn một mạch. Bởi vì đức tông cải chế, muối sắt trà mã hoàn toàn trở thành triều đình sản phẩm. Bởi vì duệ tông cải chế, thổ địa đại lượng trở về tới bách tính trong tay. Bởi vì nhân tông cải chế, cẩm y liễu vệ tiến một bước mở rộng giám thị phạm vi, thế gia hoàn toàn chỉ còn lại sát giống. Nói thật, nếu không phải nữ đế xuất hiện, đoán chừng thế gia đã sớm trở thành đoạn tích chi quyền. Bây giờ Lý Trinh thượng vị, là không có thế gia bằng lòng nhìn thấy. Nhưng có người địa phương liền có đấu tranh, có giang hồ, có lợi ích có thể cầu, liền có người truy đuổi. Thế gia thành cũng chia dưới đầu chú, bại cũng chia dưới đầu chú. Lý Trinh thượng vị đã định trước thế gia đi không xa, chỉ là tới thế gia hoàn toàn rời khỏi lịch sử võ đài, còn kém một mùi lửa. Đám lửa này có thể hay không bốc cháy, lại muốn nhìn về sau Lý Trinh như thế nào làm. Theo Thượng Dương cung đi ra, Trương Nghị quay đầu nhìn thoáng qua cái này huy hoàng mà khổng lồ khu kiến trúc, nội tâm của hắn có chút mâu thuẫn, không biết nên là cao hứng hay là nên mê mang. Trước đó đến Trường An vẫn nghĩ giúp Lý Trinh tạo phản đăng đại vị, được chuyện hắn liền rút lui. Nhưng bây giờ sự tình thật thành, nhưng lại bị vị này võ thánh lao tổ gọi vào nơi này thành thật với nhau. Lao Vương gia ý tứ rất rõ ràng, hy vọng hắn có thể lưu lại, còn nói chính mình trải nghiệm khuyết điểm đi bằng hưu thống khổ, không muốn Lý Trinh nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Huống chi Lý Trinh cùng Trương Nghị quan hệ so lão Vương gia cùng Trương Nghị gia gia quan hệ thân mật hơn. Lý Trinh từ nhỏ đã không có thể nghiệm qua cái gì gọi là huynh đệ thân tình. Nhưng tại Thương Châu ba cái kiên nguyện, Trương Nghị mở miệng một tiếng đệ, mở miệng một tiếng có đại ca tại, nhường Lý Trinh hoàn toàn tiếp nạp hắn. Cho nên Trương Nghị có chút do dự, bởi vì hắn căn bản liền không muốn lẫn vào những sự tình này. Nhà của hắn tại Thương Châu, tại Vân Sơn phủ, nơi đó có hắn người quen cùng lao thúc. Trương An mặc dù phồn hoa, nhưng với hắn mà nói vẫn là quá lạ lắm. Huống chi từ hôm nay qua đi, Lý Trinh không còn là Ngô Vương, không còn là đã từng cái kia đơn giản Lý Trinh. Hắn là thái tử, thậm chí là hoàng đế, chuyện thiên hạ tại hắn, người khó đảm bảo sẽ không thay đổi. Hắn chân tâm đem Lý Trinh làm đệ đệ nhìn, cho nên cũng không muốn dẫm vào trong sự sách vết xe đổ. Đầu nhi canh giữ ở cửa cung Tôn Viễn, Triệu Phi bọn người nhìn thấy Trương Nghị đi ra, liền vội vàng tiến lên. Trương Nghị lúc này hào hứng có chút không cao, nhìn về phía bọn hắn hỏi, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta về nhà? Nghe vậy Tôn Viễn bọn người liếc mắt nhìn nhau, rất rõ ràng không rõ Trương Nghị đây là thế nào, nhưng lại vừa quay đầu lại phát hiện Vương Tông Hổ tên kia thế mà đều chạy tới dẫn ngựa. Đầu nhi, ngươi đi nói chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Vương Tông Hổ cười ngây ngô nói. Còn lại ba người, tên chó chết này, trước kia làm sao lại không có phát hiện như thế chó đâu. Nghe vậy Trương Nghị trở mình lên ngựa, tốt, ngày mai chúng ta liền về Vân Sơn phủ, nhộn nhẹn. Dứt lời Trương Nghị cười to một tiếng, trực tiếp giục ngựa theo cửa hoàng cung nên ngang rời đi. Đầu nhi, chờ ta một chút. Vương Tông Hổ theo sát phía sau. Đỗ Thành mỉm cười, thất thần làm gì, truy a. Dứt lời hắn thả người nhảy lên đi vào trên lưng ngựa. Triệu Phi lấy lại tinh thần cũng đội vàng chút gì không. Tôn Viễn không còn gì để nói, đã nói xong để cho ta theo ngươi lan lộn, uống rượu bên ta, ta liền không theo ngươi lan lộn. Hoài Viễn Vương tòa nhà, mấy người đều tại thu dọn đồ đạc. Trương Nghị nhìn xem ghé vào tại bàn bên trên Tử Vân Điêu, nhịn không được bừa. Mấy ngày nay ta không có ở, ngươi không có lén đi ra ngoài à? Tử Vân Điêu đứng lên một hồi lẩm bẩm tức, tựa như đang nói ngươi thế nào mới nhớ tới ta à? Trương Nghị đưa ngón trỏ ra gậy nhẹ đối phương cái đầu nhỏ tử. Tử Vân Điêu một hồi bị quất, sau đó hắn lại nhìn một chút treo ở Tử Vân Điêu trên cổ huyết phách tinh ngọc, phát hiện cái đồ chơi này nhan sắc thế mà phai nhạt rất nhiều. Trước đó vừa đạt được lúc nhan sắc trong mắt, liền cùng máu nhiễm vào như thế. Hiện tại cũng sắp biến thành màu hồng phấn. Cùng ta về Vân Sơn phủ, ta làm một khối so máu này ngọc tốt hơn bảo ngọc cho ngươi. Trương Nghị nói rằng. Vừa dứt lời, Tử Vân Điêu tựa như nghe hiểu, trực tiếp theo cánh tay của hắn bỏ lên trên bả vai. Trương Nghị mỉm cười, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng ai biết lúc này cửa phòng mở ra. Ca. Người tới chính là Lý Trinh. Trương Nghị nhìn về phía ngoài cửa, phát hiện Triệu Phi, Đỗ Thành, Vương Tông Hổ, Tôn Viễn bốn người bọn họ chính nhất mặt khiếp sợ đứng tại chỗ. Lý Trinh nhìn thấy để dưới đất bọc hành lý, hỏi, ca, ngươi thật dự định muốn đi? Ngược lại chuyện cũng xong rồi, chỗ này lại dùng không đến ta. Trương Nghị có chút bất đắc dĩ, nhưng lại có chút chột dạ nói. Nghe này Lý Trinh trực tiếp ở ngay trước mặt hắn khoanh chân ngồi xuống. "Ca, ngươi vừa tới Trường An lúc, ta đã từng hỏi qua ngươi chẳng lẽ huynh trưởng thật không có ý định nhận ta cái này đệ đệ. Hôm nay ta liền hỏi lại, huynh trưởng thật chẳng lẽ không muốn nhận ta?" Nghe vậy Trương Nghị bỗng chốc bị nghẹn lời. Thậm chí nguyên bản đều chuẩn bị xong lý do thoái thác, nhất thời cũng khó nói xuất khẩu. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể ở Lý Trinh đối diện khoanh chân ngồi xuống. Trên bờ vai Tử Vân Điêu thuận thế chui vào trong ngực của hắn. Ta chính là không ôm chỉ lớn, không có gì kiến thức, tại chợ bữa lớn lên người bình thường. Ta ở lại chỗ này, không những không giúp được ngươi, đoán chừng sẽ còn cho ngươi thêm phiền. Ngươi còn có tương lai tốt đẹp, làm gì chấp nhất tại ta đi ở? Không giống. Lý Trinh kéo lại Trương Nghị cổ tay, những người khác đi ở ta có thể không quan tâm, nhưng duy chỉ có huynh trưởng không được, bởi vì ta chỉ có ngươi như thế một cái ca. Vừa dứt tiếng, trong phòng huynh đệ hai người lẫn nhau đối mặt, ngoài phòng bốn người hai mặt nhìn nhau. Triệu Phi đối Đỗ Thành chép miệng, Đỗ Thành lắc đầu. Đỗ Thành nhìn về phía Tôn Viễn trừng mắt ngược trở về. Đỗ Thành thu hồi ánh mắt, Tôn Viễn nhìn về phía Vương Tông Hổ. Vương Tông Hổ điên cuồng lắc đầu. Sau một lúc lâu, trong phòng huynh đệ hai người bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi a ngươi. Trương Nghị nhịn không được cười lên nói, ngươi chẳng lẽ không sợ ta thân cư cao vị uy hiếp hoàng quyền? Dù sao ngươi biết, ta người này tính tình thoải mái lâu, thụ nhất không được cướp thuốc. Lý Trinh cười to nói, cái này đại càn có lao tổ tại, chỉ sợ ta không có cách nào làm chủ phân cho huynh trưởng, nhưng huynh trưởng như muốn làm hoàng đế, ta có thể nâng cả nước chi lực cho huynh trưởng lại đánh hạ một cái đại càn. Về sau ngươi là hoàng đế, ta cũng là hoàng đế, huynh đệ của ta hai người đều có thể là hoàng đế. Dẹp đi a, làm hoàng đế nhiều mệt mỏi. Trương Nghị vội vàng ngăn lại cái đề tài này, sợ Lý Trinh coi là thật. Kia nếu không, ta phong huynh giải là nhất tự Tịnh Kiên Vương, thêm chính tích, vào chầu không phải bước dạo, lên điện được đeo kiếm, lệ vua không phải xưng tên. Lý Trinh nghĩ nghĩ lại nói, Lan, ngươi muốn cho ta bị người chỉ vào cái mũi mắng? Trương Nghị một bàn tay đập vào Lý Trinh trên đầu, một cử động kiết nhưng làm ngoài phòng bốn người kém chút không có hụt chết. Có thể Lý Trinh lại tựa như nửa điểm không quan tâm, chỉ là cười láo linh nói, vậy thì quốc công, chư công đứng đầu, thái tử thái sư, thêm khai phủ nghi cùng tam ti ta lại không lăn lộn quan trường, không muốn không muốn. Phong đại tướng quân, xa lĩnh ba châu tổng đốc ta sẽ không lánh binh đánh trận, này danh đầu cho võ an hầu đều so cho ta phù hợp. Đề cử chuyến hót, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương trí dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày cho. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trạm đầu ta.